Chương 731, đội trưởng 10 chương 731, đội trưởng 10, nhưng ngay tại mấy người đấu võ mồm thời điểm, nguyên bản cầu cứu giọng nữ bỗng nhiên đình chỉ, ngược lại biến thành một đoạn chất vấn. Vì cái gì? Tại sao phải như thế đối ta? Ta đến tột cùng đã làm sai điều gì? Ai đoán thanh âm nhường người ở chỗ này đều có chút không rét mà run. Cái đồ chơi này không biết di động, không chi phí khí lực động nó phương chỉ ý nhất chân đi. Kia ngụm máu màu đỏ quan tài lặng lặng nằm ở nơi đó, hoàn toàn không có thanh âm. Đội trưởng, không xử lý nó thật không sao cả sao? Chu Hạo hỏi. Phương Chi Ý lắc đầu, cái đồ chơi này đồng dạng không treo chọc nó liền không có vấn đề gì. Hắn suy tư đối vật này ấn tượng, quỷ dị chia làm mấy loại, có quỷ dị thuần túy là vì ăn người, nhưng là có quỷ dị lại dựa vào nhân loại cảm xúc làm thức ăn. Mọi người ở đây rời đi lúc, cô quan tài kia một lần nữa phát ra âm thanh, một cái giọng nữ hát không biết tên ca dao. Nguyệt Nhi Minh trèo thuyền tương Phương Chi Ý ánh mắt hiện lên một đạo sắc ý, sau một khắc tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bọn hắn rõ ràng đi trở về, nhưng là bây giờ thế mà trước mắt xuất hiện lần nữa chiếc kia màu đỏ quan tài. Lý Phi la hét, chuyện gì xảy ra? Chúng ta rõ ràng hướng bên kia đi, hắn chỉ vào quan tài mặt khác một bên. Nhưng là tất cả mọi người lần nữa về tới quan tài trước mắt vẫn là cố quan tài kia. Trong chúng ta chiêu. Thẩm Nguyệt có chút khẩn trương, một chút quỷ dị là có thể ảnh hưởng đến nhân loại thính giác cùng cảm giác, hiện tại loại tình hình này, chỉ có cái này một loại suy đoán. Quỷ đạt tường. Phương Chi Ý chầm chầm lên trước mắt cố quan tài kia, dường như muốn nhìn thấu nó đồng dạng. Quỷ đạt tường. Thứ độ gì, ta không tin. Lý Phi quay người liền hướng phía sau đi, Phương Chi Ý cũng không có trở ngại cản hắn. Nhưng chỉ là một lát, hắn liền xuất hiện tại quan tài mặt khác một bên, trợn mắt hốc mồm nhìn xem quan tài bên này Phương Chi Ý bọn người. Đội trưởng, xem ra chỉ có thể lên. Thẩm Nguyệt nắm chặt trường đao trong tay, đội viên khác cũng riêng phần mình lấy ra vũ khí, đối mặt cao cấp quỷ dị, bọn hắn cơ hồ không có phần thắng. Nhưng là hiện tại là trước mắt cái này quỷ dị cũng không tính để bọn hắn rời đi. Nhưng là trong quan tài vẫn là kia cái giọng nữ ai đoán hát ca dao, trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đông ra da lụa trắng, tây nhà dệt áo lưới còn hát đến quái tốt. Lý Phi miệng như cũng rất nát. Phương Chi Ý lại đột nhiên xích lại gần quan tài. Tựa hồ là cảm giác được cái gì, kia hát tiểu khúc giọng nữ cũng im bặt mà dừng. Nắp quan tài bỗng nhiên mở ra, phản phất tại khiêu khích Phương Chi Ý đồng dạng. Đội trưởng, cẩn thận. Mấy cái đội viên nhao nhao làm xong chiến đấu chuẩn bị. Nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp để bọn hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ thấy đội trưởng của mình trực tiếp một cái anh tuấn động tác nhảy vào trong quan tài, thuận tiện còn mang tới nắp quan tài. Không chỉ có bọn hắn, ngay cả nguyên bản nằm tại trong quan tài nữ thì cũng ngộp. Nàng huyết hồng con ngươi ngây ngốc nhìn trước mắt nam nhân, một lát, ta thật hận á cho ngươi mặt mũi đúng không? Phương Chi Ý một chút không mang theo quen ma bệnh, tùy thân đao vào đầu liền bổ xuống. Mặt đôi trước mắt trên thân người này bộc phát khí thế, nữ thi kinh hãi, mong muốn hành động lại phát hiện người trước mắt đem chính mình áp chế đến xích sao, nhưng là ngồi chờ chết là không thể nào ngồi chờ chết, nàng huyết hồng con ngươi đột nhiên mở rộng, khuôn mặt cũng bắt đầu bặm mẻo, nguyên bản đắp lên người nhuốm máu vải vóc lúc này cũng quấn lên Phương Chi Ý thân thể. Ngươi cũng cùng đi a, nữ thi phát ra nhỏ vụn thanh âm. Nhưng là nàng lập tức đã nhận ra không thích hợp, một cỗ so với mình còn muốn hung hãn quỷ dị khí tức theo vải vóc phản đầy trở về. Ngươi không phải người, nữ thi kinh hãi. Ngươi mang ta. Lúc này phía ngoài đội viên đều vây quanh quan tài vẻ mặt chân tay luôn cuống. Sau đó bọn hắn nghe thấy trong quan tài truyền đến đập nện âm thanh, giống là cái gì đụng trên quan tài như thế, phát ra tiếng vang nặng nề. Đội trưởng, đội trưởng, lão đại, người có sao không? Không có người trả lời bọn hắn, đột nhiên nắp quan tài bị đẩy lùi lên, đám người kinh ngạc ngẩng đầu, lại bị trước mắt nữ thi mặt giật nảy mình. Sau đó bọn hắn đã nhìn thấy một cái tay đem nữ thi tóc kéo lấy lần nữa kéo vào trong quan tài. T, lão đại mạnh như vậy sao? Tay xé quỷ dị, ta cảm thấy ta khẳng định là mệt nhọc quá độ. Ít nhiều có chút kinh khủng. Nhìn xem cái kia xách theo đao vung chặt thân ảnh, bốn người cùng nhau nuốt ngụm nước bọt. Đội trưởng có chút giống biến thái, là chuyện gì xảy ra? Thằng đến Vương Chi Ý toàn thân dính đầy tanh hôi máu đen, hắn mới nhảy ra ngoài, các đội viên cùng nhau lui về sau một bước. Giải quyết, kết thúc công việc. Phương Chi Ý hít sâu một hơi, làm ẩu lão già này phát minh tâm pháp có vấn đề, mỗi khi vận chuyển lúc kiểu gì cũng sẽ bị loại kia nóng nảy cảm xúc xung kích đại não, nếu như không phải mình xuyên việt qua nhiều như vậy thế giới, đoán chừng hiện tại đã xong đời. Phi, hắn hận hận nổ nước miếng, mà đang muốn ly khai lúc, sau lưng đỏ chót trong quan tài bỗng nhiên lần nữa truyền ra tiếng vang. Lý Phi mấy người kinh ngạc quay đầu lại. Ngươi giết không được ta, ha 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 ha, ngươi giết không được ta. Giọng nữ kia mang theo một tia điên cuồng lại dẫn một tia bi thương, nhường nghe thấy người đều cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Đội trưởng, chúng ta đi nhanh lên đi. Chu Hạo biết, trước mắt cái này quỷ dị đã vượt qua bọn hắn nhiều lắm. Phương Chi Ý không quay đầu lại, chỉ là đứng ở nơi đó. Lão đại. Lý Phi một bên quay đầu nhìn xem quan tài nương tử quan tài, một bên tới gần Phương Chi Ý, bỗng nhiên Phương Chi Ý chậm rãi quay đầu, hai mắt tràn đầy huyết sắc. Không giết được ngươi. Quan tài nương tử thanh âm im bặt mà dừng. Mấy người nhìn xem Phương Chi Ý xoay người một cái, thẳng tắp đụng phải cô quan tài kia. Một lát sau, mấy người thần sắc theo khẩn trương biến thành ngốc trệ. Bọn hắn nhìn xem cái kia nữ thi bị Phương Chi Ý xách theo trong quan tài ném đi ra, trên không trung còn bị đánh mười mấy quyền, Phương Chi Ý giống như là một cái quái vật như thế, mặt mũi tràn đầy đều là ngân lệ. Phục phục, bén nhọn nữ tiếng vang lên. Lý Phi hơi nghi hoặc một chút, các ngươi nghe thấy được không có, cái kia quỷ dị nói nó phục. Thần Nguyệt nhíu mày, nghe nhầm a? Quỷ dị làm sao có thể nói loại lời này? Chỉ là 5 phút sau, mấy tên đội viên làm thành một nửa hình tròn ngồi xổm ở nơi đó, một cái khuôn mặt hôi bại nữ thi túi thấp đầu ngồi trước mặt bọn hắn, mặt mũi tràn đầy ai oán. Mà tại cách đó không xa, Nàng quan tài bị Phương Chi Ý đẩy ngã xuống đất, lúc này Phương Chi Ý đang vểnh lên ở nơi đó tại chơi đùa lấy cái gì, nàng không dám đi qua nhìn, mặc dù mình không chết được, nhưng là Phương Chi Ý đánh quỷ dị là thật đau. Ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Phi nhìn thoáng qua Phương Chi Ý, đột nhiên cảm thấy chờ tại cái này quan tài nương tử bên người còn giống như muốn an toàn một chút. Nữ thi nhìn một chút trước mắt bốn tờ mặt, lại sợ hãi nhìn thoáng qua cách đó không xa Phương Chi Ý, mở miệng nói về chuyện xưa của mình, cái này khiến các đội viên đều sinh ra hứng thú thật lớn, nghe quỷ dị kể chuyện xưa vẫn là lần đầu. Cùng Phương Chi Ý nói không sai biệt lắm, nàng bản gả vào một cái đại hộ nhân gia, lại chậm chạp không có mang thai, tại cái kia chữa bệnh trình độ lạc hậu niên đại, giống nàng dạng này nữ tử là muốn bị người xem thường. Chương 732 đội trưởng 11 chương 732 đội trưởng 11 về sau nàng rốt cục mang thai, vốn là cái cao hứng sự tình, nhưng là không nghĩ tới ngay tại sinh sản cùng ngày, hài tử xuất sinh đằng sau nàng xuất huyết nhiều, mà chờ ở phía ngoài lao ra nghe nói nàng sinh cái nữ nhi, lập tức nổi trận lôi đình, cũng chưa từng cứu chữa nàng, nàng cùng ngày liền tắt thở, ngay cả nữ nhi đều không có ôm qua. Chỉ có như vậy, bọn hắn y nguyên đem nàng làm thành quan tài nữ tử, lý do là nàng gả tiến vào nhà bọn hắn, sinh là nhà bọn hắn người, chết cũng là bọn hắn nhà quỷ. Các đội viên nghe thổn thức không thôi, không biết lúc nào tới Phương Chi Ý lại không chút khách khí cho trên đầu nàng một bàn tay, mộ mộ là ta chơi chết ngươi, hay là ta đem ngươi đinh trong quan tài. Ngươi báo thủ về báo thủ, đừng cắn luận a. Nữ thi vẻ mặt cầu xin che đầu, không phải báo thủ, bọn hắn đều đã chết rất nhiều năm, thời gian còn dài cho ta đều không nhớ rõ. Thẩm Nguyệt cũng từ ban đầu phòng bị đến một mặt đồng tình, nói như vậy, ngươi cũng rất thảm. Thảm cái gì thảm, cũng không phải chúng ta đem nàng giết chết. Phương Chi Ý mặt mũi tràn đầy sắc ý, người ta là người, ngươi làm chúng ta, đạo lý chó má gì vậy? Sai sai, ta không dám. Nữ thi ôm lấy đầu, nàng thực sự không làm rõ ràng được người nam nhân trước mắt này lai lịch, hắn mang theo cùng chính mình giống nhau khí tức. Đội trưởng, ngươi để người ta quan tài điểm. Lý Phi có chút đờ đẫn chỉ một bên. Quan tài nương tử nghe vậy lập tức quay đầu, trông thấy làm bạn chính mình hơn 200 năm quan tài đang bị đại hỏa bao phủ, nàng cả khuôn mặt cũng không tốt. Điểm liên điểm thôi. Phương Chi Ý vỗ tay, xem như dạy cho ngươi một bài học, lần này ta điểm ngươi quan tài, nhưng là lần tiếp theo, hừ, không chết được chưa chắc là chuyện tốt. Tất cả mọi người cách hắn hơi xa một chút, sau đó bọn hắn nhìn xem quan tài nương tử luống cuống tay chân vây quanh chính mình quan tài bận rộn, nhưng là nàng căn bản không có cách nào cây đuốc gì đi, chỉ có thể gấp đến độ xoay quanh. Phương Chi Ý rốt cục cảm thấy thông khoái một chút, nhưng nhìn quan tài nương tử động tác, hắn nghĩ tới cái gì? Không chết được thật đúng là có điểm phiền phức. Quan tài nương tử muốn dập tắt lửa, lại bẻ một khối đốt thành than khối gỗ, lại luống cuống tay chân đi lên an, lại là không làm nên chuyện gì, nhìn người đều có chút không đành lòng. Đội trưởng, chúng ta đi thôi. Thẩm Nguyệt nói ra, nàng hôm nay nhận trùng kích nhiều lắm, không, gần nhất nàng nhận được rung động so dĩ vãng đều muốn nhiều. Phương Chi Ý lại đột nhiên quay đầu nhìn xem bọn hắn, một lát sau lắc đầu, ta không đi, các ngươi đi thôi. Mấy người đều là sững sờ. Sau này trở về các ngươi báo cáo, nguyên đội trưởng Phương Chi Ý bị quỷ dị xâm nhập, tung tích không rõ, Thẩm Nguyệt tiếp nhận đội trưởng. Đội trưởng, lão đại đừng giả bộ, các ngươi sợ không phải đã sớm biết đi. Phương Chi Ý nhìn xem Thẩm Nguyệt, ánh mắt ý vị thâm trường. Thẩm Nguyệt cắn môi một cái, chỉ là một lát, nhưng là ngươi không giống với, đội trưởng, ngươi hay là ngươi không phải quỷ dị. Lý Phi cũng nói tiếp, đúng a, ai dám nói ngươi là quỷ dị, ta cái thứ nhất sẽ nát miệng của hắn. Triệu Lôi không nói gì. Chu Hạo có chút chân tay luống cuống. Bọn hắn kỳ thật cũng đều phát hiện Phương Chi Ý không bình thường, nhất là hắn đã hồi lâu không có bình thường ăn, mà lại người bình thường ai có thể tay không đem quỷ dị đầu xé rách xuống tới. Người bình thường ai có thể chọi cứng thiên lôi còn có thể sống. Chẳng qua là tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau thôi, dù sao Phương Chi Ý là bọn hắn tín nhiệm nhất đội trưởng, dù là hắn là quỷ dị, cũng sẽ không là tổn thương mọi người một cái kia. Phương Chi Ý nhìn xem trên mặt mấy người biểu tình biến hóa, cười nói, đi, ta cũng không phải chết, về sau sẽ gặp lại, cút nhanh lên. Thế nhưng là đội trưởng, ngươi đi đâu? Phương Chi Ý nhìn về phía ngồi liệt trên mặt đất quan tài nữ tử, giống như là nói một mình, quỷ dị là không giết xong Thẩm Nguyệt nghi hoặc nhìn hắn. Phương Chi Ý quay đầu nhìn về phía bọn hắn, giống nàng quỷ dị như vậy dựa vào nhân loại ác niệm làm thức ăn, chỉ cần nhân loại ác niệm tồn tại, nàng liền vĩnh viễn tồn tại, thế giới này đã bị quỷ dị toàn diện xâm nhập, nếu như muốn giải quyết triệt để quỷ dị tai họa này chỉ có một cái biện pháp. Cái gì? Giết sạch tất cả nhân loại. Phương Chi Ý nhếch môi, nhân loại diệt vong về sau, quỷ dị tự nhiên cũng sẽ tiêu vong. Lý Phi dùng mình một cái, lão đại, ngươi nói đùa đi. Phương Chi Ý nhìn thoáng qua hắn, ta chưa hề nói cười, ta chỉ nói là nhất lao vĩnh giật phương pháp, mấy người sắc mặt đều có chút u ám. Phương Chi Ý lại cười nói, đi, cút nhanh lên đi, sẽ gặp lại. Thẩm Nguyệt túm lên ba cái không muốn đi nam nhân, song Phương Chi Ý nhẹ gật đầu, cắn môi rời đi. Cách thật xa bọn hắn trông thấy Phương Chi Ý ôm quan tài nương tử bả vai nói với nàng lấy cái gì, sau đó hướng phía phương hướng ngược nhau rời đi. Các ngươi nói, lão đại là không phải là vì của cái kia quan tài nương tử a? Lý Phi đột nhiên nói ra, nói đến, cái kia quỷ dị không phát bao tố thời điểm kỳ thật thật để mắt. Đáp lại hắn là đá vào trên mông một ước. Vứt bỏ lưng chừng núi trong biệt thự, tứ chi dài nhỏ thân ảnh chợt lóe lên. Thanh hôi nước bọt thuận cái này quỷ dị khỏe miệng nhỏ xuống. Đói a. Nó phát ra mơ hồ hai chữ, tràn đầy lân phiến mặt cũng dần dần xuất hiện tại dưới ánh nến, đã hồi lâu không có nhân loại đi tới nơi này, nhìn xem âm trầm hoàn cảnh, tương tự thằn lằn quỷ dị nhìn quanh hai bên. Xem ra cần đổi một cái bãi săn chỗ. Nói đến căn phòng này là nó hài lòng nhất xảo huyệt, các loại phức tạp thông đạo có thể làm cho nó tại những nhân loại kia không tưởng tượng được địa phương xuất hiện, thậm chí đối mặt những cái kia có được có thể tổn thương đến vũ khí của nó nhân loại thủ hộ giả lúc, nó cũng có thể mượn nhờ địa hình ưu thế bảo toàn chính mình. nhưng là hiện tại nhân loại phần lớn đều rút về trong thành thị, điều này cũng làm cho nó không thể không vì nhét đầy cái bao tử chọn rời đi xào huyệt này. Con mắt của nó chớp chớp, dựng thẳng con ngươi đột nhiên trừng lớn, giống như có đồ vật gì tại xào huyệt của mình bên trong hoạt động. Nó trong nháy mắt tiến vào một đầu nhỏ hẹp đường ống thông gió, đầy đầu đều là tươi sống thịt người, thế mà còn có người dám đưa tới cửa. Một cố cảm giác vui sướng tự nhiên sinh ra. Nhưng khi nó xuất hiện tại cửa vào kia cửa yên chỗ, nhưng không có trông thấy bất luận bóng người nào. Chẳng lẽ ta nghe lầm? Ngắn ngủi do dự qua sau, một tiếng nhỏ xíu vang động xuất hiện lần nữa, nó thật nhanh hướng phía phương hướng kia chạy đi, dài nhỏ tứ chi chống đỡ lấy thân thể, giống như là một cái nệ lớn một dạng nhanh chóng đổi tới. Thế nhưng là y nguyên không có cái gì trông thấy. Loại tình huống này để người thằn lằn có chút không hiểu đấu, chẳng lẽ là những cái được gọi là thủ hộ giả? Tiếng bước chân rất nhỏ lần nữa theo nó sau lưng truyền đến, thân thể của nó không hề động, đầu lại đột nhiên trở về vòng vo 180 độ, có chút hé miệng, lộ ra miệng đầy răng nanh. Một hình bóng biến mất tại phía sau của nó. Dừng lại. Nó mơ hồ không rõ kêu một tiếng, sau đó tiếp tục đuổi. Nhưng là xoay qua chỗ khác lại phát hiện nơi đó giống tuyết. Chương 733 đội trưởng 12 chương 733 đội trưởng 12 chỉ có trên vách tường giá cắm đến tản ra hào quang nhỏ yếu. Con mắt của nó bắt đầu sung huyết, lại có thể có người xông vào xào huyệt của mình, tựa hồ còn tại khiêu khích nó. Thân là một cái quỷ dị, nó không có khả năng bị coi là thức ăn nhân loại khiêu khích. Người thằn lằn lấy cực nhanh tốc độ ở trong phòng ngang qua, nhưng là nó từ đầu đến cuối không có phát hiện kẻ xâm nhập kia vết tích, cái này khiến nó bắt đầu có chút hoài nghi có phải hay không chính mình nghe lầm. Không có khả năng có nhân loại có thể tại trên địa bàn của nó hoạt động tự nhiên. Chẳng lẽ là mặt khác quỷ dị? Người thằn lằn có chút kinh nghi. Đột nhiên truyền đến tiếng vang để nó sững sờ, đột nhiên quay đầu, nhìn thấy thông hướng tầng hầm cửa bị mở ra, cánh cửa kia đập vào trên vách tường, phát ra trầm đủ. Nó do dự một chút, rất nhanh liền đi vào cửa phòng dưới đất miệng, dò xét lấy đầu hướng bên trong nhìn lại. Trong tầng hầm ngầm đen ngòm đoạn kia hướng phía dưới thang lầu tựa hồ đang hấp dẫn lấy nó, để nó xuống dưới. Người thằn lằn làm một cái quỷ dị, lúc này lại không có từ trước đến nay cảm thấy có chút khủng hoảng. Ngươi là ai? Nó mở miệng, phát ra thanh âm rất khó nghe. Không có người trả lời nó. Cảm giác nhận lấy khinh thị người thằn lằn đột nhiên xông vào tầng hầm, thậm chí làm ra tư thế chiến đấu. Nhưng là tại âm lãnh tầng hầm bồi hồi một vòng, ý nguyên không có cái gì. Ngược lại là tầng hầm cửa ra vào truyền đến tiếng ho khan. Nó thật nhanh xông lên lầu bậc thang, nhìn quanh hai bên. Ta chẳng lẽ ngã bệnh sao? Người thằn lằn trong đầu xuất hiện một cái hoang đường ý nghĩ. Sau đó nó lần nữa dò xét xào huyệt của mình, toàn bộ phòng ở an tĩnh dị thường, không có nhân loại hoạt động dấu hiệu. Nó có chút thấp thỏm về tới chính mình thường xuyên đợi trong phòng. Thế nhưng là vừa mới nằm xuống, phòng ở phía trên lại truyền đến rõ ràng tiếng đánh. Người thằn lằn lần này không có phẫn nộ, mà là có chút bị kinh sợ bình thường rụt cổ lại. Rốt cuộc là thứ gì tiến nhập xào huyệt của mình? Lần này động tác của nó rất chậm, từng bước lên bậc thang, mở ra trên lầu cửa phòng, nhưng là đập vào mi mắt lại là vắng vẻ phòng ở, cũng không phải đặc biệt hùng, nơi này còn chất đống một chút bạch cốt. Nó xuất thần nhìn xem trong phòng hết thảy, cửa phòng tại sau lưng nó chậm rãi đóng lại, dọa đến nó toàn bộ thân thể run một cái. Người thằn lằn có chút loạn thần kinh giống to. Ngươi là ai? Đến tột cùng là ai? Ngươi đi ra. Thế nhưng là không có người đáp lại hắn, mà là bên ngoài vang lên lần nữa tiếng bước chân, nhưng là nó đã không có muốn đi xem ý nghĩ. Tiếng bước chân rất nhanh cũng biến mất, theo sát lấy chuyển đến chính là nó ngày thường đi săn nhân loại sử dụng trong thông đạo truyền ra như có như không tiếng đánh. Mỗi một âm thanh đều vang gõ vào nó thần kinh nhạy cảm thượng. Thân là một cái quỷ dị, nó cảm thấy mình hiện tại không gì sánh được nhỏ yếu, loại kia vốn không nên tồn tại cảm giác sợ hãi dần dần xông lên đầu. Ai không, ta nhất định là bởi vì đói khát xuất hiện ảo giác. Nó bắt đầu cưỡng ép tự an ủi mình, không có khả năng có người có thể tại trên địa bàn của nó như thế đùa nghịch nó, không có khả năng. Nhưng khi nó bộ pháp nặng nề trở lại gian phòng của mình, lại nhìn thấy tấm kia nguyên chủ nhân đặt ở nơi hẻo lánh ghế đu chậm chạp lay động lấy, lập tức con ngươi của nó phóng đại, đột nhiên chạy qua, một thanh đẻ lại ghế đu, ngươi rốt cuộc. Nó ngây ngẩn cả người, trên ghế xích đu nằm một cái cao cấp quỷ dị, lúc này cái kia quỷ dị mặt mũi tràn đầy thương hại nhìn xem nó. Nó đột nhiên bắn ra, lại có đồng loại xâm lấn địa bàn của mình. Nhưng là một lát sau nó lại lắc đầu, không đối, vừa rồi cái kia khí tức không phải trước mắt quỷ dị. Ngươi là ai? Quan nương tử thở dài, trọng yếu không phải ta là ai. Người thằn lằn con ngươi đột nhiên phóng đại, hai con mắt liếc nhìn hậu phương, sau lưng nó có một tên nhân loại bóng dáng. Người kia hướng nó đưa tay ra. Đổi vào ngày thường, nó chỉ cảm thấy những nhân loại này là muốn chết, nhưng là giờ phút này, trong lòng của nó tràn đầy sợ hãi, có trời mới biết sau lưng đến tột cùng là cái thứ gì. Nó chậm rãi quay đầu, cùng một tấm trên mặt nụ cười mặt dần dần đối mặt. Quan nương tử che mắt, nhưng là ngón tay y nguyên mở ra, đừng nói, nhìn Phương Chi ý thu thập mặt khác đồng loại lời nói, nàng còn không hiểu có chút cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Trơ mắt nhìn cái kia người thằn lằn bị Phương Chi ý lột ra, quan nương tử nuốt miệng không tồn tại nước bọt, đây là nàng đã từng hay là nhân loại lúc đã thành thói quen. Đi thôi, kế tiếp địa phương. Tốt lão đại. Quan nương tử nhu thuận đứng dậy. Lĩnh Nam thôn cửa thôn, một gốc không có lá cây cây cối âm u sầm đứng sừng sững ở cửa thôn, trong thôn còn sót lại thôn dân nghe gốc cây kia phát ra hài nhi tiếng khóc nỉ non, nhao nhao mặt lộ sợ hãi. Ngàn tử thụ lại tới, nhưng là bọn hắn không có cách nào, nơi này khoảng cách thành thị quá xa, mặc dù muốn thông chi thủ hộ giả cũng làm không được. Ngàn tử thụ đung đưa cảnh, anh hải tiếng khóc nỉ non hướng bốn phương tám hướng truyền đi. Mà những cái kia tâm tình sợ hãi giống như là chất dinh dưỡng bình thường từ dưỡng thân thể nó. Chỉ là sau một khắc, ngàn tử thụ dừng một chút, nghi ngờ nhìn về phía ngồi tại nó trên nhánh cây thân ảnh. Dưới ánh trăng, một cái khuôn mặt trắng bệnh chuyển hướng nó, chào buổi tối. Ngàn tử thụ có chút mờ mịt, người này không sợ chính mình sao? Một đêm này, Toàn bộ Linh Nam thôn thôn dân khó được ngủ ngon giấc, khi nghe thấy người gác đêm nói lên tối hôm qua hắn nhìn thấy tình cảnh, mỗi người đều mặt mũi tràn đầy không tin.
Thật,
người kia dẫn theo cán đao quái thụ kia cho gọt trọc.
Ta thể,
Trương lão nhị, ngươi có phải hay không lại vụng trộm uống rượu?
Không tin các ngươi đi xem.
Người gác đêm chỉ vào một cái phương hướng. Các thôn dân có chút do dự gom lại cái chỗ kia, nhưng là nơi đó lại cái gì cũng không có.
Đều chờ ồn ào, tranh thủ thời gian chuẩn bị đi, ban đêm vật kia còn muốn tới.
Thôn trưởng cuối cùng hạ lệnh, nhưng là chuẩn bị đơn giản cũng chính là chuẩn bị thêm một chút ăn uống, thừa dịp ban ngày lại làm một ít sống.
Trương lão nhị do dự nhìn về phía khối kia bằng phẳng thổ địa, chính mình không có lý do nhìn lầm à.
Một bên lão đầu hướng hắn nói ra, đừng suy nghĩ, đồ chơi kia làm sao lại chết, nó liền chỉ vào cha tân chúng ta còn sống, đều là oan nghiệt ta. Hắn thở dài đi xa, đều đáng chết ta, đều đáng chết.
Lấy trước kia cái cây thời điểm xuất hiện, bọn hắn còn tưởng rằng đó là quả thần thụ, bởi vì cây xuất hiện về sau, liền không có mặt khác quỷ dị đã tới, thẳng đến mỗi ngày ban đêm hải nhi tiếng khóc nỉ non vang lên, tất cả thôn dân đều làm đồng dạng đáng sợ mộng, bọn hắn mới biết được, cái kia không phải cái gì thần thụ, đó cũng là một cái quỷ dị.
Không ngừng có người nổi điên tự sát, bọn hắn biết, trốn không thoát.
Linh Nam thôn tại trước đây thật lâu có một cái tàn nhẫn phong tục, nếu có nhà ai người liên tiếp có nam hải chết yểu, liền cần tìm tới một cái mới sinh bé gái, đem bé gái bao vây lại treo ở trên cây, vẫn do những cái kia ác điều mổ, 9 ngày sau đó lại đem hải cốt vùi sâu vào rễ cây, như vậy chết yểu nam hải người ta rất nhanh liền có thể sinh hạ bé trai.
Chỉ là những cái kia kẻ đầu têu đều đã chết, hậu nhân của bọn họ cũng bị điên điên chết thì chết, cây này lại như cũ mỗi đêm xuất hiện ở đây, phá phất vì thanh toán tội lỗi của bọn hắn bình thường.
Chương 734 đội trưởng 13, chương 734 đội trưởng 13, mà lúc này trong một hốc núi, chùi lủi ngàn tử thụ run lẩy bẩy, nhìn đứng ở một bên quan nương tử, nó không hiểu vì cái gì bên người cái này đồng dạng cường đại quỷ dị sẽ cùng một nửa người nửa quỷ sen lẫn trong cùng một chỗ. Phản phất là biết nghi ngờ của nó, quan nương tử nhẹ nhàng nuốt ve nó thân cây, nhận đi, đừng nghĩ vô dụng, nàng nhớ tới chính mình đỏ thân quan tài, hít mũi một cái.
Thẩm Nguyên sát thực làm tới đội trưởng, nàng tâm tư cẩn thận, rất nhanh liền một lần nữa chỉnh đốn người thủ vệ đội ngũ, chỉ là rất kỳ quái bận rộn bọn hắn đột nhiên nhàn rỗi, bởi vì dị vãng cơ hồ cách mỗi mấy ngày sẽ xuất hiện quỷ dị gần nhất thống nhất mai danh nhận tích. Lý Phi lẩm bẩm nhất định là bởi vì đội trưởng, dù sao có thể làm được bước này chỉ có đội trưởng Phương Chi Ý. Thẩm Nguyệt từ chối cho ý kiến, thẳng đến một chút quỷ dị hải cốt bị ném vào bọn hắn cứ điểm.
Thẩm Nguyệt minh bạch, đây là Phương Chi Ý để bọn hắn đi tranh công, nàng không có cái gì đạo đức bệnh thích sạch sẽ, nếu là lão đại cho hảo ý, nàng thu chính là, cho nên bọn họ chỗ này tiểu đội thời gian trải qua so địa phương khác đều tốt hơn rất nhiều, dù là làm nhiệm vụ cũng là giải quyết một chút mới đạn sinh quỷ dị, mức độ nguy hiểm giảm mạnh.
Nhân loại, ngươi muốn chết sao?
Hắc hắc hắc, máu mới.
Hai cái thân hình tương tự quỷ dị không ngừng trao đổi lấy vị trí, trên dưới dò xét trước mắt Phương Chi Ý không đối, ngươi không phải nhân loại, ngươi là ân.
Na mặt vô thường nhìn xem Phương Chi Ý sau lưng liên tiếp hiện thân cao cấp quỷ dị, song song sửng sốt một chút.
Làm sao? Hiện tại quỷ dị ở giữa cũng ưa thích tự giết lẫn nhau sao?
Hắc hắc hắc, các ngươi thử một chút.
Nhưng là những cái kia quỷ dị cũng không có động, chỉ là theo bọn chúng trong ánh mắt, Na mặt vô thường nhìn thấy một chút thương hại cùng cười trên nỗi đau của người khác.
Vì cái gì luôn cảm thấy có chút dự cảm không tốt đâu.
Thẩm Nguyệt nhận được một phần tổng bộ phát hạ tới khẩn cấp văn bản tài liệu, trên văn kiện mạch ra, gần đây các nơi quỷ dị hoạt động dấu hiệu giảm bớt, nhưng là đội trinh sát phát hiện một cái hư hư thực thực quỷ dị tụ tập địa điểm này khoảng cách Thẩm Nguyệt bọn hắn thật gần.
Cái kia thậm chí có thể tính là một tòa thành thị.
Điều này khiến nhân loại ta cao tầng đều không thể không nhắc lên 100 điểm cảnh giác, nguyên bản quỷ dị đều là riêng phần mình hành động. Đây cũng là bọn hắn có thể chống cự lâu như vậy nguyên nhân, nhưng là nếu như quỷ dị tụ họp lại, cái kia chính là một trận tai nạn.
Thẩm Nguyệt nhìn xem tấm kia mơ hồ tấm hình, bên trong một cái đứng nghiêm thân ảnh mơ hồ để nàng không gì sánh được nhìn quen mắt.
Đội trưởng, người rốt cuộc muốn làm gì đâu? Quan Nương Tử nhìn xem Phương Chi Ý chỉ huy mặt khác quỷ dị cho mình dựng lên phòng ở, mặt mũi tràn đầy đều là không nói được kích động, nàng còn tưởng rằng Phương Chi Ý chỉ là thuận miệng qua loa, không nghĩ tới hắn thật bồi thường phòng ốc của mình.
Có phòng ở ở ai còn ở quan tài đâu?
Mà lại nơi này vẫn rất náo nhiệt, các loại hình thái đồng loại đều tụ ở chỗ này, cãi nhau. So trước đó quặng cu é tốt quá nhiều.
Quan Nương Tử, lão đại bảo ngươi họp.
Một cái xấu xí gấp giấy người lung lay tới, lung lay đi.
Họp.
Quan Nương Tử có chút không rõ ràng cho lắm, nàng xem như đối Phương Chi Ý quen thuộc nhất, nhưng là cho tới hôm nay nàng cũng không hiểu rõ Phương Chi Ý đến tuột cùng muốn làm gì, nhưng là thế giới quỷ dị rất đơn giản, người ta nắm đấm lớn chính là người ta định đoạt.
Cái trước không phục bây giờ còn đang ngàn tử thụ thượng treo đâu.
Liền ngay cả đôi kia na mặt vô thường, hiện tại cũng thành Phương Chi Ý tả hữu hộ pháp, ai nếu như chắc thứ, đoán chừng không cần Phương Chi Ý làm cái gì, bọn chúng liền sẽ đem cái kia quỷ dị cho đánh đập một trận.
Một cái cũ nát trong sân trường, nhìn trước mắt bị cái kia vặn bẹo thi thể truy sát mấy cái học sinh, Chu Hạo rút đao lên tiếp, nhưng là bộ thi thể kia xương cốt thậm chí so với hắn đao trong tay còn cứng rắn hơn mấy phần, dưới một đao đi, chỉ là để cái kia quỷ dị bước chân dừng lại một chút.
Mắt thấy cái kia quỷ dị tay đập đi qua, Chu Hạo vội vàng nâng đao chống cự, lại bị cố quái lực kia hung hăng đập vào trên tường.
Hắn quá sợ hãi, nhưng là cái kia quỷ dị xấu xí vặn bẹo gương mặt nhìn xem hắn, chỉ là phát ra mấy cái hắn nghe không hiểu âm tiết, đằng sau liền tiếp tục đuổi mấy cái kia đào tẩu học sinh.
Cái này Chu Hạo vội vàng hướng trong máy truyền tin báo cáo quỷ dị vị trí.
Ngay tại mấy cái học sinh sợ hãi kêu lấy bị ngăn ở cuối hành lang lúc, Thẩm Nguyệt cùng Lý Phi cũng chạy tới, trong tay bọn họ chế thức đai vũ khí lấy một đạo hắc quang hướng cái kia quỷ dị chém tới.
Cái kia quỷ dị nhưng không có muốn tránh ý tứ, mà là tiếp tục hướng cái kia mấy tên học sinh đánh tới, tựa hồ muốn đồng quy vu tận.
Nhưng ngay lúc này, hai đạo đao khí bị một đen một trắng hai cái đột nhiên xuất hiện thân ảnh ngăn lại. Thẩm Nguyệt giật mình, nhìn xem đột nhiên xuất hiện hai cái quái dị ra hỏa, bọn chúng cầm trong tay khốc tang đồng, một cái mang trên mặt khóc cùng nhau, một cái cười đến con mắt khoa trường còn đứng lên. Cao cấp quỷ dị. Lý Phi kinh hãi. Mà cái kia vặn bẹo thi thể đã muốn nắm một học sinh đầu lâu. Các ngươi còn tại cái kia nói chuyện phiếm. Nhanh cứu chúng ta a. Các ngươi những người này không phải tự xưng thủ hộ giả sao? Các ngươi thế mà thấy chết không cứu một cái khác nữ sinh hướng về phía Lý Phi hai người hô lớn. Cha ta thế nhưng là làm quan. Các ngươi liền không sợ ta chết đi các ngươi không chịu đổi chứ? Lại một cái tiểu mập mạp kêu khóc. Lý Phi có chút tức giận, nhưng y nguyên nhìn chằm chằm cái kia hai cái đột nhiên xuất hiện quỷ dị, cái kia một đen một trắng ngăn lại đao khí của bọn họ sau liền lặng lặng đứng tại trên hàng rào mặt, tựa hồ không có muốn xuất thủ ý tứ. Không được, thông chi Triệu Lỗi, khởi động phản ứng trang bị. Thẩm Nguyên hạ lệnh, phản ứng trang bị cùng loại với trận pháp, có thể ngắn ngủi để quỷ dị mất đi năng lực hành động. Triệu Lỗi. Lý Phi kêu một tiếng, nhưng là Triệu Lỗi thanh âm từ trên đầu của hắn truyền đến. Tại ý nguyên hữu khí vô lực. Lý Phi cùng Thẩm Nguyệt đồng thời ngẩng đầu, Triệu Lôi đứng ở nơi đó. Ngươi Thẩm Nguyệt muốn hỏi hắn vì cái gì không có đi vị trí ký định, nhưng là nàng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, làm rất tốt thôi. Phương Chi Ý ngồi tại trên mái hiên, hai chân khoác lên bên ngoài, mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn xem bọn hắn. Lão đại, đội Phương Chi Ý, ngươi tại sao muốn ngăn cản chúng ta? Thẩm Nguyệt đổi giọng rất nhanh. Phương Chi Ý cười cười, nha đầu này thật đúng là đâu ra đấy, cực kỳ giống nguyên chủ. Bọn hắn để người ta giết chết, người ta biến thành quỷ dị đến báo thù cũng là hợp tình hợp lý, không có đạo lý nói bởi vì thế đạo không tốt, giết người liền không gánh chịu trách nhiệm đi. Chu Hạo lúc này cũng chạy tới, nhìn trước mắt chẳng cảnh, hắn có chút ngây người. Nhưng là quỷ dị giết người cũng là không đúng. Thẩm Nguyệt nhìn xem Phương Chi Ý, đầu óc có chút loạn. Quỷ dị nói trắng ra là chính là quỷ, hóa niệm, vặn mẹo tình cảm tập hợp thể. Phương Chi Ý nhìn xem một học sinh bị cái kia quỷ dị vặn gãy cổ, không giết xong, chỉ cần trên đời này có bất công, có tư dục, quỷ dị lại không ngừng sinh ra, các ngươi sẽ không tưởng rằng nhân loại ương ngạnh cho nên trông cự trên trăm năm đi. Đó là bởi vì quỷ dị bản thân cũng nhận chế ước, chỉ có khi một cái quỷ dị tiêu vong lúc, một cái khác quỷ dị mới có thể sinh ra. Chương 745 đội trưởng 14 chương 745 đội trưởng 14 suy nghĩ một chút. Phương Chi Ý chỉ mình đầu, nếu như ngươi thân là một người bình thường, bị người tàn nhẫn sát hại, kẻ giết người lại không chiếm được vốn có trừng phạt, như vậy ngươi có thể làm sao đâu. Nhưng là, đây cũng là đội canh gác sự tình đi, chỉ cần báo cáo đội canh gác Chu Hạo còn có chút xoắn xuýt. Phương Chi Ý cười nói, từ lúc bị dị xâm nhập đến nay, công bằng cái từ này đã chỉ còn trên danh nghĩa, nếu không tại sao có thể có người ở tại nguy hiểm giã ngoại, có người lại ở tại phòng thủ nghiêm mật khu an toàn đâu. Pháp chế cùng công bằng là xây dựng ở một hoàn cảnh yên ổn bên trong. Lý Phi đột nhiên trông thấy cái kia vặn bẹo quỷ dị trên cánh tay hai hàng siêu siêu mẹo mẹo lỗ tròn, đó là khi còn sống bị tàn thuốc nóng đi ra vết tích, chỉ là bây giờ trở nên càng lớn, nhìn xem càng thêm buồn nôn. Mãi cho đến cái kia mấy tên học sinh chết thảm, Phương Chi Ý mới một tay giam ở mái hiên chỗ, một cái linh xảo xoay người vững vàng rơi vào cái kia quỷ dị trước mặt, mà cái kia vặn bẹo quỷ dị khuôn mặt khủng bố, ngay tại nghiêng đầu thưởng thức kiệt tác của mình, trông thấy Phương Chi Ý chủ động đứng ở trước mặt mình, gầm rú lấy liền muốn nhào tới trước. Cái kia hai cái một đen một trắng quỷ dị rốt cuộc động, bọn chúng chỉ là một cái lắc mình đã đến Phương Chi Ý bên cạnh. Người thủ cũng báo nên bị phạt. Phương Chi Ý nhẹ nhàng nói ra. Cái kia quỷ dị đầy mắt đều là điên cuồng cùng khát máu. Phương Chi Ý quay người, na mặt vô thường một trái một phải đem tên kia quỷ dị chỉnh tề cắt ra, nó vặn vẹo thân thể biến thành khói đen, rất nhanh liền chỉ còn lại có một đống cháy đen xương cốt. Nhìn xem Phương Chi Ý sắp rời đi, Thẩm Nguyệt đột nhiên hô, ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Nói cho chúng ta biết ta. Đội trưởng. Phương Chi Ý dừng một chút, chậm rãi quay đầu, ta phải hướng nhân loại tuyên chiến. Cũng không lâu lắm, Phương Chi Ý danh tự liền bị tiêu ký cực kỳ nguy hiểm bốn chữ lớn hiện ra tại tổng bộ cao tầng trước mặt. Cái này nguyên thủ hộ giả đội trưởng của tiểu đội hiện tại đã trở thành nhân loại công địch. Mà đế quốc thật vất vả ổn định lại thống trị lần nữa bị đánh phá, ban đầu thủ hộ giả tiểu đội tính cơ động cực cao, có thể nói là nào có cần liền đi nơi đó, bởi vì quỷ dị mặc dù nguy hiểm, nhưng là phần lớn đều tại một cái đặc biệt phạm vi bên trong hoạt động, rất nhiều quỷ dị năng lực cũng bị ghi lại trong danh sách. Nhưng là bây giờ hoàn toàn khác biệt, căn cứ đội trinh sát báo cáo, nguyên bản 5 vẻ 7 mảng quỷ dị lục tục ngo ngoe đều tụ tập đến cùng một chỗ, thậm chí bọn chúng còn thành lập một cái cùng loại nhân loại không lớn thôn trang. Hắn một cái nhân loại, là thế nào làm được? Một cái cao tầng tức giận đến râu ria đều đang run, đây quả thực là nhân loại sỉ nhục. Hiện tại đây không phải mấu chốt, mà là chúng ta cần như thế nào thắng được trận chiến tranh này. Một tên khác lao giả chậm rãi nói ra. Từ ban đầu quỷ dị xâm nhập, bọn hắn dần dần quật khởi, nương tựa theo nắm giữ đối kháng quỷ dị vũ khí chế tạo cùng tinh thần dược tề mới có địa vị hôm nay, nếu như cách cục cải biến, bọn hắn hết thảy đều đem nước chảy về biển đông. Cố Hành nhưng từ bên trong người được một tia cơ hội, nguyên bản bởi vì Lâm gia bị cùng nhau đẩy vào lãnh cung hắn vẫn không có quên dạ tâm của hắn, mà đã lớn bụng Lâm Vãn Tinh nhìn xem Cố Hành muốn đi tổng bộ tự đề cử mình. Nàng bối rối không thôi. Đừng đi, ngươi đi chúng ta bảo bảo làm sao bây giờ. Trên mặt của nàng mang theo một tia sưng đỏ, hiển nhiên là bị người đánh. Cố Hành không nhịn được một thanh hất ra nàng, Lan. Lúc trước nếu không phải ngươi ngu xuẩn, dễ dàng như vậy liền lên Phương Chi Ý hợp lý, ta sẽ cùng theo ngươi cùng một chỗ bị người ta nhằm vào sao. Còn có ngươi cái kia ra ra. Hắn chỉ tấm kia ảnh đen trắng, trước kia mỗi ngày trăng bức, kết quả bị người nắm chặt được điểm lại một chút chống đỡ năng lực đều không có. Ngươi sao có thể nói như vậy ra ra đâu, nếu như không phải ra ra lưu lại tài sản, chúng ta đều không có biện pháp tại cái này kết hôn, nói hắn không nói ngươi đúng không? Vốn là có cơ hội xoay người ngươi đây. Cũng bởi vì ngươi cái kia buồn cười thánh mẫu tâm, ngươi cảm thấy người ta bị oan uổng đáng thương, liền trông mong chạy tới cho người ta nhắc nhở, kết quả là cái gì? Là chúng ta vĩnh viễn bị đá bị loại. Nói đến đây cái, Cố Hành Khí không đánh một chỗ đến, đưa tay lại một cái tát. Lâm Vãn Tinh bị đánh đến có chút ngậm. Ta chỉ là hảo tâm ngươi câm miệng cho ta. Nếu như không phải nhìn ngươi còn có chút tiền, vị tài nguyện ý cưới ngươi. Cố Hành đã cấp trên phương chi ý, không ai so ta hiểu rõ hơn hắn. Lần này chính là có thể danh chính ngôn thuận diệt trừ hắn thời cơ tốt. Lúc này bảo lợi ngoài thành đã bị quỷ dị đại quân vây chật như nêm tối. Đội canh gác tất cả mọi người đứng tại phòng vệ trên tường thành, nhìn xem phía dưới nhiều loại quỷ dị không hiểu có chút mắt trợn tròn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Phó đội trưởng gấp đến độ xoay quanh, cũng may Thẩm Nguyệt bọn người chạy tới. Các ngươi đội trưởng đâu? Phó đội trưởng giống như là nhìn thấy chủ tâm cốt, không biết ta, hắn trước kia đã không thấy tăm hơi. Lý Phi nghiến răng nghiến lợi, cái này tham sống sợ chết đồ chơi. Đừng nói nữa, tranh thủ thời gian triệu tập tất cả có vũ khí người chuẩn bị lên chiến. Thẩm Nguyệt nhìn thoáng qua bên ngoài, có chút khó tin, những cái kia quỷ dị mặc dù dục dịch, nhưng lại y nguyên duy trì khắc chế. Nàng tìm kiếm lấy thân ảnh kia, nhưng là để nàng thất vọng Phương Chi Ý chưa từng xuất hiện. "Đội trưởng ngươi thật muốn đứng ở đối diện đi sao?" Nàng lẩm bẩm nói. Theo một tiếng thê lương quái thiếu, mấy tên quỷ dị hướng phòng ngự tường thành bọn tới, đội canh gác cũng dùng tới số lượng không nhiều vũ khí nóng, nhưng là bọn hắn công kích toàn bộ đánh vào một mảnh to lớn lá cây màu đen phía trên, sau đó Diệp Tử chậm rãi triển khai, một tấm mặt không thay đổi mỹ nhân mặt nhìn xem bọn hắn, ánh mắt tràn đầy thương hại. Một cây dây leo lặng lẽ leo lên thành tường, mấy cái hốt hoảng đội canh gác binh sĩ thét chói tai vang lên bị dây leo ném ra tường thành. Cơ hồ chỉ là vừa đối mặt, đội canh gác quân lính tan rã, thế mà trực tiếp bắt đầu chạy trốn. Thẩm Nguyệt Y nguyên cắn răng mang theo các đội viên liều chết chống cự, nhưng là chỉ là mấy tên hình người quỷ dị liền đem bọn hắn kéo tại nơi này, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những cái kia tản ra khí tức nguy hiểm quỷ dị tràn vào trong thành. "Đội trưởng, không thích hợp a?" Lý Phi đột nhiên ồn ào. "Thế nào?" Thẩm Nguyệt một đao chém ra một thanh sông nàng bay tới dù che mưa, sau một khắc mặt dù đột nhiên giống như là bị máu nhuộm dần, mấy cô huyết khí thuận đao của nàng leo lên, Thẩm Nguyệt chỉ có thể bất đắc dĩ thanh đao bung ra. "Ta lúc nào biến lợi hại như vậy? Những này cao cấp quỷ dị đều đánh không thương tổ ta." Lý Phi tiếp tục cổ nào, sau một khắc, một cái quỷ dị đè xuống đao của hắn, sau đó hơi dùng sức, cây đao kia cũng bị ném ra ngoài. Bọn hắn là muốn tức vũ khí. Thẩm Nguyệt kinh hãi, nàng không rõ vì cái gì những này quỷ dị sẽ chọn tức vũ khí. Cái kia Triệu Lỗi thanh âm y nguyên muốn chết không sống, Lý Phi cùng Thẩm Nguyệt quay đầu nhìn lại, Triệu Lỗi trực đỉnh đỉnh đứng ở nơi đó, trên vai của hắn dựng lấy một bàn tay. "Ở quan tài." Lý Phi reo lên. Quan Nương tử mặt tối sầm, "Ngươi nói người nào? Ta hiện tại có phòng ở." Căn phòng lớn. Chương 736 đội trưởng 15 chương 736 đội trưởng 15 Thẩm Nguyệt nhìn xem nàng, "Đội trưởng của chúng ta đâu? Ta có việc hỏi hắn." Quan Nương tử che miệng cười một tiếng, "Đừng hỏi, lão đại nói, các ngươi đầu hàng là được." Nàng suy tư một lát, lão đại còn nói, "Các ngươi nếu như không đầu hàng, đánh tới các ngươi đầu hàng cũng là có thể." "Quá phận." Triệu Lôi nói, hai tay ôm đầu trực tiếp ngồi xuống, hắn nhìn vẻ mặt khiếp sợ các đồng đội, "Các ngươi sẽ không coi là thật đánh thắng được đi. Bảo Lợi thành chỉ là một cái thanh nhỏ, vô luận lực lượng gì đều là yếu kém cũng chính là gia phương chi ý một đội này người." Bọn hắn luôn hám chuyện đương nhiên. Khi biết được tin tức này lúc, Cố Hành mặt mũi tràn đầy hưng phấn, những tên đáng ghét kia đều đã chết, mà lại là chết tại bọn hắn đã từng tốt đội trưởng Phương Chi Ý trên tay, loại tin tức này để trong lòng hắn rất thỏa mãn. Cũng bởi vì quỷ dị phát động chiến tranh toàn diện, toàn bộ nhân thủ khan hiếm, hắn rốt cục cũng một lần nữa về tới thủ hộ giả trong đội ngũ, mặc dù chỉ là một người chưa bị, cũng làm cho Cố Hành thấy được một chút hy vọng. Mấy ngày ngắn ngủi, quỷ dị đại quân lần nữa đánh hạ hai cái thành thị, tin tức truyền đến, lên tới cao tầng, xuống đến cư dân bình thường đều lâm vào trong khủng hoảng. Nhưng là nhân loại không biết, cùng bọn hắn đồng dạng khủng hoảng còn có chiếm cứ ở các nơi quỷ dị. Phái ra thủ hạ đi công thành đằng sau, Phương Chi Ý thì là mang theo mặt khác quỷ dị bắt đầu đối ngoại vây càn quét, cái này càn quét nhằm vào chính là không có gia nhập bọn hắn quỷ dị. Đối với những cái kia đầy đầu chỉ muốn giết người cấp thấp quỷ dị bọn hắn đều là trực tiếp giết chết, mà có tư tưởng năng lực cao cấp quỷ dị mới là lôi kéo đối tượng, chỉ bất quá cái này lôi kéo phương thức có chút đặc biệt. Xích Trang Như cùng đi ngày một dạng ngồi tại một chiếc gương đồng cổ lao trước vì mình bờ môi bôi lên đỏ tươi nhan sắc, nghe nói gần nhất có một đám quỷ dị bên nào rất lợi hại, nàng không muốn đi giải, yên lặng đợi ở chỗ này là được. Dù sao nhân loại sẽ cho nàng cung cấp tinh thần lương thực, nhưng là theo đại môn bị hung bạo phá tan, Xích Trang dài nhỏ tay tái nhợt chỉ lắc một cái, son phấn bôi đến trên trán, mặt mũi của nàng trong nháy mắt và mèo, toàn bộ thân hình kéo dài từ một cái nữ tử thon thả biến thành một cái kinh khủng yêu ma, nhưng là tại quay đầu đằng sau, nàng ngây ngẩn cả người, trước mắt xuất hiện mấy cái cùng cấp bậc quỷ dị chính trên dưới dò xét nàng. Xích Trang còn trông thấy phía sau cùng cái kia liếm môi mập mạp chết bầm trên bờ vai khiêng một cây to bằng cánh tay nhánh cây, trên nhánh cây treo một loại hong khô đầu lâu, nhìn qua tất cả đều là những cái kia cấp thấp quỷ dị. "Cho ăn, ngươi, theo chúng ta đi." Na Diện Vô Thường mở miệng hỏi. Xích Trang ánh mắt y nguyên hung hãn, nàng hận nhất chính là có người quấy rầy nàng trang điểm. "Các ngươi muốn chết?" Na Diện Vô Thường liếc nhau một cái, sau lưng quỷ dị yên lặng đem cửa lớn đóng lại. Mà ngoài cửa lúc này mấy cái quỷ dị ôm đầu ngồi xổm ở dưới mặt đất, nghe bên trong truyền đến thanh âm, thậm chí có quỷ dị lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Phương Chi Ý vẻ mặt ngồi trên băng ghế đá, mãi cho đến một lần nữa bị đánh thành nữ tử thon thả, Xích Trang đánh vỡ cửa lớn bay ra. Béo quỷ dị còn la hét, "Gây ai không tốt. Chúng ta Song Hoa Hồng Côn cùng ngươi nào đâu?" Tiếu Kiểm Vô Thường khoát tay, điệu thấp, lão đại còn ở đây." Xích Trang nhìn trước mắt có nhân loại khí tức Phương Chi Ý, chớp hai lần mắt, mặt mũi tràn đầy không phục. Cùng lúc đó, một hình bóng bị ném tới, Xích Trang nhìn xem xương mặt xương mũi hàng xóm có chút ngu ngơ, lão gia hỏa này cùng chính mình không thế nào lui tới, nhưng là thực lực hay là rất mạnh, vì cái gì? Lão đại, nó đáp ứng gia nhập. Sắc mặt tái xanh thanh niên đi nhanh tới. Không nên miễn cưỡng người ta, nhà Phương Chi ý thở dài. Các ngươi nhiều người khi dễ ít người. Cái kia quỷ dị dãy rủa lấy bỏ lên. Đúng a, cho nên cái kia giả quỷ dị đột nhiên bạo khởi hướng Phương Chi ý nhào tới, Xích Trang giật mình, nhưng là nàng phát hiện những cái kia xâm nhập nhà nàng quỷ dị đều là một mặt xem kịch vui biểu lộ. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ khu vực, ông đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất quỷ dị đều rụt cổ một cái. Bọn hắn lần thứ nhất trông thấy một cái có nhân loại khí tức giá hỏa có thể đem một cái hầu như bất tử quỷ dị chơi đùa sống không bằng chết. Theo Phương Chi ý ánh mắt quét tới, bọn chúng hết thảy biểu thị ra thần phục, thế giới quỷ dị rất đơn giản, ngươi như bức ngươi chính là lão đại. Cho dù lại không tình nguyện, bọn chúng cũng chỉ có thể gia nhập trận doanh này. Nhưng là này cũng làm cho những này đám quỷ dị tìm được một chút niềm vui thú, một chút trước kia bọn chúng không có thể nghiệm qua niềm vui thú, nguyên lai luôn cảm thấy nhân loại rất ngu xuẩn, nhất định phải đợi tại một khối chờ chết, hiện tại phát hiện, nhàm chán thời điểm cùng mặt khác quỷ dị đợi tại một khối cũng thật có ý tứ. Thực sự không có chuyện làm còn có thể thuận tay đem đồng loại đầu hái xuống ném lấy chơi. Mà lại đám quỷ dị cũng ý thức được một sự kiện, nhân loại vây quét bọn chúng thời điểm thường thường là một đội thủ hộ giả vây công một cái quỷ dị, nhân loại cảm thấy rất bình thường, quỷ dị cũng cảm thấy rất bình thường, nhưng là từ lúc Phương Chi ý khởi xướng chiến tranh bắt đầu, cục diện như vậy liền thay đổi, một kẻ nhân loại tiểu đội phải đối mặt chính là ngang nhau số lượng cao cấp quỷ dị, cũng chỉ là một hạng này liền để các thủ hộ giả liên tục bại lui. Tuy nhiên nhân loại chống cự không có đình chỉ, nhưng là đối mặt tụ họp lại cao cấp quỷ dị, bọn hắn có thể tạo thành lực sát thương cực kỳ có hạn, mà tại bọn hắn cho là đám quỷ dị sẽ chỉ làm từng bước tiến lên từ đó đem đại lượng binh lực đều chồng chất tại một con đường thượng lúc, quỷ dị lại đột nhiên chia binh nguyên bản một chi đội ngũ biến thành đội năm. Lục Dương Thị bị một cái ngồi ở trên nhánh cây hồng ý quỷ dị tập kích. Đội canh gác toàn diện. Lặp lại. Đội canh gác toàn diện. Thủ hộ giả tiểu đội đầu hàng. Thư Nham Thạch, nơi này là Nham Thạch. Dẫm lên cả kheo quỷ dị đã đột phá phòng tuyến, chúng ta hỏa lực căn bản chịu không được, thỉnh cầu trợ giúp lặp lại Thương Lang Thị cầu viện. Cầu viện. Hai cái biết bay quỷ dị đột nhiên tập kích chúng ta cứ điểm. Hiện tại ngoài thành cũng có cao cấp quỷ dị xuất hiện. Chỉ là một buổi sáng, cầu viện tin tức liền không có từng đứt đoạn, mà lại phát tới cầu viện tất cả đều là tổng bộ đỉnh cấp tiểu đội, những thành viên này được vinh dự nhân loại đỉnh điểm, bọn hắn đã từng đối kháng qua không ít cao cấp quỷ dị, nhưng là bây giờ, đối mặt tập kết cùng một chỗ cao cấp quỷ dị, bọn hắn tựa hồ cũng thành thịt cá trên thớt gỗ. Toàn bộ người của tổng bộ đều là một mặt không biết làm sao lại trở nên nhanh như vậy? Rõ ràng trước đó những này quỷ dị vẫn là rất tốt áp chế. Chẳng lẽ bọn chúng thật muốn diệt vong nhân loại sao? Trời ạ, cấp báo. Trinh sát đại đội báo cáo. Đám quỷ dị lần nữa bắt đầu tập kết, hướng phía chúng ta đô thành đến đây. Nhưng là tại bọn chúng trước mặt còn có Tây Khê cùng Nguyệt Hội Thành. Xem ra, cần phải ra người theo chân chúng nó chính diện giao phong. Một lão đầu hung hăng đập vào trên mặt bàn, đúng rồi. Trước đó trọng binh chấn giữ Ngọc Môn thì đâu? Không biết, đã tách ra liên hệ. Hỗn đản. Ngay tại đổ nước Cố Hành biết cơ hội tới, trực tiếp đứng ra ngoài, nguyên ưu tú thủ hộ giả Cố Hành, thỉnh cầu xuất chiến. Lông của hắn liền tự tiến cử cũng có hiệu quả, những lao đầu kia kiểm chắc một chút năng lực của hắn, quyết định để hắn gia nhập đột kích đội, đồng thời đem hắn bỏ vào một chi đội ngũ. Chi đội ngũ này mang theo số lượng đầy đủ tiểu mới vũ khí, đối mặt cơ hội xoay người, Cố Hành hưng phấn không gì sánh được. Hắn không biết, những người này chỉ là vì để bọn hắn đi trì hoãn quỷ dị bước chân, vì chính mình tranh thủ càng nhiều chạy trốn thời gian. Hết thảy đều cùng hắn thiết tưởng một dạng, hắn đi theo đột kích đội tại quỷ dị trên con đường phải đi qua tiến lên, trên đường đi đều có thể trông thấy chạy trốn cư dân, không ngoài sở liệu, bọn hắn rất nhanh liền tao ngộ quỷ dị, hay là số lượng không ít quỷ dị. Chương 737 đội trưởng 16 Tây Suối trong thành, mấy chục cái biết bay quỷ dị quái khiếu lướt qua trên không, đội viên đột kích bọn họ đều có chút khẩn trương ngẩng đầu nhìn phát sinh trước mắt hết thảy. Một giây sau, xa xa khu phố cũng xuất hiện một chút hướng bên này buôn tập quỷ dị. Cố Hành trong lòng bàn tay có chút mồ hôi, nhưng là càng nhiều hơn là hưng phấn, hắn rốt cục lần nữa có cơ hội. Rát rưởi. Cố Hành nhìn xem đỉnh đầu những cái kia cấp thấp quỷ dị, cười gần giơ tay lên bên trong vũ khí, vài phát đạn đánh ra, một cái quỷ dị lập tức đã mất đi phản ứng thẳng tắp rơi xuống đất, sau đó bị mấy cái đồng đội đâm chết. Cố Hành, ai bảo ngươi tự tiện nổ súng? Đội trưởng hô lớn, rõ ràng có chút tức giận. Cố Hành lúc này thay đổi tại tổng bộ Demi thuận nhãn, nếu không muốn như nào? Chờ chết sao? Ngươi như thế sợ sệt, không bằng trở về ôm tiểu lão bà đi ngủ. Ngươi, đội trưởng, bọn chúng xuống lại. Trước mắt những này quỷ dị tại nhìn thấy nhân loại đằng sau mặt mũi tràn đầy đều là hưng phấn, tựa hồ đối với bọn chúng tới nói, chỉ cần có thể ăn vào nhân loại thì chính là lớn nhất thỏa mãn. Nhìn xem bọn chúng nào lên, đột kích đội trưởng cũng rốt cục hạ lệnh khai hỏa. Lập tức dày đặc tiếng súng vang lên, đội trưởng trong lòng đều đang chảy máu, bởi vì quỷ dị xâm nhập vấn đề, hiện tại nhân loại nghề chế tạo cơ hồ ở vào lạc hậu trạng thái, những viên đạn này đều là đặc chế, đánh một phát liền thiếu đi một phát. Nhưng là tình huống trước mắt rõ ràng đã không để ý tới nhiều như vậy, bất quá hắn lại cảm thấy có chút kỳ quái, những này quỷ dị mặc dù số lượng không ít, thế nhưng là đều rất yếu, cũng chính là phổ thông thủ hộ giả tiểu đội liền có thể nhẹ nhõm giải quyết một loại kia. Nương tựa theo trong tay bọn họ vũ khí cùng cá nhân năng lực, hiện tại y nguyên vững vàng chiếm cứ lấy ưu thế. Cái gì cầu thí đội trinh sát, còn nói quỷ dị hội chiến thuật sẽ phối hợp, dù là tập hợp một chỗ không phải cũng là từng người tự chiến. Cố Hành một đao chặt xuống một cái quỷ dị đầu lâu, hung hăng dầm nát. Nhìn xem một cái đội viên một cái sơ sẩy bị quỷ dị tay không lột xuống một cái chân, hắn mắng câu phế vật, bước nhanh đến phía trước một đao vung đi. Không có ngoài ý muốn, cái kia quỷ dị bị chặt thành hai đoạn. Tình hình chiến đấu dần dần nóng rực, những này quỷ dị mặc dù thực lực rất kém cỏi, nhưng là số lượng thực sự không ít, hắn đều có chút không rõ mới biết ý là như thế nào đem nhiều như vậy quỷ dị tụ tập cùng một chỗ. Nhưng nhìn trước mắt một chỗ hài cốt, đông đảo đội viên đột kích trong lòng đều sinh ra hy vọng, có thể thắng. Nhân loại nhất định có thể chiến thắng quỷ dị. Cố Hành bản nhân càng là như cái sắt thần bình thường, xung quanh hắn đều là bị chặt thành từng đoạn quỷ dị hài cốt. Tới đi, có bao nhiêu đều tới đi. Hắn la lớn, đồng thời cười như điên, phản phất đã thấy cái này đấu qua sau chính mình tương lai mỹ hảo, chính mình cũng sẽ trở thành người trên người, mệnh lệnh những thủ hạ kia đi bán mạng, chính mình liền có thể ôm mỹ nữ uống rượu. Theo cuối cùng một cái quỷ dị tiêu thảm hóa thành than cốc, đột kích đội lẫn nhau nhìn xem, không khỏi hoan hô lên. Cũng chính là lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, mặt đất chấn động, bầu trời cũng chuyển tới dọa người tiếng kêu. Đội trưởng hoảng sợ ngẩng đầu, không thể nào. Rất nhanh, mảng lớn quỷ dị xuất hiện lần nữa tại trước mặt bọn hắn, so vừa rồi còn muốn bao nhiêu. Cái này, liền ngay cả hưng phấn Cố Hành đều trợn tròn mắt, vừa rồi đây chẳng qua là cái tiên quân sao? Chuẩn bị. Đội trưởng hô to một tiếng, hắn không phải là không muốn đào tẩu, mà là vợ con của hắn đều tại tổng bộ, hắn biết rõ, chính mình đào tẩu lời nói, người nhà liền không có mệnh. Các đội viên cắn răng lần nữa bưng lên thương trong tay, đạn dược đã không nhiều lắm, có người thậm chí sờ lên bên hông đao. Phía sau cùng đó là cái gì? Có người đột nhiên đặt câu hỏi. Cố Hành híp mắt nhìn sang, tại bọn này quỷ dị phía sau, lại có mấy cái lẳng lặng đứng yên bóng người. Cao cấp quỷ dị, thật là ác độc. Xua đổi cấp thấp quỷ dị đến xung phong, bọn chúng nuốt ở phía sau kiếm tiện nghi. Cố Hành nghiến răng nghiến lợi, nhưng là ngay tại hắn vừa dứt lời lúc, mấy cái kia thân ảnh động, bọn chúng tốc độ cực nhanh, lẫn nhau giao nhau lấy mượn nhờ bên cạnh kiến trúc hải quốc không ngừng hướng về phía trước, cuối cùng nhảy lên thật cao, chỉ là vừa đối mặt, mấy cái cấp thấp quỷ dị kêu thảm vỡ ra. Ngay sau đó hai cái mọc ra cánh khổng lồ quỷ dị cấp tốc lướt qua trên không, những cái kia nguyên bản bay loạn quỷ dị cũng nhao nhao hóa thành hắc vụ. Ân, tình huống như thế nào? Một cái đội viên kinh ngạc buông xuống ở trong tay thương, bọn chúng tại tự giết lẫn nhau. Không phải tự giết lẫn nhau, đơn giản chính là đơn phương đồ sát. Có tiếng người run rẩy. Hiện tại xuất hiện những cái kia cao cấp quỷ dị mặc dù số lượng không nhiều, nhưng là cảm giác gáp bách lại không phải trước đó những cái kia cấp thấp quỷ dị có thể so sánh. Hai bóng người xuất hiện lần nữa tại khu phố đầu kia, theo bọn chúng di động, nguyên bản đang củng cố hành bọn người đối kháng quỷ dị thế mà bắt đầu run lẩy bẩy. Hai đạo thân ảnh kia chậm chạp nhấc chân, lại là trong nháy mắt liền đi tới chi này nhân loại người chống cự trước mặt. Cố Hành trợn to mắt nhìn bọn chúng, sau một khắc, bọn chúng sau lưng cấp thấp quỷ dị nhao nhao biến thành phi hôi. Hắc hắc hắc, những người này có thể giết sao? Giáng tươi cười kia quái dị quỷ dị lung lay đầu dò xét trước mắt Cố Hành, vẻ mặt cầu xin sờ lên cằm, không biết lão đại chưa hề nói. Hắc hắc hắc, giết giết xem đi, cái đồ hỗn đản. Một cái đội viên bị hai cái này quỷ dị to lớn cảm giác gáp bách làm cho vô cùng khẩn trương, lập tức đưa tay chính là một băng đạn đạn. Những cái kia đặc chế đạn tất cả đều đánh vào khuôn mặt tươi cười trên thân, khuôn mặt tươi cười không lưng đi xuống, một lát sau đột nhiên lần nữa phát ra hắc 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 tiếng cười, theo nó cười, những viên đạn kia đầu nhao nhao rơi ở trên mặt đất, phát ra thanh âm thanh thúy. Thú vị, hắc hắc hắc, thú vị. Sao? Sao lại thế? Tên đội viên kia gìm xuống tay còn tại run rẩy, một giây sau thương của hắn liền bằng thẳng bị cắt thành hai nửa rớt xuống đất. Cho ăn, làm sao lề mà lề mề. Lại một đạo giọng nữ truyền đến, đông đảo đột kích đội viên thuận thanh âm nhìn sang, chỉ một cái liếc mắt, lòng của bọn hắn đều lạnh. Một cái quần áo đỏ tươi nữ quỷ dị ngồi tại một cái vóc người khôi ngô quỷ dị trên bờ bay, sắc mặt nàng tái nhợt, xem xét cũng không phải là người sống sắc mặt, sau lưng còn đi theo mấy chục cái cao thấp mập ốm khác biệt cao cấp quỷ dị, chỉ là bọn hắn mỗi một cái đều tản ra cảm giác ngột ngạt cực kỳ khủng bố. Chẳng lẽ vừa rồi những cái kia chỉ là bọn hắn? Một cái đội viên đột nhiên suy nghĩ minh bạch cái gì? Không sai, vừa rồi những cái kia chỉ là chúng ta truy sát ra hỏa, còn muốn đa tạ các ngươi ngăn cản bọn chúng, mặc dù hơi yếu một chút, nhưng là bọn chúng chạy mất lời nói hay là không dễ dàng tìm. Ha ha ha. Khuôn mặt tươi cười quỷ dị rất là cao hứng. Cái gì ngươi, các ngươi truy sát? Đội trưởng có chút mắt trợn tròn, ý tứ chính mình ra sức giết chết những cái kia, bất quá là người ta đuổi bắt con mồi. Bất quá quỷ dị đuổi bắt quỷ dị làm cái gì? Nhìn trước mắt quỷ dị, đột kích đội phó đội trưởng đột nhiên giơ lên trong tay đặc chế thương, có thể giết một cái tính một cái. Trước tiên đem cái kia hồng ý quỷ dị giết chết, bắt giặc trước bắt vua. Nhưng ngay lúc hắn giơ súng lên trong nháy mắt, cánh tay của hắn từ nơi bả vai chỉnh tề đứt gãy, thậm chí huyết dịch đều là hai giây sau mới phun ra ngoài. Mấy bước bên ngoài, một cái cực kỳ thấp bé quỷ dị nhảy cả tương rơi xuống đất, liếm lấy một ngụm trong tay mình đèn kịt đao bổ tuổi. Dũng cảm, thật là dũng cảm. Chương 738 đội trưởng 17 chương 738 đội trưởng 17 phó đội trưởng kêu thảm ngã trên mặt đất, hắn tay cụt cứ như vậy lặng lặng nằm ở nơi đó. Cố Hành đã triệt để choáng váng, lúc trước hào tình tráng trí giờ phút này tan thành mây khói, không có khả năng thắng. Này làm sao thắng? Cái kia, ta đầu hàng. Chỉ là cái kia nữ quỷ dị một ánh mắt, Cố Hành vô ý thức nói ra câu nói này. Cố Hành, ngươi, có người rất là phẫn nộ, ngươi sao có thể đối với quỷ dị đầu hàng? Chúng ta là đột kích đội. Ngươi quên nói ở trên bảo, cận kề cái chết không hàng. Cố Hành, lão bà ngươi hải tử còn tại tổng bộ đi. Cố Hành đột nhiên quay đầu, các ngươi muốn chết các ngươi đi chết. Ta không đùa. Vợ con, ta không có vợ con. Hắn triệt để nghĩ thông suốt, lúc trước hắn thật coi là Phương Chi Ý bất quá chỉ là mang theo những cái kia quỷ dị nhà tròi, nhưng nhìn thấy trước mắt những này từng cái bột cấp tồn tại, hắn xem như nhận rõ vị trí của mình. các ngươi đâu, muốn chết vẫn là phải hàng? Khóc tang mặt quỷ dị nhìn về phía những người khác. Hắc hắc hắc. Khuôn mặt tươi cười quỷ dị có chút hưng phấn. Cận kề cái chết không? Một cái đội viên há mồm liền hô, chỉ là một chữ cuối cùng còn không có lối ra, một cái che dù ưu ám ra hỏa liền xuất hiện ở bên cạnh hắn, trên mặt dù giống mạch máu một dạng đường vân dần dần sáng lên, nó chỉ là dùng cán dù nhẹ nhàng đụng đụng nhân loại kia bà bay, nhân loại kia mặt liền trong nháy mắt đã mất đi huyết sắc, làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới, trong mạch máu máu như bị vô hình ống hút rút đi, thuận mặt dù đường vân chạy đến cán dù bên trong. Cuối cùng hắn giống một tấm bị phơi thấu ra người, đùng dán tại trên mặt đất. Hỗn đản một cái đội viên rút đao ra đến, nhưng là hắn đối diện trên mặt kia bóng loáng, trên cả khuôn mặt chỉ có một đôi mắt quỷ dị đột nhiên đối với hắn phô bày một chút trong tay sợi tơ, hắn liền hoảng sợ phát hiện chính mình cảm giác không thấy tay của mình, ngay sau đó tầm mắt của mình cũng phát sinh biến hóa, hắn thế mà có thể chính diện trông thấy chân của mình. Nhìn xem đội viên đột nhiên bị cắt nát thân thể, đột kích đội trưởng triệt để đánh mất đấu trí, hắn tuyệt vọng giơ thương nhắm ngay chính mình, chỉ bất quá hắn thương không có đánh vang, chân nhắn thân thể cướp đi thương của hắn. Các ngươi, ha ha ha, trừ người phản kháng, những người khác không thể chết, không thể chết. Khuôn mặt tươi cười quỷ dị tựa hồ có chút tiếng mới. Những người còn lại trong nháy mắt ném ra vũ khí. Không có ý nghĩa, ha ha ha. Khuôn mặt tươi cười quỷ dị rõ ràng có chút thất vọng. Nhìn xem những này quỷ dị từ bên cạnh bọn họ đi qua, phản phất chỉ là muốn bọn hắn đầu hàng một câu nói kia, Cố Hành nhẹ nhàng thở ra. Phương Chi ý thật chậm a, thật chậm a. Mau tới đi, mau tới. Mấy cái quỷ dị nói chuyện với nhau chuyển vào lỗ tai của hắn. Phương Chi ý. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nếu như dựa vào nhân loại không làm được, dựa vào Phương Chi ý cũng không phải không được a. Mạch suy nghĩ cái này không liền đến sao? Hắn há mồm liền hỏi, Phương Chi ý ở đâu? Nhưng là đáp lại hắn lại là một cái người cao gầy quỷ dị thanh âm, kết tội, kết tội, kết tội. Có người nghi hoặc. Cố Hành nhìn trước mắt mặt nhăn giống như là vỏ cây một dạng cao to quỷ dị, cầm trong tay hắn một cây toàn thân đen kịt quyền trượng, nhìn xem Cố Hành thời điểm, hắn đột nhiên trừng lớn hai mắt, cặp mắt kia không có tròng trắng mắt, toàn thân đen kịt. Có tội. Cố Hành không biết sự tình phía sau, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện dưới chân của mình đột nhiên tụ tập một bãi nước bùn, những cái kia nước bùn giống như là sống lại bình thường, sau một khắc hắn liền bị nước bùn vào trong đó, vô luận như thế nào dãy rủa cũng không làm gì được. Từ giờ khắc này bắt đầu, Cố Hành lâm vào trong vô tận sợ hãi, hắn đã từng vô số suy nghĩ trong đầu không ngừng quẩn, vô số cái chính hắn đang không ngừng nói chuyện, làm cho hắn sắp điên mất rồi, sau đó hắn liền lọt vào một cái tứ phương trong tiểu viện. Ở chỗ này, hắn Cố Hành chỉ là một người bình thường, hắn nhìn xem trong viện đứng đấy cái kia quen thuộc bóng lưng, âm thầm sợ hãi cảm giác xông lên đầu, cái kia, đây không phải là chính mình sao? Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên xem xét, thân ảnh kia cũng đồng thời quay người, hắn có nhìn thấy không đầu chính mình, nhìn xuống, hai tay của hắn chính một mực ôm đầu lâu của mình. Hắn kêu to cái gì đâu? Một cái đội viên đột kích không hiểu nhìn xem dãy rủa lấy hô to Cố Hành. Đi theo một bên quỷ dị cười đến rất là âm lãnh, kết tội, hắn có tội. Tất cả mọi người nuốt ngụm nước bọt. Cố Hành đột kích đội toàn diệt tin tức truyền về tổng bộ, cái thứ nhất xui xẻo chính là Lâm Văn Tinh, nàng bị đuổi ra khỏi phòng ốc của mình, tất cả tiền cũng bị tiền vi phạm, sau đó liền bị ném vào nhà giam. Nghe những người kia nói nàng trượng phu đầu hàng, nàng tuyệt không tin tưởng, nhưng là Cố Hành xác thực không có tin tức. Lâm Văn Tinh không ngừng an ủi chính mình, nhất định không có chuyện gì, mình làm nhiều như vậy chuyện tốt, tại sao có thể có sự tình đâu? Nàng nghĩ đến dĩ vãng nhận cảm kích, nội tâm lần nữa tràn đầy đứng lên. Ta khi thị trưởng. Một cái nam nhân mập chỉ mình cái mũi. Thẩm Nguyệt gật đầu, đối với bọn chúng là như vậy yêu cầu. Nam nhân mập có chút khẩn trương, Thẩm đội trưởng gọi ta Thẩm Nguyệt là được rồi. Thẩm Nguyệt những ngày quỷ dị đến tột cùng muốn làm gì? Nói thật, ta cũng không biết. Bọn hắn làm luân hãng khu, vốn cho là nên đón nhân loại sẽ là đại đồ sắt cùng tàn nhận tra tấn, nhưng là những cái kia quỷ dị hoàn toàn liền không có ý nghĩ như vậy, mà là chỉ mặt gọi tên chọn lựa ra một chút người làm lĩnh vụ mới, sau đó liền vội vàng rời đi. Phản phất bọn chúng chưa có tới một dạng. Cái này khiến tất cả mọi người là có chút không nghĩ ra. Nhưng là theo càng nhiều tin tức từ quan nương tử trong miệng chuyển tới, Thẩm Nguyệt tựa hồ có chút minh bạch. Trước kia bị quỷ dị chiếm cứ đất hoang hiện tại đã không còn là cấm khu, nhân loại có thể tự do tiến hành khai khẩn cùng trồng trọt. Đồng thời khu chiếm lĩnh hiện tại toàn cảnh đều giải trừ ban đầu cấm khu tiêu chí, quan nương tử cố ý nói ra, nơi này về sau sẽ không lại xuất hiện quỷ dị tự dưng tập kích nhân loại tình huống. Những này quỷ dị tựa như là cố ý tới giải phóng bọn hắn một dạng. Mang theo hoài nghi mọi người lần thứ nhất lần nữa ở bên ngoài hoạt động, mặc dù có đôi khi sẽ gặp phải một hai cái quỷ dị, nhưng là những cái kia quỷ dị chỉ là đứng ở nơi đó, đối với bọn hắn không có bất kỳ ý nghĩ gì. Lão đại là muốn nô dịch nhân loại sao? Lý Phi có chút xí ngốc. Ngươi gặp qua loại này nô dịch? Cho ruộng cho phòng ở, còn đem những cái kia hung bạo quỷ dị giết chết. Triệu Lôi nói ra. Nuôi nốt. Lý Phi đổi cái tử. Thẩm Nguyệt lắc đầu, không biết, nếu như có thể gặp hắn một lần, có lẽ liền có thể biết quỷ dị đại quân tới gần ở vào đô thành tổng bộ, mà thủ hộ giả tổng bộ cũng ngóc ra tất cả bộ liếng. Sau đó cao tầng tất cả trốn cách, lưu lại những cái kia y nguyên muốn cùng quỷ dị quyết nhất tử chiến nhân loại. Kỳ quái là, quỷ dị tại đô thành phụ cận liền ngừng bước chân tiến tới, trận này do quỷ dị phát khởi chiến tranh như vậy nhấn xuống nút tạm dừng. Mặc dù cảm giác kỳ quái, còn sót lại nhân loại cũng có chút may mắn mình còn sống. Chương 739 đội trưởng 18 chương 739 đội trưởng 18 bởi vì ban đầu kẻ thống trị đào tẩu, thủ hộ giả thể chế cũng bị triệt để lật đổ, bị ném dân chúng không nguyện ý tiếp tục bị cái này cái gọi là tổng bộ đặt ở trên đầu, bọn hắn đề cử ra lĩnh tụ mới, như vậy mới chính quyền thành lập. Đồng thời liên quan tới quỷ dị chiếm lĩnh khu vực cũng có tin tức truyền ra, bởi vì quỷ dị không có hạn chế cư dân tự do, cho nên khi trông thấy luân hãm khu đi ra thân nhân bằng hữu thời điểm, nhân loại thống trị khu người đều biểu hiện ra kinh ngạc. Tại miệng của những người này bên trong, bọn hắn mới biết được, sớm tại quỷ dị khu chiếm lĩnh, nhân loại đã bắt đầu một lần nữa sinh sản, trùng kiến các loại công việc. Ngay tại nhân loại phương không rõ quỷ dị đến tột cùng đang làm cái gì lúc, Phương Chi Ý mang theo mấy tên thủ hạ xâm nhập đô thành, nhân loại nhanh nhất làm ra phản ứng, nhưng là Phương Chi Ý tựa hồ không phải là vì đến giết chết bọn hắn, mà là một mình xâm nhập lãnh tụ chỗ cao ốc, những thủ vệ kia toàn bộ bị hắn mang tới quỷ dị một mực khống chế lại, không có chút nào năng lực phản kháng. Lâm thời điều khiển tới quân đội đem bên ngoài vây chặt đến không lọt một giọt nước, nhưng không có khai hỏa, bọn hắn không rõ bên trong xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có thể trận địa sẵn sàng đón quân địch, ai cũng không muốn trên lưng giết chết lãnh tụ sai lầm. Không biết qua bao lâu, Phương Chi Ý thân ảnh từ trong đại lâu đi ra, lúc gần đi Hoàn Lễ Mạo cùng cái kia gầy gò nam nhân nắm tay, tựa như là cố ý tới chơi hỏi đại biểu một dạng. Bọn chúng tại một đám vây quanh bên dưới nên ngang rời đi, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý nhân loại uy hiếp một dạng. Đồng nhiên tháng 5 tuân ra một cái tin tức lớn, quỷ dị liền nhân loại tương lai vấn đề sinh tồn cùng nhân loại đại biểu mở ra thời kỳ thứ nhất đàm phán. Đây cũng là trên lịch sử loài người lần thứ nhất cùng quỷ dị đàm phán hòa bình. Đàm phán tin tức truyền đến Thẩm Nguyệt bọn người trong lỗ tai, nàng rốt cuộc hiểu rõ Phương Chi Ý nghĩ. Không thể không nói ta chưa từng có nghĩ tới có thể như thế giải quyết. Thẩm Nguyệt đầy mắt đều là bông lỏng nhìn về phía nơi xa, tại phương hướng kia nghe nói có cái quỷ dị thành thị, chỉ bất quá bọn chúng rất ít đến bên này. Trận đàm phán này kéo dài mấy tháng, mai cho đến cuối năm thời điểm, nhân loại đế quốc lĩnh tụ mới thông cáo tất cả nhân loại, quỷ dị xâm nhập thời đại kết thúc. Tại trong mấy tháng này, quỷ dị y nguyên có dị động, chỉ bất quá bọn chúng không tiếp tục tập kích quấy rối nhân loại, mà là ngược lại dọn dẹp địa phương khác chiếm cứ quỷ dị. Quỷ dị ở giữa cũng có truyền ngôn, cái kia quỷ dị thủ lĩnh là cái cầm tàn thuốc nóng cái mông người ta, còn tìm người khác muốn lấy ấm phí ra hỏa ác liệt, thủ hạ của hắn cũng một cái so một cái làm việc ác liệt, thủ đoạn bị ổi làm cho người khác giận sôi. Bởi vì phần này tiếng xấu, không ít có đầu óc quỷ dị cơ hồ không có chống cự liền lựa chọn gia nhập. Một trận cuối cùng chiến tranh tin tức cơ hồ không có chuyển tới, quỷ dị lần đầu cùng nhân loại quân đội liên hợp hành động, cộng đồng đột phá nguyên đế quốc tổng bộ cao tầng phương Bắc cứ điểm, những cái kia nắm giữ đế quốc tiếp cận 100 năm người đều bị thanh toán. Lão đại, ngươi quản vô thường hai huynh đệ, rõ ràng người kia phải là của ta. Dẫn theo đèn lao đầu dựng râu trừng mắt, vô thường huynh đệ một cái cười một cái khóc. Loại phá sự này đừng tìm ta. Phương Chi Ý đều nhanh mà chết, hắn hiện tại chỉ muốn hảo hảo nằm nghỉ ngơi. Lão đại, nhân loại bên kia lại đưa tới một nhóm trọng hình phạm. Quan không được a. Một cái người giấy la hét chạy tới, thiên tử thụ tại phía sau hắn ra sức đuổi theo, nửa ngày mới xê dịch mấy bước, nhìn thấy người sốt ruột. Quan không xuống không biết nhiều đào mấy cái địa lao. Đây cũng không phải là biện pháp a, rõ ràng nhân loại đều lại bắt đầu lại từ đầu phát triển, làm sao hỗn đản so trước kia còn nhiều thêm. Bởi vì đây chính là nhân loại a, không có nhân loại, các ngươi không phải cũng không tồn tại sao? Đột nhiên, Phương Chi Ý dừng bước lại, quay đầu lại nhìn về phía phong trần mệt mỏi mấy người. Ta đi, Lý Phi, ngươi còn chưa có chết a. Một cái quỷ dị la hét tiến lên trước. Đi đi đi, ai bảo ngươi đánh như vậy chào hỏi? Ngươi đã nói. Triệu Lôi Ý nguyên nói chúng tim đen. Lý Phi có chút xấu hổ. Lão đại quan nương tử cùng nghị hội bên kia xuất cụ một phần liên quan tới quỷ dị quản lý điều lệ dự luật, muốn ngươi xem một chút. Thẩm Nguyệt mỉm cười nói, bọn hắn có bị bệnh không? Hiện tại cũng cộng trị loại này thí sự còn muốn cho ta nhìn. Không nhìn. Phương Chi Ý rất là bài xích chuyện này, rõ ràng nên làm chính mình cũng làm xong, coi là thật cảm thấy quỷ dị chính là không ăn không uống châu ngựa đúng không? Thẩm Nguyệt nhìn xem Phương Chi Ý như một làn khói chạy mất, lại quay đầu nhìn một chút cùng quỷ dị kề vai sát cánh Lý Phi, cười khổ lắc đầu. Thẩm Nguyệt, đại ca của ta nói thích ngươi. Hắc hắc. Tiếu Kiểm Vô Thường mở miệng. Con mẹ nó ngươi. Tiếu Kiểm Vô Thường bị bóp lấy cổ phi tốc kéo đi. Thẩm Nguyệt liếc mắt, hiện tại thời gian không cần chém chém giết giết, cũng không cần nơm nớp lo sợ, coi như không tệ. Nàng đột nhiên hướng Phương Chi Ý phương hướng đuổi theo, nàng lần này tới còn muốn nói cho Phương Chi Ý Lâm Vãn Tinh tin tức, nàng trông thấy Lâm Vãn Tinh chỉ bất quá cái kia Lâm Vãn Tinh giống như điên rồi, nghe nói là làm việc tốt bị người lừa, hài tử cũng bị bắt cóc, mặc dù những người kia bị quỷ dị khống chế nhưng là Lâm Vãn Tinh cũng rốt cuộc không có khôi phục bình thường. Bởi vì tuyệt đại đa số cao cấp quỷ dị đều ỷ lại lấy nhân loại cảm xúc làm thức ăn, cho nên tự nhiên là có chút quỷ dị đối với nhân loại tham lam cảm xúc cực kỳ mất cảm, tại nhân loại nghị hội đề nghị bên dưới, những này quỷ dị đều gia nhập bộ môn giám sát, nhưng là quỷ dị không hiểu cái gì đạo lý đối nhân xử thế, cho nên một chút vụ án cân nhắc mức hình phạt liền thành mấu chốt. Đây chính là chúng ta đế quốc ban sơ giám sát hình pháp, về sau mới bắt đầu cải tiến, cho nên nhất định phải thẩm đề. Thẩm đề. Giảng dạy tại trên bảng đen viết, trong miệng cũng không có dừng lại. Các người đang thi thời điểm bình thường sẽ có liên quan đề mục, tỉ như, bởi vì tham lam bị giam nhập quỷ dị lao phạm nhân thời hạn thi hành án đại khái phạm vi, cái này A là sai, B cũng là sai lầm, C cũng không đúng, cho nên câu trả lời chính xác là D. Đề này đã liên tục ra 3 năm, lần này khẳng định cũng sẽ ra. Một học sinh xuất thần nhìn xem bên ngoài, một cái nữ treo ở một gốc chuỗi lùi trên cây treo đung đưa tới lui, mà dưới cây còn có mấy cái học sinh đang vùi đầu đọc sách, một phái hài hòa cảnh tượng. Nghe nói thiên tử thụ cùng cái kia nữ sâu có chút mờ, có phải hay không? Học sinh liên tục gật đầu, chính là, bọn chúng có phải hay không đàm luận lên? Hắn đột nhiên ý thức được không tốt, chậm rãi quay đầu cùng giảng dạy đối mặt lên. Ta hôm nay trong lớp học trò, xét 10 lần, nghe hiểu sao? Nên học tập không học, để cho ngươi xem người ta bắt quái. Trong phòng học một mảnh cười vang. Vị phạt học sinh lẩm bẩm túi lầu xuống, trông thấy trong tay lịch sử tài liệu giảng dạy, phía dưới một đoạn viết, cộng trị 100 năm, nhân loại một lần nữa thu hoạch nghiên cứu thông đạo, nhân loại phát triển lần nữa trở lại trên quỹ đạo, tiền nhiệm nghiên cứu khoa học đại biểu lại là một kiện cực kỳ sự tình mất cảm. Hắn lợi dụng quan sát quỷ dị đặc tính, rút ra so lúc đầu khắc chế quỷ dị vũ khí càng thêm có tính nhắm vào vật chất. Mặc dù quỷ dị phương đối với chuyện này biểu hiện ra thái độ thờ ơ, nhưng là nghị hội cho là loại hành vi này có lẽ sẽ lần nữa nhắc lên chiến tranh, thế là vĩnh cửu phong tồn phần này nghiên cứu báo cáo. Làm sao cảm giác chiến tranh sẽ lần nữa mở ra đâu? Người học sinh này vuốt ve quyển sách kia, một lát lắc đầu, nhân loại thật sự là rất mâu thuẫn. Chương 740, hoàng đế bù nhìn một chương 740, hoàng đế bù nhìn một ngươi cái góc độ này cũng quá thanh kỳ tiểu hắc lẩm bẩm, ta còn tưởng rằng ngươi thật chuẩn bị trực tiếp thống một thế giới đâu. Nghĩ gì thế, vạn vật đều có một cái điểm thăng bằng phương chi ý thở dài, ta cũng chỉ có thể làm được điểm này. Tiểu hắc cười hắc hắc, bất quá khoảng cách ngươi sau khi rời đi 150 năm, nhân loại nhấc lên nội chiến, ban đầu quỷ dị nghị hội cũng lần nữa thoát ly nhân loại ánh mắt, ta cảm thấy rất không có ý nghĩa. Đó chính là bọn họ tạo hóa của mình, bất quá ta tin tưởng, luôn có người là bằng lòng muốn hòa bình. Phương Chi Ý chép miệng một cái, nếu không phải ngươi quên cho ta kịch bản, ta cũng không đến nỗi đem nam chính giết chết, đằng sau cũng không cần ta bổ cứu à. Được được được, trách ta, trách ta. Phương Chi Ý vô ý thức túi đầu nhìn thoáng qua, vui vẻ, coi như ngươi có lòng, biết đền bù ta. Cái này một thân sáng loáng long bảo, thật sự là nhìn xem quá thân thiết. Cái kia tiểu hắc không hiểu có chút chột dạ. Ân. Phương Chi Ý vừa muốn hỏi, bên ngoài cửa cung một người có mái tóc tán loạn thái giám vào. Hoàng thượng, Ngự Lâm quân đã tán loạn. Tranh thủ thời gian chạy a. Phương Chi Ý sững sờ, ánh mắt bất thiện nhìn về phía tiểu hắc. Tiểu hắc ho khan một tiếng, cái kia, giống như chậm một chút xíu. Không có cách nào a, không phải, ta còn không có khôi phục hoàng thượng. Thái giám trong tay xách theo một thanh kiếm, đừng ngẩn người, đi nhanh lên đi. Lao nô che chở ngài giết ra ngoài. Phía sau hắn lại đuổi tới đến hơn 10 người thái giám, có trên thân còn mang theo tổn thương, lúc này lao nhau, hoàng thượng, đi thôi. Phương Chi Ý ngây ngốc nhìn trước mắt tất cả, hắn đã thấy bên ngoài dâng lên khói đen, lúc này đầu óc của hắn điên cuồng vật chuyện, phải làm thế nào phá cục? Đây không phải hẳn phải chết cục sao? Gặp hắn không có phản ứng, đại thái giám mạnh mẽ dậm chân một cái, đều theo ta đi. Nhớ kỹ đi, chúng ta mặc dù là thái giám, nhưng là cũng không làm vòng quốc nô. Cho hoàng thượng tranh thủ một chút thời gian. Là, mắt xem bọn hắn quay người lại muốn xông ra đi, Phương Chi Ý bỗng nhiên mở miệng. Đình chỉ. Hoàng thượng. Cái kia thái giám quay đầu lại nhìn xem Phương Chi Ý, đầy mắt đều là kiên định. Buông xuống đao kiếm, chờ lấy bọn hắn tiến đến. Phương Chi Ý thản nhiên nói, cái này. Thái giám có chút do dự, nhưng là một lát sau cắn răng ném ra vũ khí trong tay, toàn bộ đại điện bên trong lúc này hoàn toàn tĩnh mịch. Ngươi thiếu ta một lần. Phương Chi Ý thầm nói. Phương Chi Ý là cái này vương triều bị cuối cùng hoàng đế, cũng là trên sử sách xỉ nhục, cơ hồ chỗ có hậu nhân trông thấy tên của hắn đều sẽ chế giễu một phen, không bởi vì khác, bởi vì hắn chính là ly quốc vị cuối cùng hoàng đế. Lẽ ra vương triều có hưng suy rất là bình thường, vong quốc chi quân cũng không phải số ít, thật là Phương Chi Ý lại là trong đó kỳ hoa. Hắn thượng vị trước đó ly quốc liền loạn trong giặc ngoài, mà vừa mới vào chỗ không lâu, bên cạnh dị tộc vương triều liền phát động chiến tranh, biên quan quân đội mấy năm liên tục không có quân tiền, tham ô thành gió, cơ hồ đụng một cái liền tan tác ngàn dặm, càng nhiều thành thị thủ tướng nghe ngóng rồi chuẩn. Đại quân dị tộc đánh tới đô thành chỉ dùng 2 tháng, đô thành thủ vệ quân đội chỉ là giữ vững được nửa tháng, thủ tướng mở cửa đầu hàng. Ai biết kết quả là nhất có loại lại là Phương Chi Ý bên người thái giám, đại thái giám Đức Tưởng tụ họp chạy trốn tứ phía đám tiểu thái giám, tự tay chém giết mấy cái quét sạch tài vật muốn chạy cùng nữ thái giám, dẫn người tại thành cung bên trên cùng quân địch chém giết. Mà Phương Chi Ý cũng sớm đã sợ choáng váng, Đức Tưởng đến đây tìm hắn nhường hắn chạy trốn, hắn nhưng lại không biết chạy đi đâu, mai cho đến Đức Tưởng bị loạn đao chém chết, quân địch tại một chỗ chuồng chó bên trong đem hắn nắm chặt đi ra. Nhưng là bọn hắn không có giết hắn, bởi vì Ly Quốc cương thổ diện tích rất lớn, cho dù không có triều đình, dân gian chống cự như cũ kéo dài, bọn hắn cần muốn cái này vong quốc chi quân đến vì bọn họ khống chế toàn bộ Ly triều, nhất là đã bị Mãn quốc chiếm lĩnh phương bắc. Nghe được có thể sống, Phương Chi Ý đáp ứng, bắt đầu từ hôm nay, hắn liền trở thành một cái khôi lỗi hoàng đế, Mãn quốc tướng quân thường xuyên nên ngang đi tới hắn triều đình, sau đó trước mọi người đối với hắn hạ đạt chỉ lệnh, hôm nay muốn thu thuế, ngày mai muốn để nơi nào đó quân kháng chiến đầu hàng, chỉ cần bọn hắn sách, Phương Chi Ý liền làm theo. Con của hắn Phương Phượng Tê cùng hắn khác biệt, Phương Phượng Tê biết, thân làm hoàng thất, không thể bị nhục như thế, bởi vậy cùng Phương Chi Ý phát sinh qua nhiều lần xung đột, nhưng là Phương Chi Ý đối với kẻ ngoại lai không đúng, đối nội vẫn là một bộ hoàng đế phái đoàn, đối mặt Phương Phượng Tê chỉ trích, hắn giận dữ, sai người hung ác đánh cho một trận đánh vậy, Phương Phượng Tê không có dừng lại, mà là tại âm thầm liên lạc cựu thần, mong muốn làm chút gì. Nhưng khi Phương Chi Ý biết nhi tử nguy hiểm hành vi sau, chuyện thứ nhất lại là ngăn lại, bởi vậy hai cha con hoàn toàn tan vỡ. Mà bởi vì là phản đồ bán, Phương Phượng Tê cũng bị bắt, bọn hắn thậm chí yêu cầu Phương Chi Ý tự mình giám trạm. Phương Chi Ý vẫn là bất tức vô cùng như cái linh vật như thế ngồi giám trạm trên này, hắn có thể trông thấy bách tính gật lệ, cũng có thể trông thấy bách tính cùng cựu thần nhìn hắn ánh mắt khinh miệt. Thật là hắn không có cách nào. Tốt ngày hôm đó đột nhiên xuất hiện nghĩa sĩ cướp đạo trường, Phương Phượng Tê như vậy tung tích không rõ. Mà lần nữa nghe được tin tức của hắn, kia là tại mấy năm về sau, Phương Phượng Tê đi phương Nam, dân gian nghĩa quân cũng nhao nhao gia nhập hắn dưới trướng, bọn hắn một đường hát vang tiến mạnh, rất nhiều bị dị tộc chiếm lĩnh thành thị lần nữa về tới Ly quốc quân đội trong tay. Trải qua hơn cuộc chiến đấu, Cố đô bị Ly quốc quân đội đoạt trở về, mà Phương Chi Ý lại bị Mãn quốc người mang đi. Bọn hắn lợi dụng Phương Chi Ý thân phận tiếp tục khống chế phương Bắc 13 thành, mãi cho đến Phương Chi Ý hoàn toàn mất đi tác dụng mới bị xử tử. Cái này Phương Phượng Tê là nhân vật chính a? Phương Chi Ý hỏi. Tiểu Hắc gật đầu, thật đúng là. Phương Chi Ý sờ lên cằm, hắn vừa rồi đã thử qua, thế giới này không có cái gì siêu sức mạnh tự nhiên, bằng vào võ công của hắn, cùng cố này suy nhược thân thể, muốn giết ra ngoài cũng có chút khó. Ngoài cửa vang lên tiếng huyên náo, một đám vác lấy đại đao mặc giáp binh sĩ chen chúc mà vào, bọn thái giám nhao nhao khẩn trương vây quanh ở Phương Chi Ý trước mặt. Các binh sĩ nhìn xem Phương Chi Ý, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn, nhưng là một cái khôi ngô đại hán theo cổng nhanh chân đi vào, bọn hắn cũng chỉ có thể phân loại hai bên. Tôn kính Ly Quốc hoàng đế, ta gọi Đặng Thủ Xương. Người kia miệng thảo luận lấy tôn kính, thần thái cũng rất là ngạo mạn, hắn nhìn xem trên long ỷ Phương Chi Ý, hiện tại quân đội của ngươi đã vứt bỏ ngươi, nếu như ngươi nếu không muốn chết. Phương Chi Ý bỗng nhiên đứng dậy, Đặng Thủ Xương không có tiếp tục nói hết, mà là nhìn xem hắn đẩy ra bên người thái giám chậm rãi đi xuống. Chào ngươi, hữu ngưỡng đại danh a. Phương Chi Ý nhiệt tình nhường Đặng Thủ Xương có chút ngoài ý muốn. Bình thường mà nói, thân làm hoàng đế trông thấy kẻ xâm lược thời điểm, hoặc là thút thít cầu xin tha thứ, hoặc là trừng mắt giận dữ mắng mỏ, hoặc là liền là đồng quy vu tận a. Hắn nắm chặt bên hông đao, nhưng là thẳng đến Phương Chi Ý nắm chặt tay của hắn, đối phương cũng không có biểu hiện ra ngoài bất kỳ địch ý. Chương 741, hoàng đế bù nhìn hai. Chương 741, hoàng đế bù nhìn hai, các ngươi đến hay làm a. Cái này phá vị trí ta là một ngày cũng ngồi không nổi nữa, về sau liền ngươi ngồi, ta chuẩn bị cho ngươi, như thế nào? Phương Chi Ý mặt mũi tràn đầy giải thoát. Đặng Thủ Xương có chút ngốc trệ, không phải, trước mắt người này có vẻ giống như rất ghét bỏ hoàng đế vị trí như thế. Chẳng lẽ có lừa dối? Nhưng là hắn nhìn kỹ một hồi, lại không có nhìn ra Phương Chi Ý ý đồ, ngược lại là mặt mũi tràn đầy chân thành. Cái này, ách, ta chỉ là lãnh binh đánh trận, liên quan tới vị hoàng đế này vị trí. Đặng Thủ Xương nhìn thoáng qua kia cao cao tại thượng long ỷ, cần chúng ta quốc chủ định đoạt. A, tốt, tranh thủ thời gian, mau để cho hắn định đoạt. Phương Chi Ý giống như là không kịp chờ đợi muốn ném đi vị trí này, hắn thậm chí chọn ra thoát long bảo cử động, ngươi có muốn hay không mặc một chút nhìn? Không, tôn kính hoàng đế, ngươi đừng nội, chúng ta công phá các ngươi thành trì tin tức đã chuyển trở về, trong vòng một tháng liền có hồi âm. Đặng Thủ Xương không hiểu có chút xấu hổ. Sau lưng những cái kia thái giám nhìn một màn trước mắt, nhao nhao sắc mặt khó coi đến không được, đức tưởng đầy mắt đều là xấu hổ giận dữ. Cái kia, đều lui ra ngoài, đừng kinh lấy hoàng đế. Đặng Thủ Xương suy tư một lát lúc này hạ lệnh. Đại tướng quân, có gì cần liên sách, đều tốt xử lý, cái này một mảnh ta nói chuyện có tác dụng. Phương Chi Ý vỗ bộ ngực, cực kỳ giống xã hội người. Đặng Thủ Xương vốn là muốn tốt lời kịch bị hắn như thế một pha trộn, đã toàn thành một não, đúng, trực tiếp xông tới thật sự là không tốt lắm, ý tứ chúng ta ai cùng ai à, không tồn tại, về sau nơi này ngươi muốn tới thì tới, tùy thời đến. Tốt. Đặng Thủ Xương nhìn xem Phương Chi Ý, không hiểu cảm thấy hắn có chút thân thiết, Ly Quốc lại có như thế thượng đạo hoàng đế. Quân đội thối lui ra khỏi hoàng cung, Đặng Thủ Xương trong đêm viết thư để cho thủ hạ đưa trở về, hắn lúc đến đã nhận được nhà mình quốc chủ chỉ thị, trong thư rõ ràng nói muốn giữ lại Phương Chi Ý một mạng, hiện tại tình huống này, tướng quân, vì cái gì không để chúng ta đem hoàng cung vơ vét một lần? Thủ hạ mở miệng hỏi. Đặng Thủ Xương sở lấy dâu ria, nếu như hắn không thất thời, đừng nói vơ vét, ở ngay trước mặt hắn giết những cái kia người trong cung cũng liền giết, nhưng là hắn thế mà phối hợp như vậy, hắn chính là sợ chết. Thủ hạ một câu nói toạc ra, mặc kệ có sợ chết không, nhớ kỹ quốc chủ ra lệnh, hoàng đế không nghe lời liền giết gà dọa khỉ, nhưng là nếu như hắn nghe lời, vì chúng ta về sau đại kế, cần thiết lễ tiết vẫn là phải có. Đặng Thủ Xương nhìn thoáng qua thủ hạ, dù sao người ta coi như rơi vào trong tay chúng ta, lớn nhỏ cũng là hoàng đế, phái người nhìn chằm chằm hắn. Là Phương Chi Ý lúc này nhàn nhã nằm nghiêng trên ghế, miệng bên trong khẽ hát, mặt mũi tràn đầy đều là hài lòng. Đại thái giám Đức Tường đứng ở bên cạnh hắn, do dự rất lâu, đống nhiên quỳ xuống, đều là lão nô không tốt. Nếu như lão nô lợi hại hơn nữa một chút, thì sẽ không khiến hoàng thượng đối mặt quân phản loạn như thế bị khuất cầu toàn. Phương Chi Ý mở mắt nhìn sang hắn, cười nói, nào có ủy khuất cầu toàn, cái này không thật tốt sao? Đức Tường à, ngươi tiến cung đã lâu như vậy, cũng không phải không biết rõ, làm hoàng đế tất nhiên tốt, nhưng là mệt mỏi à? Mệt mỏi. Đức Tường hơi nghi hoặc một chút, không mệt mỏi sao? Ngủ trễ sáng sớm. Sùng Hạnh Tần Phi các ngươi còn ở bên ngoài tính theo thời gian, ăn một bữa cơm còn không cho ăn nữa thích, trong lòng ngươi không có số. Đức Tường rồi một chút miệng, có thể tiên đế bọn hắn đều là như thế này a. Phi, hoàng đế này, chó đều không làm. Phương Chi Ý lại nhắm mắt lại. Đức Tường do dự một lát, ngược lại lao nô liền theo hoàng thượng, ngài nói làm gì lao nô liền làm gì. Nói xong dập đầu cái đầu. Phương Chi Ý mắt cũng không mở, chỉ là đưa tay ra hiệu hắn lên, về sau đừng hơi một tí liền quỳ. Lao nô không dám. Đức Tường vừa đứng dậy lập tức lại quỳ xuống. Liền xông ngươi hôm nay dám dẫn người cùng bọn hắn liều mạng, ngươi liền xứng với thấy chấm công quỷ. Tạ hoàng thượng. Đức Tường lập tức lại bái xuống dưới. Có đôi khi khai thông cũng rất khó, nhất là đối một chút cố chấp người. Nghe thời giám thị Phương Chi Ý người báo cáo nói, Phương Chi Ý mỗi ngày không phải nằm phơi nắng chính là suy nghĩ ăn, Đặng Thủ Xương như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ bị hoàng đế này là thật không thèm để ý. Nhưng là Phương Chi Ý động tác kế tiếp nhường hắn xác định phần này ngờ vực vô căn cứ, quốc chủ mệnh lệnh còn không có đến, Phương Chi Ý sẽ sai người đến hỏi mấy lần, lúc nào thời điểm có thể chuẩn bị, đem Đặng Thủ Xương khiến cho có chút không biết làm sao. Nào có loại này hoàng đế, hắn liền không có thân làm hoàng đế xấu hổ chi tâm sao? Hắn mong muốn tiến cung đi tìm một chút hoàng đế về vui, nhưng là Phương Chi Ý chỉ muốn gặp được hắn liền lôi kéo hắn thương lượng chuyển bị chuyện, thậm chí còn muốn đem long bảo cho hắn mặc vào, dọa đến Đặng Thủ Xương kệ ra quần trốn ra hoàng cung. Chính mình nếu là mặc vào long bảo, quốc chủ sẽ xử trí như thế nào chính mình? Trong lúc nhất thời hoàng cung thanh tĩnh vô cùng, ngoại trừ Đặng Thủ Xương phái tới nhang tuyến, mọi thứ đều như là trước kia như thế. Nhưng là đô thành bên trong lại là quần quật sóng ngầm, Không ít người nghe nói hoàng thượng cử động, nhao nhao vụng trộm chửi mắng Phương Chi Ý không có sống lưng, mà đối mặt Mãng Quốc quản lý, rất nhiều bách tính căn bản không phục, không phải lá mặt lá trái chính là công khai phản kháng. Muốn nói phản kháng giết cũng liền giết, nhưng nơi này dù sao cũng là Ly Triều đô thành, Đàng Thụ Xương chỉ có thể áp chế thủ hạ binh sĩ, hắn biết rõ quốc chủ tâm tư, hắn mong muốn đồng hóa nơi này, không phải muốn một tòa thành chết. Cũng may quốc chủ mệnh lệnh truyền trở về, Đàng Thụ Xương nhìn xem phía trên văn tự, mày nhăn lại, một lát sau rộng mở trong sáng, nhường Phương Chi Ý tiếp tục làm hoàng đế bù nhìn sao? Đối với chúng ta cũng là có lợi. Hắn lập tức chạy tới hoàng cung, nhưng là không nghĩ tới, vừa mới tiến cung chỉ nghe thấy rối bời tiền ồn ào, hắn biết Phương Chi Ý về sau tác dụng, vội vàng nhanh chân tiến đến, tới hiện trường xem xét trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Người ta đánh nhi từ đâu? Lão tử là cha ngươi. Người tiểu vương bắt đạn. Phương Chi Ý chống nạnh mắng lấy Phương Phượng Tê, Phương Phượng Tê thở hổn hển, ta không có ngươi như vậy không có cốt khí cha. Đàng Thụ Xương nhíu nhíu mày. Tốt tốt tốt. Phương Chi Ý giận không chỗ phát tiết, quay đầu vừa vặn trông thấy Đàng Thụ Xương, mấy bước tiến lên liền giữ chặt tay của hắn. Đàng Thụ Xương bị giật nảy mình, cho là hắn lại muốn cởi quần áo, còn tốt Phương Chi Ý chỉ là dắt lấy hắn, "Đàng tướng quân ngươi tới thật đúng lúc, tên tiểu hỗn đản này cảm thấy làm hoàng đế chơi vui. Ngươi nói cho hắn biết chơi vui sao?" "Ta." Phương Vượng Tê nhìn xem cùng kẻ xâm lược đứng chung một chỗ phụ hoàng, mặt đều đỏ lên bị tức. "Đừng ngươi, ta cho ngươi biết, từ hôm nay trở đi lão tử cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ, ngươi cút cho ta." Phương Chi Ý mạnh mẽ đem trong tay nhánh trúc ném đi, "Đàng tướng quân, ngươi cho ta làm chứng. Về sau hắn không có quan hệ gì với ta." Hoàng đế bớt giận a, bớt giận, không đến mức. Lời nói đến nước này, Đàng Thụ Xương cũng không thể không nói hai câu, cái này Phương Chi Ý thật đúng là kỳ hoa hoàng đế, bất quá hắn đối Phương Chi Ý cảm giác không kém, bởi vì Phương Chi Ý chưa từng có ở trước mặt hắn tự xưng qua chấm, đơn từ một điểm này nhìn, Phương Chi Ý trước đó cũng không phải là diễn, hắn căn bản không muốn làm vị hoàng đế này. Chương 742, hoàng đế bù nhìn ba chương 742, hoàng đế bù nhìn ba người cái này Phương Phượng Tê mong muốn trực tiếp mắng lên, nhường hắn mắng Phương Chi Ý hắn là không nguyện ý, kia dù sao cũng là hắn phụ hoàng, nhưng là đối mặt Đàng Thụ Xương, hắn không thèm đếm xỉa. Nhưng là nên đón hắn lại là Phương Chi Ý một cái miệng rộng tử. Thanh âm vang dội nhường Đàng Thụ Xương đều run một cái, nhìn xem té ngã trên đất Phương Phượng Tê, hắn không hiểu cảm thấy Phương Chi Ý có chút quá mức. "Ngươi cút cho ta." Đứa tưởng, đem hắn đuổi đi ra. "Đuổi đi ra? Thứ nay về sau, ta không muốn gặp lại hắn." Phương Phượng Tê chịu một bàn tay sau ánh mắt biến thanh tịnh một chút, đứa tưởng có chút chân tay luôn cuống. "Hôm nay, ngay trước Đàng tướng quân mặt, ta cho ngươi biết, ta đem hoàng vị chuyển cho Đàng tướng quân cũng sẽ không cho ngươi." Đàng Thụ Xương liên tục khoát tay, "Không được không được." Hắn bỗng nhiên nhớ tới chính mình chính sự, nhưng là Phương Chi Ý như cũ cảm xúc kích động, đều học xong cùng cha ngươi khiếu bản đúng không? Hôm nay Đàng tướng quân làm chứng, về sau ta không là cha ngươi, ngươi cũng không phải nhi tử ta. Đức Tường, đuổi hắn đi. Đức Tường mắt đỏ đỡ dậy thái tử, quay đầu nhìn thoáng qua Phương Chi Ý, Phương Chi Ý nhìn hắn chằm chằm, nhìn cái gì vậy? Làm ta nói đùa đâu? Lời ta nói xưa nay không thu hồi đi. Nhường hắn lăn, về sau đừng để ta tại hoàng cung trông thấy hắn. Chỉ cần xuất hiện ở trước mặt ta, ta liền hút chết ngươi. Phương Vượng Tê bụng mặt hận hận nhìn xem Phương Chi Ý mà cổng trấn giữ binh sĩ ngăn cản Đức Tường hai người. Đàng Thụ Xương nhìn xem tự kích động Phương Chi Ý một cước đá ngã lăn bày ở một bên đèn cung đình, khoát tay áo, binh sĩ mới khiến cho mở đường. Hoàng đế bệ hạ, kia dù sao cũng là con của ngươi nhi tử ta còn nhiều. Phương Chi Ý như cũ mặt mũi tràn đầy nộ khí, hoàng đế nào không có mấy cái nhi tử? Không tầm thường a. Đúng vậy Đàng Thụ Xương nhịn không nổi, cái kia, chúng ta quốc chủ cho ta viết thư. Phương Chi Ý nghe vậy nhãn tình sáng lên, có phải hay không chuẩn bị cho ngươi? Ta đã nói rồi, ngươi tới, chuẩn bị Đàng Thụ Xương một tay bịt Phương Chi Ý miệng, không phải không phải không phải. Phương Chi Ý có chút đột trí, không nói những cái khác, ta gặp được ngươi lần đầu tiên đã cảm thấy ngươi thích hợp làm hoàng đế, tại sao lại không phải? Chẳng lẽ là các ngươi quốc vương mong muốn đến chính mình làm? Vậy cũng được. Đàng Thụ Xương nhìn trước mắt cái này hoang đường hoàng đế, cười khổ lắc đầu, hoàng đế bệ hạ, chúng ta quốc vương có ý tứ là, ngươi tiếp tục làm hoàng đế, từ ta tạm thời phụ tá ngươi. A. Phương Chi Ý cũng mặc kệ hình tượng, ngồi xếp bằng đặt mông ngồi dưới đất, không phải, các ngươi nghĩ gì thế, cuộc chiến này các ngươi cũng đánh thắng, còn để cho ta làm hoàng đế, trận giặc này không phải mà đánh. Đàng Thụ Xương có chút dở khóc dở cười, nhưng như cũng thận trọng ngồi xổm ở bên cạnh hắn, chủ yếu là Ly quốc bách tính không nhận chúng ta à? Hắn nhìn xem Phương Chi Ý mặt, dù sao bọn hắn không rõ chúng ta lớn mãng cổ tầm, cho nên còn phải ủy khuất ngươi tiếp tục ngồi vị trí này. Phương Chi Ý mắt liếc thấy hắn, một lát không nhịn được reo lên, được thôi, vậy ta muốn làm điểm cái gì? Đàng Thụ Xương nhìn xem Phương Chi Ý, từng chữ nói ra nói, phát chiếu thư, nhường đô thành bách tính đều không cần làm ở Mỹ, đây cũng là tốt cho bọn họ, nếu như không phải ta để ép, các ngươi đô thành đã sớm máu chảy thành sông. Hắn câu nói này mang theo 10 phần uy hiếp, nhưng là Phương Chi Ý dường như hoàn toàn không có nghe hiểu. Những cái kia điều dân đúng không? Một chút cũng nhìn không ra ý tứ đến. Phương Chi Ý suy tư một lát, đi, hiện tại liền cho ngươi viết chiếu thư. Không phải cho ta, là cho bách tính. Được, đều được. Phương Chi Ý khoát tay, từ dưới đất bỏ dậy thẳng đến cái bàn. Đàng Thụ Xương nhìn hắn bóng lưng, lập tức cảm thấy Ly Triều bách tính thật sự là có chút thảm, bày ra như thế một cái hoàng đế. Bất quá không liên quan mình sự tình, bọn hắn muốn là Ly Triều dân tâm. Hoàng đế phát chiếu thư. Đúng. Nhưng chúng ta thành thật thật làm như thế nào liền thế nào, đừng cho Mãng Quốc quân phản loạn kiếm chuyện. Hoàng thượng thật sự là hồ đồ a. Hoàng đế chiếu thư phát sau khi ra ngoài, toàn bộ đô thành đều lâm vào một loại kỳ quái bầu không khí bên trong, có người nghiến răng nghiến lợi, có người thống mạ Mãng Quốc, có người yên lặng rơi lệ. Nhưng là Phương Chi Ý dù sao cũng là Ly Triều hoàng đế, bọn hắn có thể phản kháng Mãng quốc quân đội, nhiều ít muốn cho Phương Chi Ý một chút mặt mũi. Sau đó chuyện đã xảy ra làm cho tất cả mọi người trong lòng đặt lên một khối lớn thạch đầu. Phương Chi Ý tại đằng thụ xương cùng đi tuyên bố về sau đem cùng Mãng quốc cộng trị tin tức. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra đây là Mãng quốc quỷ kế, bọn hắn chỉ là muốn Phương Chi Ý làm một cái khôi lỗi hoàng đế, hết lần này tới lần khác Phương Chi Ý hoàn toàn không thèm để ý dáng vẻ. Rất nhanh mới triều đình một lần nữa tổ kiến, trong đó cũng có trước cựu thần, cũng có mới cất nhắc lên gương mặt lạ, nhưng là mỗi người đều cẩn thận, bọn hắn biết hiện tại tình thế vi diệu, hoàng thượng đều thành người ta khống chế khôi lỗi, chính mình nếu là phạm sai lầm còn có thể có tốt. Chỉ có một người ngoại trừ, người này chính là Tạ Vạn Nguyên, bởi vì cương trực công chính, tại Phương Chi Ý còn không có lên làm hoàng đế trước đó, Tạ Vạn Nguyên chọc giận tới thánh thượng bị bãi miễn, bởi vì hắn thanh danh vô cùng tốt, cho nên đằng thụ xương phái người tìm tới hắn, đồng thời đem hắn lôi trở lại trong triều đình, bọn hắn biết người loại này càng có thể ổn định dân tâm. Đối mặt Phương Chi Ý nói lên thu thuế yêu cầu, Tạ Vạn Nguyên đứng dậy. Hoàng thượng, cái này thuế là trinh cho ai? Phương Chi Ý ngồi tùy ý, một chút đứng đắn bộ dáng đều không có, trinh tới làm quân phi à, cái này còn phải hỏi. Vậy xin hỏi hoàng thượng, là cho nhà ai quân đội? Phương Chi Ý vén lỗ hai một cái, đương nhiên là chấm đại tướng quân đằng tướng quân quân đội. Đằng thụ xương nhìn thoáng qua Phương Chi Ý, tán dương nhẹ gật đầu. Xin hỏi hoàng thượng, vì sao ta Ly Triều Bách Tính muốn đem thuế đưa cho Mãng quốc quân đội? Tạ Vạn Nguyên thanh âm không tiêu ngạo không tự ti, lại lộ ra một cô bướng bỉnh. Đằng thụ xương biểu lộ âm trầm xuống. Phương Chi Ý nhìn xem Tạ Vạn Nguyên, bởi vì người tới. Hai tên lính đi đến, đầu tiên là nhìn thoáng qua đằng thụ xương nhẹ gật đầu, bọn hắn mới hướng Phương Chi Ý chắp tay. Kéo ra ngoài, từ ngày uống rượu giả như thế, chấm là để các ngươi tìm cách thu thuế, không phải để các ngươi chạy tới hỏi ta cái này hỏi ta kia. Hai tên lính nhấc lên Tạ Vạn Nguyên, Tạ Vạn Nguyên miệng vẫn không có dừng lại, hoàng thượng, vạn dân có thể cho Ly Triều cung cấp thuế, không thể cho quân phản loạn cung cấp thuế, con mẹ nó ngươi. Phương Chi Ý một chút nhảy dựng lên, trên bàn tìm kiếm lấy đồ vật, cuối cùng nắm lên ngọc tỷ liền phải ném, còn thích ngồi ở khía cạnh đằng thụ xương tay mắt lênh lẹ, tranh thủ thời gian ngăn lại, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể a. Cái này thứ đồ gì a? Một chút cũng không biết tốt xấu. Phương Chi Ý hùng hùng hổ hổ. Đằng thụ xương có chút buồn cười, mới vừa rồi bị Tạ Vạn Nguyên nhóm lửa hỏa khí đều tiêu đi xuống không ít, Tạ đại nhân tính cách đi thẳng về thẳng, ta rất thưởng thức, hắn chỉ là nhất thời không nghĩ ra, hoàng thượng không cần cùng hắn so đo. Phương Chi Ý lại đột nhiên quay tới nhìn xem hắn, ta hỏi ngươi một chuyện a. Chương 743, hoàng đế bù nhìn bốn chương 743, hoàng đế bù nhìn bốn hoàng thượng mới nói. Đang thụ xương lời nói cung kính, vẻ mặt lại là kiêu căng. Cái này thu thuế à, ta ngược lại thật ra biết một chút, có hai loại biện pháp, một loại chính là một lần nhiều trinh điểm, tăng thuế. Phương Chi Ý hạ giọng, phụ hoàng ta cứ làm như vậy qua, di chứng bất quá chỉ là một chút điều dân náo sự. Đang thụ xương sững sờ, một loại khác đâu? Phương Chi Ý nhíu mày lại suy tư một chút, liền theo trước kia biện pháp thu thuế, mặc dù không thi đậu một loại nhiều, nhưng là cũng sẽ không thiếu, trọng yếu là mỗi năm đều có, chính là chậm một chút. Hôn quân. Đang thụ xương trong đầu đụng tới câu nói đầu tiên là cái này. Hắn chỉ là hơi hơi suy tư. Hoàng thượng, theo ta thấy, loại thứ hai tương đối phù hợp chúng ta quốc chủ ý nghĩ. Vậy sao? Phương Chi Ý gật gật đầu, đáng tiếc, ta còn muốn tranh thủ thời gian làm xong. Đang thụ xương sững sờ, gia hỏa này điên rồi đi. Thật làm cho hắn làm như vậy lời nói, lúc đầu hiện tại dân tâm bất ổn, đây không phải là trực tiếp sẽ kích thích dân biến. Hắn vô ý thức quyết định, về sau Phương Chi Ý mỗi cái quyết sách hắn đều muốn xem qua, cái này ngôn quân đừng hai ba cái liền đem cục diện bừa bãi. Cùng ngay trở lại quân doanh đằng thụ xương cái mông còn không có ngồi ấm chỗ liền nghe tới nhường hắn nghẹn họng nhìn chân chối tin tức. Hạ hướng về sau, Phương Chi Ý lập tức mang theo 10 cái thái giám khí thế hung hăng chạy đến Tạ Vạn Nguyên trong nhà đánh đập một trận, nếu không phải Tạ Vạn Nguyên không có ở nhà, đoán chừng người đều muốn bị đánh một trận. Đang thụ xương cười, trước kia biết Ly Triều hoàng đế không hợp tối thượng, không nghĩ tới điều kỳ quái nhất để cho ta cho gặp được. Cái này Tạ Vạn Nguyên a. Tiểu Hắc cảm thán, là thanh quan, quan tốt, cũng là một cái cố thần. Hắn không có gia nhập bất kỳ phe phái, một lòng chỉ vì triều đình làm việc, đắc tội người nhiều không kể xiết, thậm chí trong lòng của hắn chỉ có triều đình cùng Bách Tính, liền lúc đầu hoàng đế đều không trong mắt hắn. Phương Chi Ý gật đầu, đã nhìn ra, chết đầu góc một cái, hôm nay ta không ra tay trước khó, hắn cái kia đầu đoán chừng đều treo ở ngõ môn bên ngoài. Ta vẫn chưa hiểu ngươi muốn làm gì. Phương Chi Ý cười nói, nếu như vậy còn có thể làm gì? Làm một ngày là một ngày thôi, tốt xấu ta còn là hoàng đế, đánh nhiều như vậy thế giới cầm, chẳng lẽ còn không thể hưởng thụ một chút sao? Ngươi cao hứng liền tốt, nếu là chúng ta có thể đến sớm một chút là được rồi, ta cảm thấy lấy thủ đoạn của ngươi, đại khái là có thể gánh vác Mãng Triều đại quân. Ngươi coi trọng ta, băng giày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, cái này Ly Triều a, nguyên bản liền thủng trăm ngàn lỗ. Phương Chi Ý nhìn lên trên trời mặt trăng ngẩn người. Hôn đàn a, ngươi thuần một tên con tiếp. Bởi vì mỗi ngày đều phải dậy sớm vào chiều, Phương Chi Ý tính tình biến rất kém cỏi. Nhìn xem lại một cái đại thần bị Phương Chi Ý mắng không dám lên tiếng, đang thụ xương có chút bất đắc dĩ, nhưng là cũng thật cao hứng, Phương Chi Ý càng như vậy, quần thần liền cùng hắn càng là nội bộ lục đục, hắn liền không khả năng có lật bản khả năng, mọi thứ đều đang hướng phía bọn hắn hy vọng phương hướng phát triển. Ta không chịu nổi. Hạ hướng về sau Phương Chi Ý trực tiếp nằm ngửa, đang thụ xương có chút mở mịt, hoàng thượng thế nào? Thế nào? Ngươi xem một chút nhiều ít phá sự. Phương Chi Ý chỉ vào đống kia sổ gấp, nếu không ngươi đến làm. Ta. Đang thụ xương có chút buồn bực. Đúng a, ngươi đến, ngược lại ta cũng không muốn làm, hoặc là ngươi phải mấy người đến. Phương Chi Ý nói rằng, phương Bắc 13 thành đều đã bị Mãng quốc quan viên tiếp quản, nhưng là bọn hắn vẫn là đem chính sự đưa đến đô thành đến xử lý, đợi đến Phương Chi Ý trên tay cũng là đã trải qua đằng thụ xương tay.
Ách, cái này không tốt ta.
Đằng thụ xương nhìn xem vị hoàng đế này, trong lòng không ngừng thở dài.
Có cái gì tốt không tốt?
Phương Chi Ý ngồi dậy, vậy cứ thế quyết định, về sau hạ hướng ngươi phái người xử lý cái này rách dưới sự tình, ta muốn đi ra ngoài tản bộ.
Tản bộ?
Đằng thụ xương sinh lòng cảnh giác. Phương Chi Ý cười hắc hắc nói, không nói gạt ngươi, ta còn không có thế nào đi ra cung à, nếu không phải là các ngươi tới kịp thời, chỉ sợ ta cả đời này đều phải tại cái này đợi.
Đằng thụ xương nhìn xem Phương Chi Ý hướng tới biểu lộ, kết hợp với lúc trước hắn cử động, cũng chỉ là lắc đầu, hoàng thượng vẫn là an phận chờ trong cung a.
Phương Chi Ý cũng không nói gì thêm, chỉ là không ngừng thở dài.
Muốn đi ra ngoài cũng không rất dễ dàng a.
Tiểu Hắc suy tư, nếu không ngươi giết hắn được, sau đó nhường những cái này thái giám thành lập tên hộ vệ đội gì gì đó.
Đóng phim a.
Liền trong cung điểm này sức chiến đấu, vài phút liền có thể khiến người ta đẩy ngang.
Phương Chi Ý sờ lên cằm, bất quá biện pháp đi, cũng là có một cái.
Mặc dù nói như vậy, nhưng là Phương Chi Ý xem như hoàn toàn bậy nát, không phải nghiên cứu thịt nướng đánh bữa ăn ngon, chính là phơi nắng đi ngủ, nguyên bản hắn chính là linh vật, đàng thụ xương đối với hắn cũng không yêu cầu gì, chỉ có thể tự mình trồng mông lên thành thành thật thật mở ra bắt đầu làm việc. Lần này thu thuế rất không thuận lợi, không ít bách tính chống nộp thuế, thậm chí cùng binh sĩ đã xảy ra xung đột, nếu như không phải đàng thụ xương tâm phúc trình diện tốc độ rất nhanh, hiện trường liền phải máu chảy thành sông. Cái này khiến đàng thụ xương rất là bực bội, đến mức hắn trông thấy sách theo cái chim lồng Phương Chi Ý đều mặt đen lên.
Nha, đây là thế nào?
Đàng tướng quân.
Phương Chi Ý hoàn toàn thả bản thân, tay trái cầm lồng chim, sau lưng thái giám còn ôm mèo.
Đàng thụ xương nhìn hắn một cái, còn không phải thu thuế sự kiện kia, ta ý nghĩ là không được trước hết giết một nhóm, hòa nhã cho bọn họ nhiều lắm.
Phương Chi Ý nhíu lông mày, giết một nhóm đây không phải là càng xong đời, ngươi biết ai là ai bằng hữu thân thích, đến lúc đó người ta càng không phục.
Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?
Đàng thụ xương thanh âm đề cao, chúng ta là đặt xuống các ngươi đô thành, nhưng là đây là các ngươi quá yếu nguyên nhân, bọn hắn cái kia buồn cười khí tiết là thời điểm thấy chút máu.
Phương Chi Ý nhún vai, vẻ mặt không quan trọng muốn đi.
Thái độ của hắn nhường đằng thụ xương không hiểu có chút nổi nóng, ngươi xem như hoàng đế, nghe nói con dân của mình muốn bị giết một chút xúc động đều không có.
Hắn lúc này đưa tay ngăn lại Phương Chi Ý, nước tường hé miệng, lại trông thấy Phương Chi Ý khoát tay áo, sau đó như có điều suy nghĩ.
Đằng tướng quân, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, so thu thuế đáng tin một chút, cố gắng còn có thể nhiều làm điểm.
Phương Chi Ý xoa ngón tay đầu, một bộ con buôn bộ dáng.
Đằng thụ xương sững sờ, bán tín bán nghi, ngươi có biện pháp?
Phương Chi Ý cười hắc hắc, đi, thư phòng trò chuyện.
Hắn nhanh chân hướng phía trước đi đến, đàng thụ xương nghi ngờ theo ở phía sau.
Nguyên kịch bản bên trong cuối cùng bởi vì bách tính chống nộp thuế, đàng thụ xương để cho thủ hạ người giết không ít bách tính, miễn cưỡng trinh tập thuế khoản, Phương Chi Ý đương nhiên sẽ không nhìn xem loại chuyện này xảy ra.
Trong thư phòng,
đàng thụ xương nhìn xem Phương Chi Ý lòng tin tràn đầy bộ dáng, đã dạng này, liền cho ngươi một cơ hội, ngươi nếu là làm không xong, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình.
Phương Chi Ý nghe vậy đứng dậy liền đi, vậy ngươi trực tiếp chặt bọn hắn được.
Ai?
Nhìn hắn đi được kiên quyết, đàng thụ xương cũng có chút dao động.
Hoàng thượng, hoàng thượng, nghe ngươi. Ngươi đến xử lý.
Phương Chi Ý quay đầu cười nói, nhưng là có một chút ta, ngươi đến phối hợp ta.
Chương 744, Hoàng đế bù nhìn năm chương 744, Hoàng đế bù nhìn năm đằng thụ xương lần đầu cảm thấy gia hỏa này thật không nên làm hoàng đế.
Tinh kết thương nhân A.
Hắn đều có chút hiếu kỳ Phương Chi Ý phụ mẫu là ai, gia hỏa này hoàn toàn không có hoàng đế dạng, nhưng là nói đồ vật lại khiến người tâm động không thôi.
Phương Chi Ý cho hắn đưa ra chính mình cấu tứ, kia là một cái tên là ngân hàng đồ vật, mặc dù nghe không hiểu. Nhưng là đằng thụ xương nhìn xem Phương Chi Ý cho hắn tô tô vẽ vẽ, cũng dần dần động bộ này đồ vật như thế nào kiếm tiền, nhìn lại Phương Chi Ý biết xuống số lượng, khi nhìn thấy hắn cấu tứ cái kia số lượng, đằng thụ xương trái tim bịch bịch nhảy dựng lên.
Nếu như chuyện này thành, chính mình thậm chí có thể tiến thêm một bước.
Đứng hàng tam công.
Ngân hàng mở, thuế ngân trực tiếp hối đoái, hao tổn tỉnh đều là tiền, cho vay tiền cho thương hộ, lợi tức so tiền trang thấp nhưng chúng ta ổn trắng.
Phương Chi Ý lời nói rất có dụ hoặc tính, hiện tại chỉ là tại đô thành thí nghiệm, nếu như có thể thực hiện liền phổ biến tới địa phương khác, không có vấn đề.
Ngươi hiểu?
Đàng thụ xương đầy trong đầu đều là bạc, nghĩ đến chính mình sẽ lấy được đồ vật, đàng thụ xương mạnh mẽ vô bàn một cái, làm.
Hoàng thượng, ta hiện tại là thật bội phục ngươi.
Phương Chi Ý đắc ý thật sự, kia là, nếu không phải lấy trước kia đám lao ngoan cố không đáp ứng,
thử.
Đàng thụ xương trong lòng cảm thán, còn tốt không có áp dụng, không phải ly quốc hẳn là có tiền.
Hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong Phương Chi Ý miêu tả ngân hàng hệ thống bên trong, về phần có thành công hay không.
Ngược lại nơi này là ly triệu đô thành, thành hắn có công, nếu là không thành, rất cũng là Phương Chi Ý thanh danh.
Dù sao không lỗ không phải sao.
Quyết định chi tiết, những vật khác liền đơn giản rất nhiều.
Phương Chi Ý đầu tiên là để cho người ta đi tra quốc khố sổ sách, quân lương cất nợ, thuế ngân hao tổn tình huống, bởi vì hiện tại đô thành là từ Mãn quốc quân đội vũ lực quản hạt, cho nên rất nhiều chuyện đều đơn giản rất nhiều, không cần nghe một chút ngoan cố phái quyên can, cũng không cần nghe những cái kia môn phiệt thế ra lại ngại, liền một câu, không nghe liền trực tiếp bắt lại.
Cứ như vậy, ngắn ngủi một tháng Phương Chi Ý liền đáp tốt giá đỡ, gọi kinh kỳ thông lợi ngân hàng, chỉ làm ba loại chuyện làm ăn, tiết kiệm tiền cho lợi tức, cho vay tiền thu lợi tức, hối đoái thu phí thủ tục. Sau đó Phương Chi Ý cố ý đem bách tính tiền tiết kiệm lợi tức nâng lên điểm, hấp dẫn đại gia đến tiết kiệm tiền, tồn càng nhiều người, có thể điều động tiền thì càng nhiều.
Khởi động kim là tìm đằng thụ xương muốn, chọn vẹn 100 vạn lượng, đằng thụ xương đem việc này báo lên quốc chủ hiển nhiên cũng đúng vật này rất là cảm thấy hứng thú, lúc này đồng ý hắn nhường Phương Chi Ý đi làm, Phương Chi Ý cũng là thức thời, đem chủ đi thả cách quân địch đại doanh gần địa phương, thuận tiện bọn hắn nhìn chằm chằm.
Đến đây,
Phương Chi Ý cũng coi như thành công đi ra hoàng cung, mặc dù sau lưng tùy thời đều đi theo cái đuôi, nhưng là hắn cũng rất hài lòng. Gây dựng cùng ngày, Phương Chi Ý trước cho Đằng Thụ Xương thuộc hạ các bộ tiết kiệm tiền, cho vay tiền, để bọn hắn nếm đến ngon ngọt, các tướng sĩ đều cảm thấy mới lạ, nhưng là thử qua sau đã cảm thấy thật không tệ. Đến một bước này, Đằng Thụ Xương cũng coi như hiểu rõ ngân hàng cơ sở vận hành, niềm tin của hắn tăng nhiều, thậm chí chủ động gánh chịu Phương Chi Ý xem như hoàng đế công tác, nhường hắn buông tay đi làm ngân hàng. Đây chính là thiên đại công lao. Một tháng sau, ngân hàng đối bách tính mở ra, lễ bộ tuân theo Phương Chi Ý yêu cầu trương thiếp bố cáo triều đình đảm bảo, rất tiền đảm bảo đền bù tăng thêm Phương Chi Ý đảm bảo, như cũ có một ít bách tính đến tiết kiệm tiền, dạng này tiến độ nhường Đằng Thụ Xương cao hứng không thôi. Trong lúc đó Tạ Vạn Nguyên lần nữa tìm tới Phương Chi Ý, cái gì cũng không nói, chỉ là lặng lặng quỳ gối trước cửa cung. Đằng Thụ Xương không có để ý, hắn tin tưởng Phương Chi Ý là hạng người gì, hơn nữa hiện tại Phương Chi Ý đối với hắn mà nói thật là một nhân tài. Nguyên bản cho Phương Chi Ý định tử kỳ đều đẩy về sau không ít. Quả nhiên, Tạ Vạn Nguyên quỳ một ngày, Phương Chi Ý cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ có thái giám Đức Tường tới qua một lần, cũng chỉ là thở dài xua đuổi hắn. Tạ Vạn Nguyên không hề động, như cũ thẳng tắp quỳ ở nơi đó, thẳng đến hôn mê. Khi tỉnh lại hắn đã nằm ở nhà mình trên giường, đứng trước mặt một cái xa lạ tiểu thái giám. Hoàng thượng, Tạ Vạn Nguyên tinh khí tựa hồ cũng đã tán đi không ít. Tiểu thái giám đáp, hoàng thượng đi làm việc ngân hàng sự tình, hoàng thượng để cho ta chuyển cáo ngươi, đừng từng ngày tự làm mất mặt, nếu như muốn chết, căn này lụa trắng có thể cho ngươi. Hắn đưa lên lụa trắng, không người một cái liền lui ra ngoài. Tạ Vạn Nguyên nhìn trong tay lụa trắng, đột nhiên cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy thê lương. Nhưng lại tại hắn triển khai lụa trắng mong muốn tự hành kết thúc lúc, lại sửng sốt một chút. Đầu này lụa trắng bên trong viết bốn chữ: Cô thần không cô. Tạ Vạn Nguyên hoàn toàn ngây ngẩn cả người, cái kia cố chấp đầu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng ngơ ngác nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hoàng thượng, ngươi là muốn nói cho thần cái gì đâu? Hắn nhớ tới lao hoàng thượng còn tại bị lúc, chính mình đón gió tuyết một tay nắm mũ ô sa xâm nhập hoàng cung, ngày đó hắn cũng đã gặp Phương Chi Ý, Phương Chi Ý hỏi hắn tại sao phải đi tìm chết, hắn cười nói chính mình là cô thần. Phương Chi Ý ban thưởng lụa trắng cho Tạ Vạn Nguyên tin tức truyền đến Đằng Thụ Xương trong lỗ tai, hắn cười cười, Phương Chi Ý cơ sở thao tác, bất quá kia Tạ Vạn Nguyên cũng không có thật tìm chết, xem ra cái này cái gọi là xương cứng cũng chỉ là chỉ có bề ngoài mà thôi. Hắn hiện tại rất bận rộn, một bên muốn giúp Phương Chi Ý xử lý triều chính, một bên muốn chỉ huy Nam tuyến quân đội ứng phó những cái kia ngoan cố chống lại Ly Quốc quân, còn phải mỗi ngày chạy ngân hàng đi cùng Phương Chi Ý đối sổ sách. Đằng Thụ Xương cảm giác chính mình cũng nhanh không có thời gian suy tư. Cũng may ngân hàng hiệu quả bắt đầu thể hiện ra, một ít thương nhân thử cho bay, Phương Chi Ý lợi dụng Đằng Thụ Xương quân đội cưỡng ép đem ngân hàng đẩy tới cái khác mấy cái hơi gần thành thị, thu được một chút tiếng vọng. Đằng Thụ Xương nhìn xem sổ sách bên trên số lượng cùng mong muốn ích lợi, hưng phấn đến tay đều đang phát run. Chỉ là giám thị Phương Chi Ý người lần nữa truyền đến tin tức, Phương Vượng Tê lại bị Phương Chi Ý gặp, vẫn là không nói hai lời đi lên liền đánh, đi theo Phương Chi Ý binh sĩ đều nhìn không được, quả thực là trò kéo ra. Đằng Thụ Xương quát tay, hắn không rảnh đi quản Phương Chi Ý việc nhà. Phương Chi Ý cũng ban tiếng, về sau tại đô thành trông thấy Phương Vượng Tê, gặp một lần đánh một lần, chuyện này tại dân gian truyền ra, không ít người hoài nghi Phương Chi Ý là bị Mãng Quốc Vu sư mê hoặc tâm trí, vô số người đều thay Phương Vượng Tê bên vực kẻ yếu. Phương Chi Ý hiện tại càng thêm dễ dàng, không chỉ có không cần lên hướng, thậm chí đều không trong cung ở, hắn âm thanh xưng là làm tốt ngân hàng, cố ý mua một bộ tiểu viện ở, chiều nào ban liền chiêu mèo đùa chó, nghiễm nhiên một cái về hưu hoàng đế diễn xuất. Hơn nữa thanh danh của hắn cũng tại dần dần trượt. Dù sao tất cả mọi người biết cái này cái gì ngân hàng là Phương Chi Ý danh nghĩa làm, mà cái này ngân hàng tiền kiếm được chính là cung cấp cho quân phản loạn xem như có lương. Cùng trục lợi thương nhân khác biệt, đa số bách tính không nguyện ý đem tiền tổn tiến ngân hàng, bọn hắn không tin Mãng Quốc quân đội, càng không tin Phương Chi Ý đuổi tại Đằng Thụ Xương nổi giận trước. Phương Chi Ý chủ động gánh chịu nhiệm vụ này thúc đẩy, hắn mang theo người từng nhà đặt cửa, cưỡng ép đem bách tính tiền lấy đi tổn tiến ngân hàng. Nghe nói hắn thổ phỉ hành vi, Đằng Thụ Xương chỉ là lắc đầu, đầy mắt khinh thị. Cái này Phương Chi Ý, tại tìm đường chết con đường bên trên càng chạy càng xa. Chương 745, Hoàng đế bù nhìn 6 chương 745, Hoàng đế bù nhìn 6 chuyện này qua đi, Phương Chi Ý đưa ra muốn đi ra ngoài đi dạo thỉnh cầu. Đằng Thụ Xương nghĩ đến hắn ngày gần đây việc đã làm, cũng không có nói ra cái gì đến. Hoàng thượng mong muốn tản bộ có thể, nhưng là cần ta người cùng đi. Một lời đã định, Phương Chi Ý vui như điên. Đằng Thụ Xương lần nữa là ly triều bách tính cảm thấy bi ai. Phương Chi Ý lại bắt đầu hắn nghỉ phép sinh hoạt, đổi quần áo mang theo mấy cái Đằng Thụ Xương thủ hạ liền nên ngang lên đường phố. Một đêm này không phải nghe hát uống rượu chính là trên đường nhìn mỹ nhân, hắn ra tay xa xỉ, đi theo hắn mấy người quân sĩ cũng đều được chỗ tốt. Các ngươi nói cái này người sống vì cái gì đâu? Vài chén rượu hạ đũ, Phương Chi Ý đặt câu hỏi. Đi theo hắn người trong có một cái phó tướng cũng uống một chén, còn có thể vì sao à, công danh lợi lộc thôi. Phương Chi Ý lắc đầu, mắt say lờ đờ mông lung nhìn về phía một cái khác, ngươi nói, vì cưới lao bà sinh em bé. Ha 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 ha. Những người khác cười vang. Hoàng lao ra, ngươi nói vì cái gì? Bộ kia đem nhìn xem Phương Chi Ý, liên quan tới Phương Chi Ý không có chính hình hắn cũng đã được nghe nói, hôm nay vẫn là lần đầu thấy, vị hoàng đế này cùng bọn hắn lý giải hoàng đế hoàn toàn khác biệt, một chút kiêu ngạo cũng không có. Có thể vì sao a? Vì hôm nay có rượu hôm nay say, vì thể nghiệm đời người muôn màu. Phương Chi Ý giang hai tay, các ngươi gặp qua ai đi vào trên thế giới này còn có thể sống được rời đi sao? Một phen nhường đang ngồi mấy người đều yên tĩnh trở lại. Mẹ nha, hoàng thượng là không giống, không giống chúng ta lớn mạng những cái kia quan văn, nói một câu nghe không hiểu. Tựa như là cái này lý. Phương Chi Ý cười nói, đúng không? Các ngươi coi là làm hoàng đế dễ chịu a? Các ngươi đánh trận ta không biết rõ, nhưng là ta, các ngươi biết ta qua ngày gì không? Hắn bắt đầu tố khổ, mà mấy người lính cũng chưa hề nghe qua hoàng thượng giảng thuật chính mình sự tình, cả đám đều đã xuất thần. Quá mức a. Đi nhà sĩ còn muốn tính theo thời gian. Ngươi cho rằng đâu? Nhìn xem người ta gặp ngươi liền dập đầu, ai cũng cảm thấy ngươi phong quang, kết quả là còn không bằng một cái thổ tài chủ. Phương Chí ý bĩu môi. Cũng là, nghe ngươi tiểu nói này, ta cảm thấy làm hoàng đế cũng không có gì tốt. Một tên lính quèn gật đầu. Phó tướng đập hắn một bàn tay, ngươi cũng quá sức có thể làm hoàng đế. Giấc mộng của ta chính là làm cái thổ tài chủ, hàng ngày mang theo mấy cái tiểu đệ trên đường mù lắc lắc, có mới lạ đồ chơi liền ngóng nó, ban đêm đi dạo nữa đi dạo loại này phong hoa tuyết nguyệt chi địa, chậc chậc chậc. Một mảnh cười bang. Mặc dù không trong cung ở, nhưng là làm một hoàng đế bù nhìn, vào triều vẫn là phải đi. Hôm sau trên triều đình, Phương Chi Ý tinh thần sáng láng, mà ngồi ở một bên đằng thụ xương ánh mắt đều muốn không mở ra được. Phương Chi Ý vẫn là một bộ hôn quân diễn xuất, đối triều chính thờ ơ Tạ Vạn Nguyên lần nữa đứng dậy, hoàng thượng người tới. Mang xuống, đánh. Trọng đánh 40. Tạ Vạn Nguyên người đều choáng váng, hoàng thượng, ta còn chưa lên tiếng đâu. Hắn suy nghĩ một ngày Phương Chi Ý cho câu nói tiên là có ý gì, nhưng là từ đầu đến cuối không nghĩ rõ ràng. Chân quả ngươi nói không nói, đánh. Tiến đến thị vệ nhấc lên Tạ Vạn Nguyên, lại nhìn về phía đằng thụ xương. Đằng thụ xương mơ mơ màng màng nghe thấy được một cái đánh chữ, trong nháy mắt mở to mắt, xuống dưới. Thị vệ chắp tay lui ra. Ta hoàng thượng ai, ngươi không thể động một chút lại đánh người a. Đằng thụ xương cảm giác đầu óc đều là loạn. Trông thấy hắn liền đến khí. Phương Chi Ý hầm hừ. Đằng thụ xương cười khổ, hắn là thật không dám nhường Phương Chi Ý làm ẩu, theo hắn diễn xuất, thiên hạ này đoán chừng rất nhanh liền loạn. Vậy ngươi đến. Ngươi đến. Phương Chi Ý dứt khoát nhắm mắt lại. Tạ Vạn Nguyên nhìn thoáng qua đằng thụ xương, hoàng thượng, vi thần có thể lĩnh đánh, nhưng là cho vi thần nói hết lời. Hôm nay thiên hạ rung chuyển, bách tính dân chúng lầm than, hoàng thượng lại dẫn người trắng trợn cướp đoạt bách tính nhà tiền tài, cử động lần này nghe thấy được. Đánh. Phương Chi Ý đột nhiên nhảy dựng lên, ta cho ngươi biết Tạ Vạn Nguyên, hôm nay đánh ngươi không phải ta, là đảng tướng quân. Ta là thay đảng tướng quân đánh ngươi. Đàng thụ xương đuổi ôm chặt lấy Phương Chi Ý, đừng. Hắn mang ta. Ngươi có thể chịu ta nhịn không được. Ngươi tới. Cho ta chặt hắn. Không cho phép hắn làm quan. Hái được cái mũ của hắn. Đàng thụ xương gắt gao ôm lấy Phương Chi Ý, triều thần nhìn xem cái này buồn cười một màn. Tạ Vạn Nguyên trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, vi thần chính mình đi lĩnh đánh, nhìn hoàng thượng là vạn dân kế, muốn nghĩ rõ ràng à. Hắn lấy xuống chính mình mũ quan. Hoàng thượng, hoàng thượng. Đàng thụ xương liên tục trấn an, tại đại học sĩ tính cách cảnh trực, mắng hai câu liền mắng hai câu, không sao, không sao. Cái kia ai? Không cho phép đối tại đại học sĩ đánh. Tạ Vạn Nguyên không quay đầu lại, chỉ là ngẩng đầu đỡ ngược hướng đi ra ngoài điện, Tạ Vạn Nguyên đến lĩnh đình trượng. Nhưng là bọn thị vệ nhìn cũng không có nhìn hắn. Một lát, Tạ Vạn Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua, nổi giận Phương Chi Ý, ngăn đón hắn đàng thụ xương. Mặt mũi tràn đầy trêu tức đồng liêu, vi thương cảm giác tự nhiên sinh ra, hắn túi người, đem mũ quan nhẹ nhàng để dưới đất, sau đó cất bước đi ra phía ngoài. Bầu trời hạ xuống tiểu vũ, nhìn xem kia xóa màu đỏ quan áo dần dần đi vào trong mưa, tấm lưng kia tràn đầy cô đơn. Phương Chi Ý ở trong lòng thở dài, hắn nhớ tới trước kia một cái thần tử, đó cũng là cô thần, bọn hắn luôn luôn dám hướng phía tất cả mọi người phương hướng ngược nhau đi, cho dù không ai hiểu, bọn hắn cũng tại kiên trì trong lòng kia phần chấp nhất. Đang thụ xương là cầm Phương Chi Ý không có biện pháp, nhưng là chuyện đã xảy ra lại rất phù hợp hắn mong đợi. Nhường ly triều bách tính tất cả xem một chút ta, các ngươi đại thanh quan Tạ Vạn Nguyên suốt ngày bị hoàng đế của các ngươi ép buộc, quan đều không có làm. Đợi đến dân chúng đều đúng ly quốc hoàng thất thất vọng ngày đó, bọn hắn liền có thể đương nhiên thay đổi triều đại. Đương nhiên ở trước đó còn có một quãng đường rất dài muốn đi. So hiện nay tiên tấu trương, nghĩ đến Phương Chi Ý thân làm một cái hoàng đế ở bên ngoài tiêu sái, chính mình làm một đánh thắng trận đại tướng quân lại muốn tại cái này bất tức làm việc, đàng thụ xương trong lòng cảm giác rất kỳ diệu. Là cảm giác gì đánh vào đô thành cái kia là Phương Chi Ý không phải mình đâu. Nhưng là suy nghĩ một chút, cái này không phải liền là quốc vương muốn sao? Phương Chi Ý làm cái vung tay hoàng đế, chân chính đại quyền đều bóp tại lớn mãng trong tay. Chẳng qua là khi muộn có càng mãnh liệt hơn tin tức truyền đến. Ngươi nói Phương Chi Ý lại gặp con của hắn. Phương Cực Tê. Đàng thụ xương rủi rủi con mắt. Thủ hạ cúi đầu đáp, là. Sau đó thì sao? Lúc ấy Phương Phượng Tê tại đầu cầu bày quạnh bán hàng cho người ta để tự, hoàng thượng tựa như là uống say, trông thấy hắn liền giận không chỗ phát tiết, tiến lên liền đạp lăn hắn sạp hàng. A, nếu không phải Quách Bộ đem bọn hắn lôi kéo, Phương Phượng Tê đều muốn bị hắn ném trong sông đi. Đàng thụ xương nở nụ cười khổ, xem ra bày ra Phương Chi Ý khó chịu không chỉ là ly triều bách tính, còn có con của hắn. Nhưng là Phương Chi Ý càng là không hợp thói thường, về sau liền càng có lợi tại bọn hắn. Chương 746, hoàng đế bù nhìn bảy chương 746, hoàng đế bù nhìn bảy đúng rồi tướng quân. Người kia bỗng nhiên nhớ đến một chuyện. Cái gì? Hoàng thượng nói, hắn dự định mở tiệm bán đồ cổ. A. Đang thụ xương sững sờ, chuyện này đối với sao? Hoàng đế đi mở cửa hàng. Phải biết những thương nhân kia thật là địa vị thấp không thể lại thấp. Mặc dù lúc trước nhường hắn làm ngân hàng, nhưng là kia giống như cùng thương nhân không giống nhau lắm, thật là mở tiệm. Cuối cùng đằng thụ xương cũng chỉ là lắc đầu, theo hắn đi thôi, ngược lại hắn cũng lật không nổi sóng gió gì đến. Phương Chi Ý cũng thể hiện ra một cái mười phần bại gia tử bộ dáng, mở tiệm chuyện thứ nhất chính là nhường đức tưởng đem trong cung đồ cổ đều rời đi ra, đặt ở trong tiệm bán, hiện tại thiên hạ náo động, đồ cổ tự nhiên không có gì chuyện làm ăn, Phương Chi Ý liền cao hứng, mỗi ngày không phải ra ngoài sóng chính là ra ngoài sóng. Cũng bởi vì là đi theo Phương Chi Ý có chỗ tốt, rất nhiều thụ mệnh nhìn chằm chằm hắn mãng triều quân sĩ đều tràn đầy phấn khởi, không ít người đều biết cái này ly quốc hoàng đế bù nhìn. Theo ngân hàng nghiệp vụ mở rộng, một ít thương nhân bắt đầu thỉnh nguyện, muốn mở ra đô thành trải qua thương thông đạo. Liên quan tới chuyện này, Đàng Thụ Xương trước kia liền cân nhắc qua, nhưng là cho tới nay không có áp dụng, dù sao phương Nam còn không có bình định xuống tới, hắn sẽ không để cho Ly Quốc tàn quân có cơ hội thở dốc, thế là quả quyết từ chối đề nghị. Mãng Triều Quốc chủ nghe xong Đàng Thụ Xương báo cáo, đầu tiên là biểu hiện ra một vẻ lo âu, nhưng nhìn gặp liên quan tới những cái kia nhãn tuyến 12 canh giờ đều kỹ càng ghi chép phương chi ý mỗi tiếng nói cử động về sau, trong lòng yên ổn không ít. Ta còn tưởng rằng Ly Quốc hoàng đế ít nhiều có chút đế vương khí tướng, a, cao xem bọn hắn. Quốc chủ cười lớn cầm trong tay sổ ném cho phía dưới bách quan để bọn hắn tất cả xem một chút. Chúc mừng quốc chủ, cái này Ly Quốc có loại này hôn vân, thiên muốn hắn vong. Ha ha ha, đường đường hoàng đế, thế mà khuất thân làm lên thương nhân mua bán, còn vì ta lớn mãng kiếm lấy trắng bóng bạc. Nhưng là cũng có người không có đắm chìm trong nhẹ nhõm bầu không khí bên trong. Quốc chủ, cái này Ly Triều hoàng đế, có thể hay không có ý đồ riêng? Một gã râu tóc bạc trắng lao đầu đi tới, chủ thượng trước kia giữ lại hắn một mạng là vì tốt hơn khống chế đã tấn công xong tới Ly Triều thành trì, có thể hắn lại quốc chủ nhìn xem lão thần, một lát sau cười nói, không sao, hắn càng là như vậy, những cái kia Ly Triều cựu thần bách tính liền đối với Vương thị hoàng tộc càng thêm thất vọng, đối với chúng ta ngày sau nhất thống thiên hạ có lợi mà vô hại. Ánh mắt của hắn đảo qua trên mặt bàn quyển kia thác ấn sổ sách, huống chi, hắn biện pháp quả thật có thể kiếm không ít tiền. Lại một cái quan viên đứng ra, đã có thể kiếm tiền, quốc chủ, chúng ta có phải hay không cũng? Quốc chủ khoát tay, không đổi. Loại phương thức này có được hay không cần thời gian dài quan sát, nước ta cùng Ly Triều khác biệt, tùy tiện đẩy ra sửa đổi sợ rằng sẽ sinh sai lầm đến, lại xem đi. Lúc trước lao đầu dâu bạc tiếp tục mở miệng, quốc chủ, Ly Triều phía Nam đã có mấy cỗ phản quân thế lực phát sinh, vẫn là phải mời đại tướng quân sớm ngày bình định mới là. Quốc chủ gật đầu, chuyện này bản vương tự có chừng mực, Ly Triều phương Nam nhiều sơn cốc khe ránh, đại quân thẳng tiến không dễ, lúc trước tiến đánh Ly Triều hao phí rất nhiều, hiện tại xúc tích lực lượng cũng là tự nhiên. Quốc chủ, liên quan tới đằng đại tướng quân sự tình. Lao đầu dâu bạc ý vị thâm trường. Quốc chủ nhìn xem hắn, khẽ gật đầu. Đàng Thụ Xương hiện tại bận rộn chân đánh cái hót, hắn không thể một người chia năm người đến dùng, tạm thời triều đình cần hắn tòa chấn, tấu chương cần hắn phê duyệt, ngân hàng khoản hắn cũng phải nhìn, còn phải thời điểm chú ý phương chi ý động tĩnh, ngay cả quân doanh hắn cũng không thể buông lỏng, dù sao trận chiến này còn không có đánh xong. Đàng Thụ Xương thời gian nghỉ ngơi một ngày chỉ có ngắn ngủi 2 canh giờ, tại loại này cường độ cao công tác hoàn cảnh hạng, hắn cũng có chút bất đắc dĩ, tương phản phương chi ý cái này hoàng đế bù nhìn liền so với hắn tiêu xài nhiều lắm. Ngân hàng công tác vừa xong sự tình, phương chi ý liền dẫn phụ trách bảo hộ hắn an toàn bọn đi ra ngoài tản bộ. Những người này cũng cảm thấy Phương Chi Ý có chút kỳ hoa, nếu là đổi bất kỳ một cái nào hoàng đế đều sẽ cảm thấy mình bị giám thị, nhưng là Phương Chi Ý lại là mỗi ngày chủ động tới để cho người. Cái kia ai, đem các ngươi tướng quân kêu lên a. Tiểu tứ, các ngươi đội trưởng đâu? Tuần cái giám a, thiếu hắn một cái chẳng lẽ trong quân liền không thao luyện. Nhanh đi gọi hắn một tiếng, ta hôm qua phát hiện chỗ tốt. Nguyên bản phụ trách giám thị hắn liền mười mấy người, nhưng là hiện tại hắn đi ra ngoài sau lưng ô ương ương đi theo mấy chục người, theo phó tướng tới tiểu binh đều có, mà Phương Chi Ý cũng hào phóng, hắn có tiền. Đi trước quán rượu ăn một bữa cơm. Sau đó lại đi dạo chơi điệu sự nhìn xem đồ cổ, chờ sắc trời tối xuống đến, hắn liền dẫn mấy chục hào mãng triều quân sĩ chạy tới nơi bướm hoa, không chỉ có như thế, hắn còn cố ý cho mỗi người quân sĩ đều phát bạc, một tay cầm chén rượu, một tay lung tung vung đẩy, lão tử nhiều năm như vậy liền không có giống bây giờ cao hứng như vậy qua. Đều cho ta uống. Chơi. Bà không tốn xong chính là không để mà ta. Nghe hiểu sao? Minh bạch. Mấy chục người cùng nhau trả lời. Phương Chi Ý lung la lung lay đậu vào phó tướng bà bay, ô tướng quân, ta có cái sự tình, không biết rõ có nên nói hay không. Ô tướng quân lúc này trong ngực cất ngân phiếu, mặt đỏ lên, hoàng thượng ngươi liền lớn mặt giảng. Huynh đệ chúng ta còn có cái gì dễ nói? Phương Chi Ý chỉ cách đó không xa mấy cái tiểu phiến, ta cũng không đốc, nấc, ta mỗi ngày làm gì các ngươi đều biết, còn nhường mấy cái kia huynh đệ nhìn ta chằm chằm, cái này cũng không có gì, ta hiểu, quân lệnh mang theo có phải hay không? Ô tướng quân theo hắn chỉ phương hướng nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy mấy cái gương mặt quen, hoàng thượng có ý tứ gì? Lao ca ta đi đem bọn hắn đuổi đi. Phương Chi Ý lung lay đầu, liên tục khoát tay, không không không, các ngươi đều là có nhiệm vụ, đừng làm khó các huynh đệ. Nhưng là ta có chút ngượng ngùng. Ô tướng quân nghi hoặc nhìn Phương Chi Ý, hoàng đế này lại uống nhiều. Chúng ta ăn lấy bọn hắn nhìn xem, chúng ta đi dạo lấy bọn hắn đi theo, chúng ta. Nấc, chúng ta chơi lấy bọn hắn nhìn xem. Phương Chi Ý bước bộ ngực mình, đều là cùng một chỗ xách cái đầu lăn lộn quân công huynh đệ, không tốt. Bên cạnh một cái khác phó tướng cũng lại gần, ai nha, hoàng thượng, không, Phương lão đệ, ngươi liền đừng để ý tới bọn hắn, người ta là đại tướng quân trực quản, thì để cho bọn họ nhìn lấy thế nào. A. Hắn hiển nhiên uống cũng không ít, cái này ly triều rượu đừng nhìn nhu hòa, hậu kình còn không nhỏ. Mấy cái vương bắt đạn, ta nổ vào. Phương Chi Ý tranh thủ thời gian ngăn lại, ngươi cũng gọi ta lão đệ có phải hay không? Bộ kia đem mắt say lờ đờ mông lung, đương nhiên, đừng nhìn ngươi là hoàng thượng, nhưng là ngươi cũng mất nước, bảo ngươi một tiếng lão đệ không có tâm bệnh. Ô tướng quân sắc mặt biến đổi, a tướng quân, ngươi nói bậy bạ gì đó. A tướng quân theo trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ, người ta Phương lão đệ đều không cảm thấy có cái gì, ô lão ca ngươi cũng đừng cảm thấy có cái gì khó mà nói, trong mắt của ta, Phương lão đệ, ngươi mặc dù không phải hoàng đế, nhưng ngươi là cái này. Hắn giơ ngón tay cái lên. Chương 747 Hoàng đế bù nhìn tám chương 747, hoàng đế bù nhìn tám Phương Chi Ý cười hắc hắc, ta cũng cảm thấy, nhìn xem ta có nhiều làm ăn thiên phú. Hắn đột nhiên lại nhìn thấy mấy cái kia nhìn bọn hắn chằm chằm ám tuyến, bất quá, cái kia, ta mời các ngươi uống rượu việc này, bọn hắn có thể hay không cùng nhau nói cho đằng đại tướng quân. Hai cái phó tướng đều là sững sờ, sau đó liếc nhau một cái. Thật đúng là có chuyện như vậy. Nghĩ đến trong ngực còn không có che nóng hổi ngân phiếu, Ô tướng quân bỗng nhiên đứng dậy. "Ai ai ai, ngươi làm gì đi? Đừng đi gây sự a." Phương Chí Ý có chút gấp. Ô tướng quân cười nói, "Ta đi kéo bọn họ chạy tới cùng uống. Ta dù sao cũng là phó tướng, không tin bọn họ không nể mặt mũi." Hắn không để ý Phương Chí Ý ngăn cản đứng dậy liền đi ra ngoài. Sau đó Phương Chí Ý liền nhìn xem song phương dùng bèn, sau đó cấp trên Ô tướng quân xô đẩy đối phương một thanh, ngay sau đó không biết do ai hô một tiếng, một đám người chộp lấy ghế liền xông ra ngoài. Phương Chí Ý bên tai tràn đầy khách nhân khác cùng nữ tử tiếng kinh hô. Phương Chí Ý tranh thủ thời gian cũng đứng dậy đuổi tới. Ỷ vào nhiều người, mấy cái kia nhãn tuyến vài phút liền bị đánh ngã. Ô tướng quân chỉ vào một người trong đó cái mũi mắng, "Cho ngươi mặt mũi ngươi không cần đúng không? Để ngươi đến uống một chén là để mắt ngươi, hôm nay bản tướng nói cho ngươi, bản tướng cũng là từng đao chém ra tới chiến công, cùng các ngươi những này chỉ có thể trốn trốn tránh tránh phế vật không giống." Trên mặt đất người kia đầy mắt không sợ nhìn xem Ô tướng quân, "Ta muốn bẩm báo đại tướng quân, ngươi không chỉ có ẩu đánh chúng ta, còn tham không ít bạc, chúng ta mấy người đều là nhìn thấy." "Con mẹ nó ngươi Ô tướng quân sợ liền là chuyện này, bị phạt việc nhỏ, mấu chốt Phương Chi Ý cho thật không ít." Hắn đoạt lấy bên cạnh trong tay binh lính ghế liền phải đệm, Phương Chi Ý vừa vặn đuổi tới, mắt thấy ghế liền phải vỗ xuống, hắn phấn đấu quên mình nào tới trước một cái. Hiện trường yên tĩnh trở lại, Phương Chi Ý ha to mồm, đau đến đều kêu không ra tiếng tới. "Cái này, cái này." Ô tướng quân đem băng ghế ném ra, "Ngươi, ngươi nói ngươi tới làm gì a?" Những người khác luống cuống tay chân đem Phương Chi Ý dựng lên đến. Cái kia ám tuyến cũng chấn kinh nhìn trước mắt cái này chán nản hoàng đế, hắn vừa rồi thay mình bị đánh một cái. Thực sự bị đánh một cái. Phương Chi Ý khoát tay ra hiệu chính mình không ngại, nhưng là vặn vẹo mặt vẫn là để người thấy hít vào khí lạnh, đều là huynh đệ mình, sao có thể thật đánh. Hắn hướng về phía kia ám tuyến cười cười, "Đều tại ta, ta nghĩ đến trời lạnh như vậy, các ngươi liền ở bên ngoài trông coi, hôm nay lúc chiều ta đã nhìn thấy mấy người các ngươi tại ven đường ngồi xổm gặm lương khô, trong lòng thật sự là có chút băn khoăn, liền vì nhìn ta chằm chằm cái này." Hắn giang hai tay, có chút tự giễu cười cười, "Ta cái này không muốn làm hoàng đế, liên lụy các ngươi chịu khổ." Mấy cái ám tuyến nhìn xem Phương Chi Ý, nhao nhao có chút động dung. Dạng này, Phương Chi Ý trong ngực móc móc lại lấy ra mấy tấm ngân phiếu, không nói hai lời cho mấy cái ám tuyến mỗi người lắp một trường, "Không nhiều, tâm ý, về sau đi theo thời điểm cũng mua chút đồ ăn, một hồi chúng ta đi vào, ta để cho người ta cho các ngươi đưa hai bầu rượu tới ủ ấm thân thể." Vừa rồi cái kia quật tường ám tuyến lắc đầu, "Hoàng thượng, chỗ chức trách, tâm ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh, nhưng là bọn hắn ngươi còn muốn kiếm chuyện đúng không?" A tướng quân cũng không nhịn được, "Là như vậy, ta cũng nói thiệt cho các ngươi biết, ta không có bằng hữu, hoàng đế nào có bằng hữu, nói thật, từ lúc các ngươi đã tới về sau ta mới cảm giác có bằng hữu, không quản các ngươi nghĩ như thế nào à, ta kiếm được tiền, ta có thể tiêu bao nhiêu. Tất cả mọi người được chỗ tốt mới là thực sự tốt, về sau ta không cần ngồi vị trí này, đến lúc đó đi các ngươi vậy cũng tốt, lưu tại cái này cũng thôi, các ngươi có thể mặc kệ ta." Phương Chi Ý nói đến tình chân ý thiết. Mấy cái ám tuyến rốt cục động dung, dẫn đầu trầm tư một lát, "Kia, vậy thì cảm ơn hoàng thượng, nhưng là cái này ngân phiếu chúng ta không thể nhận." Phương Chi Ý nghiêm mặt nói, "Thế nào? Các ngươi không có vợ con muốn chiếu cố? Vẫn là nói các ngươi phụ mẫu không cần ăn uống? Ta tiền này là cho các ngươi, là cho trong nhà các ngươi người, ta cũng không phải muốn thu mua các ngươi." Hắn trực tiếp đem lời làm rõ, "Ta thu mua các ngươi có thể làm gì? Để các ngươi đi với ta tạo phản a." "Điên ư?" Hắn thẳng thắn cũng là khiến người khác ống cười lên, bầu không khí cũng tùng nhanh hơn rất nhiều. A tướng quân ngồi xổm người xuống đem kia ngân phiếu đập vào cái kia nhãn tuyến trong ngực, "Tiểu tử, mặc dù ngươi không nghe chúng ta, nhưng là trong nhà ngươi có thể còn dùng tiền a, ta nhớ được nhà ngươi có một đôi nhi nữ, thế nào, vạn nhất ngày nào ngươi trên chiến trường rơi mất đầu, bọn hắn liền dựa vào lấy ngươi kia mệnh đổi lấy mấy lượng bạc còn sống." Phương Chi Ý hơi kinh ngạc nhìn sang cái này A tướng quân, người này cũng không có biểu hiện ra như vậy xuẩn. Hắn lời này nhìn như quan tâm, thực tế đồng đẳng với uy hiếp, hắn thế mà biết trước mắt cái này đại tướng quân dòng chính gia đình tình huống. Kia ám tuyến do dự một lát, đem ngân phiếu nhét vào trong ngực, đứng dậy, "Cảm ơn hoàng thượng." Mấy người khác thấy lao đại thu, lúc này mới đều đứng lên nói tạ. Phương Chi Ý khoát qua tay, quay người muốn đi, con bên trên truyền đến một hồi đau đớn, nguyên chủ thân thể này thực sự quá kém. "Ngươi nói, ôi, ta không phải, ta không phải, ngươi tội gì khổ như thế chứ?" Ô tướng quân ở một bên nói rằng. Phương Chi Ý vừa muốn nói chuyện, chỉ nghe thấy cách đó không xa có đạo thanh âm truyền đến. Mất mặt xấu hổ, hắn ngẩng đầu nhìn qua, một cái trai trai hải tử bị phụ thân bịt miệng lại. Mà cái này âm thanh mắng rõ ràng hai cái phó tướng đều nghe thấy được. A tướng quân cho mày, ai nói? Ai? Dân chúng chung quanh không nói gì, nhưng nhìn Phương Chi Ý ánh mắt đều tràn đầy xem thường. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ ra, đường đường tiên tử thế mà lại vì một cái địch quốc binh sĩ lấy nhục thân tấm che băng ghế. Phương Chi Ý cười nói, coi như vậy đi. Nhìn tình huống về sau ta chỉ có thể đi các ngươi lớn mãng sinh hoạt, đến lúc đó cũng đừng làm không biết ta à? Nhìn ngươi nói. Ô tướng quân cười nói, những người khác vây quanh Phương Chi Ý rời đi. Bọn hắn không hiểu, bách tính đều là như vậy. Phương Chi Ý thanh âm xa xa truyền đến. Sau lưng những cái kia bách tính ánh mắt đã theo xem thường biến thành phỉ nộ, thậm chí một cái bán mức quả lao hàn đối với Phương Chi Ý bóng lưng nổ nước miếng. Một màn này vừa lúc bị mấy cái ám tuyến trông thấy, bọn hắn liếc nhìn nhau, nhẹ gật đầu. A, Phương Chi Ý lại đi uống rượu. Đang thụ xương một bên xử lý chính vụ một bên cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Ám tuyến trả lời, đúng vậy, có bách tính mắng hắn, hắn còn nói bách tính không hiểu chuyện. Ha ha ha, cái này hoang đường hoàng đế, còn có chuyện khác sao? Không có, cái khác đều giống như trước kia. Đang thụ xương phất tay nhường hắn lui ra, đầy trong đầu đều là quốc chủ thánh chỉ, phía trên nói thông cảm hắn bất bả, cố ý sai khiến một người trợ thủ đến đây hiệp trợ hắn xử lý chính sự. Quốc chủ đây là sợ ta phát triển an toàn a? Đang Thụ Xương cười khổ một tiếng, bất quá ngẫm lại cũng tốt, từ lúc nhường Phương Chi Ý xuất cung bắt đầu, chính mình liền mệt mỏi không thành nhân dạng đều. Chương 748, Hoàng đế bù nhìn 9 chương 748, Hoàng đế bù nhìn 9 Ly quốc Phương Nam phản quân hòa bình, trong lúc nhất thời cùng Mãng quốc quân đội tạo thành giằng co, trong thời gian ngắn bọn hắn cũng đánh không lại đi, chỉ có thể trước thu thập hết thảy trước mắt. Vị này là Y Thái Úy. Trên bàn rượu, A tướng quân bưng chén rượu cho Phương Chi Ý giới thiệu. Phương Chi Ý liên tục tán thưởng, đứng dậy chính là Trạm Cốc, Y Thái Úy nhìn trước mắt hoàng đế, trước kia chỉ là nghe được nghe đồn, không có nghĩ tới tên này xác thực không hợp thói thường a, nghĩ đến chính mình cũng là cùng hoàng đế bình khởi bình toàn người, Y Thái Úy có chút đắc ý rượu cục kết thúc, Phương Chi Ý còn ý vị thâm trưởng cho hắn lấp chút lễ gặp mặt, cái này khiến Y Thái Úy rất là ngạc nhiên mừng rỡ. Không nghĩ tới, cái này Phương Chi Ý rất tức thời, hơn nữa, Ly quốc quả nhiên giàu có, ra tay liền hào phóng như vậy. Khó trách quốc chủ sẽ lo lắng Đàng Thụ Xương phát triển an toàn. Y Thái Úy tiếp thủ triều chính, thuận tiện cũng tiếp thủ ngân hàng giám sát sự vụ, Đàng Thụ Xương rốt cục có thể thở một ngụm, hắn hiện tại chỉ cần tập trung tinh lực đối phó phía Nam Ly triều quân đội là được. Về phần Phương Chi Ý, hắn ám tuyến như cũng nhìn chằm chằm, bây giờ không có cái gì tươi mới, Phương Chi Ý dường như chỉ là vì làm ăn cùng sống phong túng, hắn nghe mỗi ngày báo cáo đều có chút phiền, dứt khoát hạ lệnh, về sau không phải đặc biệt không cần mỗi ngày đến đây báo cáo. Phương Chi Ý lại mở mấy gian cửa hàng, tiệm lương thực hiệu cầm đồ đầy đủ mọi thứ, thậm chí vì uống rượu thuận tiện còn chính mình mua một gian tiểu lâu, nghiêm nhiên thành hắn trong lý tưởng sinh hoạt, làm tới một cái ông nhà giàu, liền qua ngân hàng chiêu này đều đủ hắn kiếm được đầy buồn đầy bát. Y Thái Úy đối yêu cầu của hắn cũng rất thấp, chỉ cần thỉnh thoảng trong triều lộ cái mặt là được, chủ yếu vẫn là ký phát những cái kia đối cự không đầu hàng thành trì chiêu hàng khiến, chỉ có điều chiêu hàng khiến là phát ra ngoài, tác dụng lại không phải rất lớn. Phương Chi Ý thanh danh đã rất xuống đáy cốc, thân vị thiên tử, chỉ biết mình hưởng lạc, thậm chí còn là địch nhân hiệu lực, vô số ly triều bách tính nâng lên tên của hắn đều mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Nhưng là những chuyện này không ngăn cản được Phương Chi Ý ngày tốt lành, hắn mỗi ngày như cũng không phải đi tản bộ chính là kiếm tiền, sau đó cùng những cái kia mãng triều người uống từng ngụm lớn rượu, lúc trước cùng những cái kia võ tướng uống, hiện tại cùng mới tới các quan văn uống. Trời đang rất lạnh, người này quỷ gối cái này làm gì? Một cái mãng triều quan viên nghi hoặc nhìn bên đường quỷ nữ nhân. Phương Chi Ý nhìn thoáng qua, cười nói, các người đây có chỗ không biết, tại chúng ta nơi này, người chết nhập thổ vi ăn, có ít người trong nhà thực sự nghèo quá, cho dù bán mình cũng muốn an táng phụ mẫu. A, nói cách khác ta xuất tiền liền có thể mua về. Một cái quan viên mặt mũi tràn đầy cười mờ ám. Phương Chi Ý lại tới hào hứng, để cho ta thử trước một chút. Hắn đi lên trước ngồi xuống, cùng nữ tử liếc nhau, nữ tử nhìn trước mắt cử chỉ lỗ mãng nam nhân, đầy mắt đều là bị quất, ly triều thiên tử không hợp tối thường đã truyền khắp thiên hạ. Cái này ta thích, về ta. Phương Chi Ý móc ra bạc ném xuống đất. Ha 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 ha. Mấy cái quan viên nở nụ cười, ly triều hoàng đế mua dân chúng của mình, nói ra đều có thể cười chết người, trong mắt bọn hắn, Phương Chi Ý một số thời khắc càng giống cho cười, bởi vậy cũng không có người coi ra gì. Cùng ngày nữ tử mai táng phụ thân sơ đã vào ở Phương Chi Ý tiểu biệt tử, không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Mà Phương Chi Ý dường như liền thích loại này lấy tiền nện người cảm giác, hôm nay trông thấy một cái theo giao chiến trốn tới nam nhân nhét một thỏi bạc nhường hắn cho mình dẫn ngựa, ngày mai nhặt về một cái sốt cao tên ăn mày. Mãng triều đám quan chức không hiểu, Phương Chi Ý nói rằng, làm việc thiện tích đức, tiếp sau cũng không cần làm hoàng đế. Đám người sững sờ, đây là tiếng người. Phương Chi Ý lại cười một tiếng, trọng yếu nhất là muốn nói cho bọn hắn biết lao tử có tiền. Ha 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 ha. Không có người cảm thấy Phương Chi Ý có vấn đề. Những ngày này hắn còn kém đem kẻ có tiền ba chữ khắc ở trên mặt. Nhưng nhìn Phương Chi Ý hành vi cũng không có người ngăn cản, mãng triều mấy cái quan lớn đều biết, Phương Chi Ý sau cùng kết quả chính là chết, hắn tranh lại nhiều, về sau cũng đều là quốc chủ. Phương Chi Ý hoàn toàn như trước đây đi một chuyến trong cung, đầu tiên là viết mấy phần thư khuyên hàng, chăm chú đắp lên chính mình đại ấn, sau đó mang theo thái giám Đức Tường chạy chậm đến liền trở về mình mua tiểu biệt tử. Cửa sân là mấy cái kia ám tuyến, đối mặt Phương Chi Ý ném tới bạc, mấy người đưa tay tiếp được, song Phương Chi Ý nhe răng vui lên, sau đó tiếp tục đắm chìm trong đơn giản đánh bạc trong trò chơi. Trước kia bọn hắn chỉ là nhìn Phương Chi Ý chơi, về sau Phương Chi Ý nói một người không dễ chơi, đem bọn hắn đều kéo lên, dần dần mấy người đều có chút trầm mê. Ngươi nói là trong nhà người còn có mẹ già. Phương Chi Ý nhìn trước mắt tắm sơ tên ăn mày. Tên ăn mày nhẹ gật đầu. Ngươi biết ta là ai không? Tên ăn mày nhìn xem Phương Chi Ý, do dự nói rằng, biết, tất cả mọi người nói ngươi là ly triều sỉ nhục hoàng đế. Đức Tường biến sắc, đang muốn quát tháo lại bị Phương Chi Ý ngăn lại. Tên ăn mày tiếp tục nói, nhưng là ta không biết rõ cái gì hoàng đế không hoàng đế, ngươi cho ta một bát cơm no. Phương Chi Ý vui vẻ, "Ê, nơi này còn có 100 lượng ngân phiếu, mang về cho ngươi nương." Nhìn xem Phương Chi Ý đẩy tới ngân phiếu, tên ăn mày ánh mắt đăm đăm. Đức Tường không hiểu nhìn xem tên ăn mày rời đi, "Hoàng thượng, đến cùng ngài muốn làm gì a?" Lao nô thực tại bất minh bạch. "Ngài tốt xấu là nhất quốc chi quân, loại người này thế mà ở trước mặt nhục mạ ngươi." Phương Chi Ý không quay đầu lại, "Bớt đi, cái này toàn bộ ly triều trên dưới, có không mắng ta người sao?" "Đức Tường, cho dù là ngươi, nghe nói ta cho mãng triều người kiếm tiền thời điểm, ngươi liền không có mang qua." Đức Tường nhất thời nghẹn lời, phu phu liền quỳ xuống, "Hoàng thượng, lão nô nên phạt." "Đứng lên đi, dọn dẹp một chút, một hồi còn phải cùng Y Thái Úy uống rượu đâu, quay đầu ngươi an bài mấy cái ca sĩ nữ đến chợ trợ hứng." Đức Tường ngẩng đầu nhìn Phương Chi Ý, trong ánh mắt có chút thất vọng, nhưng lại như cũng nhẹ gật đầu, "Là, nghe nói hoàng thượng gần nhất cứu trợ không ít người a." Y Thái Úy trêu chọc nói. Phương Chi Ý vẻ mặt không quan trọng, không phải bọn hắn làm sao biết bọn hắn hoàng thượng có tiền như vậy. Ha 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 ha, trên bàn đám quan chức đều nở nụ cười. Nhưng là sau khi cười xong, Phương Chi Ý móc ra mấy cái phong thư, tất cả mọi người nhìn chằm chằm trong tay hắn phong thư, mặt mũi tràn đầy tham lam. Tháng này chia hoa hồng có thể chính là chỗ này a các vị. Phương Chi Ý nheo lại mắt đến, quy củ đều hiểu a. Cả bàn người lộ ra ngầm hiểu ý nụ cười. Đức Tường thủ dưới lầu, nghe phía trên tiếng cười vui, hắn ngu ngơ nhìn xem phương xa, tiên đế, đại ly thật sắp xong rồi. Nhưng là tình huống thực tế cùng hắn nghĩ cũng không giống nhau, phương Nam Ly quốc quân đội dị thường dũng mãnh, thậm chí gắt gao gánh vác Đằng Thụ Xương đại quân, để bọn hắn không có cách nào lại tiến lên trước một bước. Gặp ủy. Đằng Thụ Xương đi tới đi lui, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, một năm trước bọn hắn rõ ràng liền là một đám liền giáp trụ đều không hoàn toàn nông dân quân. Thủ hạ các tướng quân hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám nói chuyện. Mắt thấy quốc chủ thúc chiến mệnh lệnh lần nữa đưa đạt, Đằng Thụ Xương cảm giác tâm tình của mình đều nổ. Chương 750, Hoàng đế bù nhìn 10 chương 750, Hoàng đế bù nhìn 10 thẳng đến một tin tức truyền đến, Phương Phượng Tê tại phương Nam xưng đế, quốc hiệu vẫn như cũ là cách, bởi vì có tân quân, cho nên những cái kia ly quốc nhân tài như thế dũng mãnh. Đằng Thụ Xương vừa sợ vừa giận, Phương Phượng Tê, hắn không phải tại đô thành sao? Hắn thế nào cũng nghĩ không thông chuyện này, lập tức phái người trở về đô thành hỏi thăm tình huống, đạt được tin tức lại làm cho hắn giật nảy cả mình. Tại Ý Thái Úy tiếp nhận không lâu sau, Phương Chi Ý lần nữa uống nhiều quá gặp phải Phương Phượng Tê, bên đường đánh hắn dừng lại, tuyên bố muốn đem hắn đuổi ra đô thành, mà Ý Thái Úy thế mà đồng ý. Hắn nghe nói trước đó Phương Chi Ý cùng Nhi Tử đoạn tuyệt quan hệ chuyện, cảm thấy đây là làm việc nhỏ, lúc này cũng là người ta đem Phương Phượng Tê đuổi ra ngoài, thế là Phương Phượng Tê biến mất. Hỗn đản! Đang Thụ Xương vô bàn mắng to, cái này hỗn trướng hỏng việc. Lúc trước mặc dù hắn nhường Phương Chi Ý có nhất định tự do, nhưng là rất nhiều chuyện đều thông qua hắn tay, nói trắng ra là hắn từ đầu đến cuối không tín nhiệm Phương Chi Ý, nhưng là cái này đối thủ một mất một còn Ý Thái Úy đến một lần, thế mà liền cùng Phương Chi Ý cái này chó nhà có tang câu được. Ta muốn bạch tội hắn một bản. Đang Thụ Xương gầm thét truyền ra doanh trướng, hàng ngày đi theo cái kia khôi lội sông phong túng, là yếu hại chết ta Nam Trinh đại quân sao? Mà doanh trướng bên ngoài hai cái phó tướng đột nhiên liếc nhau một cái, trong ánh mắt có thâm ý khác. Nhưng là Phương Chi Ý như cũ có tác dụng, Đang Thụ Xương lập tức mệnh lệnh thủ hạ đi đem Phương Chi Ý mang đến. Hắn ngược lại muốn xem những cái kia ly triều quân đội có dám hay không đối bọn hắn cũ hoàng đế ra tay. Chỉ là nhường hắn ngoài ý muốn chính là, phái đi người rất nhanh liền trở về, hai tay trống trơn. Phương Chi Ý đâu? Đang Thụ Xương hai mắt bốc hỏa. Cái kia, Ý Thái Úy nói, Phương hoàng đế hiện tại đi không được, cần hắn xử lý sự vụ nhiều lắm. Thủ hạ có chút mất tự nhiên nhìn dưới mặt đất. Hô trướng, hiện từ lúc nào còn cần hắn xử lý chuyện gì vụ? Bọn hắn là quên Phương Chi Ý chính là hoàng đế bù nhìn sao? Hắn tức giận không thôi, lập tức lần nữa phái ra người đi. Nhưng là lần này không chỉ có Phương Chi Ý không có tới, phái đi người cũng bị trục xuống. Bọn hắn muốn tạo phản sao? Đang Thụ Xương trợn mắt tròn xoe. Hồi tướng quân, bởi vì đeo đao kiếm vào cùng, Ý Thái Úy sai người đem Quách phó tướng cầm xuống. Tốt tốt tốt. Đang Thụ Xương giận quá thành cười, ta tự mình đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái này Phương Chi Ý lớn bao nhiêu bản sự, một cái vong quốc chi quân thế mà có thể khiến người ta trục xuống ta tọa hạ tướng quân. Hắn thừa nhận Phương Chi Ý có chút bản lãnh, nhưng là hắn cũng chưa quên Phương Chi Ý là còn cờ sự thật. Đang Thụ Xương tạm thời rời đi trận địa hướng đô thành tiến đến, hắn kính sông hoàng cung, Phương Chi Ý không tại, hắn giận đùng đùng lại giết hướng về phía ngân hàng, quả nhiên ở chỗ này tìm tới Phương Chi Ý, đối phương vẻ mặt mộng nhìn xem hắn. Phương Chi Ý, cùng bản tướng quân đi một chuyến a. Phương Chi Ý sửng sốt một chút, gật gật đầu, được a. Đang Thụ Xương không nghĩ tới Phương Chi Ý như thế trung thực, cũng là có chút không có kịp phản ứng. Thật là ngay tại hắn mang theo Phương Chi Ý muốn ly khai lúc, ngựa của hắn bị người ngăn cản. Ý Dị Thái Úy mang theo mấy cái mãng triều quan biên cởi tủm tỉm đứng tại phía trước, Đang Thụ Xương hỏa khí dâng lên, lăn đi. Làm trễ nải quân cơ, ta thượng chết tử vạch tội ngươi một bản. Hắn muốn là cùng cái này Ý Thái Úy không cùng, lúc này nhìn thấy đối phương ăn sống hắn tâm đều có. Ý Dị Thái Úy lại không đội không chậm, chậm rãi giơ lên trong tay thánh chỉ, "Đàng tướng quân, tiếp chỉ a." Đàng Thụ Xương mặc dù mọi loại không muốn, nhưng là cũng chỉ có thể xuống ngựa trung thực nghe. "Đàng Thụ Xương, ngươi nuôi khấu tự trọng, không muốn cùng phản quân quyết chiến, thậm chí còn mong muốn nhúng tay địa phương chính vụ, ý đồ lấy ra thuế khoản, xa hoa dâm đãng, lấy ngươi lập tức gỡ trước, xuống làm thủ tướng, Nam Trinh đại quân giao cho người khác thay tiếp nhận." Đàng Thụ Xương một chút cọ, nói bậy. Ý Dị Thái Úy trừng mắt, "Đàng Thụ Xương, ngươi đối quốc chủ bất kính." Ta khi nào nuôi khấu tự trọng, lấy ra thuế khoản. Ý Dị Thái Úy cười ha ha, ngươi có thể lên sổ gấp tự biện thanh bạch. Hắn dừng một chút, bất quá, ta cảm thấy tướng quân ngươi liền nhận đi. Đang Thụ Xương cắn răng nghiến lợi đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Suy tư một buổi tối hắn đột nhiên nghĩ đến hôm nay hình tượng, hắn lúc rời đi quay đầu nhìn thoáng qua, đã nhìn thấy Phương Chi Ý cùng Ý Thái Úy kể vai sát cánh rời đi. Phương Chi Ý, hắn bỗng nhiên ý thức được vấn đề này, chẳng lẽ mình nhìn lầm? Hắn căn bản không có đầu hàng. Khi hắn theo một đường thắng lợi đến bây giờ bỗng nhiên bị giáng chức. Đàng Thụ Xương bắt đầu chăm chú suy nghĩ trước đó liên tiếp chuyện đã xảy ra. Hắn cũng cho ra một cái kinh người kết luận, Phương Chi Ý không có đầu hàng. Hắn là trang. Đàng Thụ Xương lập tức hành động, hắn muốn chứng minh chính mình là thanh bạch. Mọi thứ đều là Phương Chi Ý cùng họ Ý Ý đang làm trò quỷ. Hắn chuẩn bị triệu tập binh mã, nhưng là trong thành thủ tướng lại ngăn lại động tác của hắn. Đàng tướng quân, hiện tại cũng không thể tùy tiện điều động binh mã, nếu như phản quân đánh tới có thể sẽ không tốt. Thủ tướng nói chuyện không kiêu ngạo không tự ti, trong giọng nói lại có một tia ngạo mạn. Đàng Thụ Xương nhìn xem đã từng bộ hạ, trong lòng minh bạch cái gì. Quả nhiên, hắn phái người đi tiền tuyến điều binh, tiếp nhận tướng quân ngoảnh mặt làm ngơ, Đàng Thụ Xương tâm đều lạnh một nửa. Hắn tự chứng sổ gấp cũng đưa không đi ra, Đàng Thụ Xương không biết rõ điểm này, đưa ra sổ gấp về sau liền muốn tự mình điều tra, đầu tiên chính là tìm tới chính mình ám tuyến, lại phát hiện mấy cái ám tuyến đã sớm đem nhìn chằm chằm Phương Chi Ý chuyện ném ra sau đầu, mỗi ngày đều cùng một chút du côn tập hợp một chỗ đánh bạc. Hắn giận không chỗ phát tiết, tại chỗ bạt đao chạm giết hai cái du côn, nhưng là nên đón hắn liền là người một nhà bắt giữ. Đàng Thụ Xương theo đại tướng quân tới tù nhân chỉ dùng không đến một tháng. Lúc này hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ, hiện tại Ly Quốc Đô Thành đã không phải là trước đó Ly Quốc Đô Thành, cái kia hoàng đế Bù nhìn chiêu mộ được một chương lợi ích chi võng, đem bọn hắn mãng triều quan viên đều buộc ở cùng nhau, thậm chí hắn trong quân bộ hạ có không ít đều thu qua Phương Chi Ý chỗ tốt, trong đó một chút quan viên cùng tướng quân còn có Phương Chi Ý buôn bán cổ phần. Khó trách, chính mình muốn động đến hắn sẽ cùng tại động những người khác túi tiền. Đàng Thụ Xương cũng rốt cuộc biết, chỉ bằng vào một cái y thái úy là vạch tội không được hắn, nhưng là nếu như tăng thêm hắn phó tướng nhóm đâu. Hắn tại trong lao cất tiếng cười to, đều sai, bọn hắn đều sai. Phương Chi Ý mới không phải cái gì vong quốc chi quân, hắn muốn vong chính là bọn Hàn Quốc. Nhưng là không có người nghe hắn, thậm chí không người nào để ý hắn. Ngay cả mãng triều nội bộ mấy cái lao già đều nhận được y thái úy bọn người hiếu kính ngân phiếu, đối với bọn hắn mà nói, đánh trận là đánh trận, phe phái tranh đấu vẫn là phải tranh, cái này Phương Chi Ý mặc dù sẽ kiếm tiền, nhưng là trừ cái đó ra không có quyền vô danh cũng không binh, thực sự không đủ gây sợ, bọn hắn sợ chính là Đàng Thụ Xương diệt Ly Quốc lập xuống đại công. Cho nên am hiểu đánh trận Đàng Thụ Xương cứ như vậy không hiểu thấu bị giam giữ. Mà Phương Chi Ý trong tiểu lâu, dòng dã mấy bản người ngồi ở chỗ này nâng cốc luôn hoàn. Phương lão đệ biện pháp hữu hiệu a. Quá hữu hiệu. Về sau số tiền này thì càng dễ kiếm không phải, hiện tại trông coi cửa ải đều là chính chúng ta người, về sau cùng phía Nam buôn bán liền thông suốt nhiều. Chương 751, Hoàng đế Bù nhìn 11 chương 751, Hoàng đế Bù nhìn 11 đến, Hoàng thượng, không, Phương Chi Ý, bản thái úy kính ngươi một chén. Ý gì thái úy rất là cao hứng, phá đổ Đàng Thụ Xương, về sau chính mình thật chính là có thể một tay che trời, cái này Đàng Thụ Xương lại muốn tham gia chúng ta một bản, nếu như không phải A Bộ đem bọn hắn, chúng ta liền bị động. Phương Chi Ý cũng cười. Tiểu Hắc lắc đầu, những người này a, đến bây giờ cũng không biết rơi vào ngươi trong hố, bất quá ta có chút hiếu kỳ, ngươi chuẩn bị thế nào phá vây đâu? Ngươi hẳn phải biết bọn hắn vẫn là đem ngươi làm công cụ a. Thấy Phương Chi Ý không nói gì, Tiểu Hắc nói một mình, bất quá ngươi dù là bỏ chạy phía Nam cũng nhức đầu, con của ngươi thượng vị không nói, chủ yếu ngươi cái này thành danh cũng có thể làm cho sử quan biết nửa bản sách, mất mặt xấu hổ hoàng đế, ha 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 ha. Phương Chi Ý uống xong rượu, không có việc gì, ngược lại nguyên chủ thanh danh cũng không tốt gì. Người ta nguyên chủ mặc dù làm hoàng đế Bù nhìn, nhưng là không muốn ngươi như thế chủ động đầu nhập vào a. Còn cả ngày cùng người trộn lẫn lên, chật chật. Hoàng thượng, một người có mái tóc tán loạn người quỳ gối Phương Chi Ý trước mặt, cái chán đụng. Mẹ ta chết, mặc kệ người khác như thế nào đánh giá ngươi, nhưng là ngươi quả thật làm cho mẹ ta qua một đoạn thời gian ngày tốt lành, từ nay về sau, ta liền vì ngươi dẫn ngựa rơi đăng. Đức Tường nhìn trước mắt tên ăn mày, có chút giật mình, hắn thế mà trả lại. Phải biết, hoàng thượng suốt ngày làm việc tốt, rất nhiều người không linh tỉnh coi như xong, có chút cầm tiền liền chạy, đây là đầu một cái trở về. Phương Chi Ý tiến lên đỡ dậy hắn, khách khí, không có địa phương đến liền ở ta cái này à, về sau ta ăn cái gì ngươi ăn cái gì. Người kia trọng trọng gật đầu. Vượt quá Đức Tường dự kiến chính là, từ sau lúc đó mấy ngày, lại có mấy người về đến nơi này, Phương Chi Ý đều không ngoại lệ đều đem bọn hắn lưu lại, từ lúc Đàng Thụ Xương vào tù về sau, hiện tại không có người giám thị Phương Chi Ý, hắn cũng vui vẻ đến không cần cùng người giải thích. Đức Tường mơ hồ đoán được một thứ gì, thật là hắn không dám nói. Phương Chi Ý như cũ giống như trước đây, ngoại trừ kiếm tiền chính là cùng Mãn Quốc đám quan chức vui chơi giải trí, quan hệ ở chung rất là hòa hợp. Đàng Thụ Xương dù sao lấy trước là đại tướng quân, hiện tại rơi đến nước này, nếu như mặc kệ hắn khó tránh khỏi bị người nói là vô tình vô nghĩa, mà khác Mãn triều quốc chủ cũng đúng Phương Chi Ý sinh ra hiếu kỳ, thiên hạ thật có không yêu Giang Sơn hoàng đế. Hắn nghe không ít liên quan tới Phương Chi Ý góp lời, bọn hắn đều nói hắn là một nhân tài, một lòng mong muốn quy thuận lớn mãng. Hơn nữa tại đổi đại tướng quân về sau, Nam Trinh quân đội như cũng không thể thúc đẩy nửa phần, hắn cũng có chút ngồi không yên, đánh trận dù sao cũng là tiêu tiền, kia Phương Chi Ý tiền kiếm được nghe nói đều trợ cấp lương, chính mình thật là không có đạt được thực chất chỗ tốt. Rất nhanh, Mãng Quốc quốc chủ quyết định Nam Tuần, hắn muốn đi gặp một lần Phương Chi Ý cái này hoàng đế Bù nhìn, cũng phải gặp một lần Đàng Thụ Xương, hắn đối ngân hàng vật này thật sự là rất hiếu kỳ, nếu như Phương Chi Ý bằng lòng thoái vị lời nói, chính mình cũng liền có thể thuận lý thành trương đem Ly Quốc nửa Giang Sơn thu nhập lớn mãng chi hạ, về phần phía Nam những cái kia còn sót lại, ngày sau chậm rãi từng bước xâm chiếm chính là. Biết được tin tức y thái úy bọn hắn không có quá mức bối rối, dù sao Đàng Thụ Xương giết người là sự thật, giết vẫn là bất tính, hơn nữa bọn hắn cũng đã sớm thông đồng trong quân đội cao tầng cho Đàng Thụ Xương chuẩn bị chứng cứ. Phiền toái duy nhất là Phương Chi Ý biết quá nhiều, bọn hắn nơi này mỗi người đều cầm qua không ít tiền, trong đó rất nhiều tiền đều đến từ ngân hàng lợi nhuận. Trong lòng bọn họ có chút ngũ vị tạp trần, đi theo Phương Chi Ý cùng một chỗ sống phóng túng là có thể đem tiền kiếm lời, loại này ngày tốt lành về sau liền không có, bất quá ai cũng không nói gì thêm, dù sao quốc chủ hạ lệnh lời nói, ai điên rồi đi phản đối. Đến lúc đó đừng cho hắn nói chuyện, trực tiếp ý đi thái úy làm cắt cổ động tác. Hắn chết cũng tốt, chúng ta thu hắn nhiều ít chỗ tốt, hắn chết khả năng xong hết mọi chuyện. Hắc hắc, vị hoàng đế kia còn cùng cái tên ngốc như thế mỗi ngày khắp nơi chơi đâu. Quốc chủ phân phó, muốn bảo hộ an toàn của hắn, thẳng đến thoái vị, các ngươi minh bạch đi. Đám quan chức mưu đồ bí mật lấy. Minh bạch. Yên tâm đi, quốc chủ mong muốn chính là danh chính ngôn thuận, chúng ta mong muốn chính là hắn vĩnh viễn ngậm miệng. Phương Chi Ý cũng giống là biết cái gì như thế, sớm liền phân phát trong viện người không có phận sự, chỉ có Đức Tường không nguyện ý đi. Phương Chi Ý lại xuất ra một phong thư giao cho hắn, Đức Tường xem như là số không nhiều biết chữ thái giám, nhìn qua tin về sau, hắn đối với Phương Chi Ý quỳ hoài không dậy, bôi nước mắt rời đi. Cũng chính hôm đó về sau, Phương Chi Ý bên người lần nữa nhiều hơn không ít nhãn tuyến nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn. Tất cả mọi người biết, quốc chủ muốn Phương Chi Ý danh chính ngôn thuận thoái vị, hắn không thể có bất kỳ sơ thất nào. Mặt trời chậm rãi mọc lên vào cái ngày đó, Phương Chi Ý lần nữa mặc vào long bào ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, hắn nhìn sang vốn nên là Tạ Vạn Nguyên vị trí, nơi đó đã đứng những người khác, vẫn là mình tìm Y Thái Úy nói. Y Thái Úy nghe nói Tạ Vạn Nguyên không cho thần tài mặt mũi, lúc này đem hắn cả nhà đều đuổi ra khỏi đô thành. Theo cổ nhạc tấu vang, một đoàn người chậm rãi đi vào đại điện. Phương Chi Ý ở trên cao nhìn xuống nhìn xem cái kia mãng triều quốc chủ, nguyên chủ cũng đã gặp hắn, thời điểm đó quốc chủ đầy vẻ khinh bỉ. Đương nhiên hiện tại cũng là khinh bỉ, nhưng là khinh bỉ bên trong còn mang theo hiếu kỳ. Phương Chi Ý đã nói xong, tranh thủ thời gian xuống tới. Y Thái Úy thấp giọng thúc giục. Phương Chi Ý lập tức đứng dậy, có chút không kịp chờ đợi muốn xuống dưới, bách quan đã sớm quen thuộc ý nghĩ của hắn, có ít người cũng nhịn không được cười, gia hỏa này ngồi long ỷ đuổi theo hình như thế. Quốc chủ bên cạnh thị vệ hướng phía trước, Phương Chi Ý lập tức hù dọa như thế đình chỉ tại nguyên chỗ. Quốc chủ cười cười, phất tay nhường thị vệ lui ra, ngươi chính là Ly Quốc hoàng đế, Phương Chi Ý à. Phương Chi Ý vẻ mặt cung kính, đúng vậy, gặp qua quốc chủ. Trong quan viên như cũ có Ly Quốc người, trong mắt bọn họ tràn đầy xem thường, loại người này thế mà làm hoàng đế. Hôm nay ta mãng triều cùng Ly Quốc liền có thể hợp làm một thể. Quốc chủ bắt đầu hắn diễn thuyết. Phương Chi Ý cúi đầu khom lưng hướng phía trước đi, không ít người nhìn xem một màn này, có người đau lòng, có người xem náo nhiệt, cũng có người kích động, càng nhiều người là lo lắng, bọn hắn sợ hai Phương Chi Ý nói chút gì bí mật của bọn hắn đi ra. Chỉ có Phương Chi Ý ở trong lòng đếm lấy, 5 bước, 4 bước, 3 bước. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt cũng không có định nọ, mà là một loại cảm xúc. Cuối cùng tại bên trên làm mãng triều quốc chủ nhìn xem hắn bỗng nhiên có loại dự cảm xấu, nhưng là lời còn chưa nói hết, ta mãng triều văn hóa cùng Ly Quốc bách tính. Phương Chi Ý bạo phát ra những người khác chưa từng nhìn thấy cấp tốc, hắn một tay thành trảo, tay kia trong nháy mắt cắn mãng triều quốc chủ cổ họng, nói hay lắm, lần sau đừng nói nữa. Chỉ là dùng sức, quốc chủ con ngươi trong nháy mắt xuống huyết, đợi đến thị vệ tiến lên, hắn đã ngã xuống đất không có khí tức. Đột phát biến cố sợ choáng váng tất cả mọi người. Chương 752, Hoàng đế bù nhìn 12 chương 752, Hoàng đế bù nhìn 12 mấy cái đao đâm vào trong bụng, Phương Chi Ý một ngụm máu phun tới, nhuộm đỏ hết thảy trước mắt. Nhưng là hắn không có ngã xuống, mà là quay người đoạt lấy một cây đao, lần nữa vung ra, Y Thái Úy cách gần nhất, còn ngốc là người, bị một đao kia trực tiếp cắt cổ. Ngày đó Phương Chi Ý tử vong tin tức truyền khắp đô thành, tất cả mọi người làm ngộng, cái kia mất mặt xấu hổ hoàng đế chết. Cái gì? Hắn trước khi chết còn mang tới mãng quốc quốc chủ. Mỗi người đều mặt mũi tràn đầy không thể tin được, thẳng đến toàn bộ đô thành hỗn loạn tưng bừng, người mặc giáp trụ binh sĩ bắt đầu ở trên đường xuyên tuần, bọn hắn mới biết được, hoàng thượng thật đem mãng quốc quốc chủ giết đi, thậm chí còn mua một tặng một giết nhiều một cái thái úy. Đầy người vũng bùn nước tường tay run run từ trong ngực móc ra kia phong Phương Chi Ý tự tay cho hắn tin, đưa cho trước mắt Phương Phượng Tê. Phương Phượng Tê vẻ mặt nghiêm túc, đưa tay tiếp nhận. Trên tờ giấy kia chỉ có mấy cái chữ, không nói gì thêm hoàng vị thuộc về, cũng không có biện giải cho mình mảy may, thậm chí liền lạc khoản đều không có. Tiểu vương bắt đạn, nhớ kỹ thay ta trả tiền. Phương Vượng Tê nhìn xem Đức Tường lại móc ra sổ sách, phía trên kia ghi lại theo bách tính kia cấp tới tồn tại ngân hàng khoản tiền. Điện hạ, lão nô phải đi về, hoàng thượng hắn Đức Tường còn chưa nói hết, chỉ là xoa xoa cái mũi, đứng dậy muốn đi, nhưng là hắn lập tức bị hai người ôm lấy. Điện hạ, hoàng thượng thật không phải là ngươi nghĩ cái loại người này. Ngươi thả lão nô trở về đi. Đột nhiên doanh trướng bên ngoài một người đứng thẳng sống lưng đi đến. Hắn nhìn thoáng qua Đức Tường cũng giật mình nhìn trước mắt người, Tạ Vạn Nguyên hướng Phương Phượng Tê không người bái thật sâu, điện hạ, hoàng thượng hắn, quy thiên. Đức Tường thân thể mềm nhũn sụp đổ xuống dưới, đầy mắt đều là không dám tin. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Rõ ràng ta thời điểm ra đi, hoàng thượng hắn còn Tạ Vạn Nguyên sắc mặt nghiêm túc, Lý tổng quản, hoàng thượng hắn chờ đến cùng Mãng Quốc quốc chủ gặp mặt thời cơ, thừa cơ ra tay tập sát đối phương, lúc gần đi còn chém chết Mãng Quốc thái úy. Cái này Đức Tường hốt hoảng tả hữu nhìn, hoàng thượng hắn không phải khôi lỗi, cũng không phải nhu nhược chi quân. Hắn hô hào liền cười ra tiếng, lại sau đó liền khóc lên, lão nô không nên đi a, hẳn là nhường lão nô đi mới là. Đống nhiên Phương Phượng Tê ngồi xổm người xuống vô vô bờ vai của hắn, Lý tổng quản, về sau còn làm phiền ngươi giúp ta xử lý một chút bên người sự tình. Đức Tường mắt đỏ ngẩng đầu nhìn Phương Phượng Tê, ta trước đó cũng không biết vì cái gì hắn sẽ mềm yếu như vậy, hắn không chỉ có quy hàng, còn cam tâm tình nguyện là những người kia kiếm tiền, thẳng đến hắn đem ta đuổi ra đô thành, ta mới rõ ràng một chút. Phương Phượng Tê chỉ vào bên ngoài, phụ hoàng làm ngân hàng cho chúng ta cung cấp đại lượng tài chính, mỗi lần đều là theo một con đường đưa tới, sau đó đổi lấy một chút không có tác dụng quá lớn thương phẩm lại kéo trở về. Đức Tường nhớ ra rồi, hắn đã từng cũng tò mò Phương Chi Ý chính mình là khởi đầu ngân hàng người, vì cái gì còn muốn đi vay tiền, sau đó cho mượn tiền nhưng luôn luôn mua chút thứ không đáng tiền trở về. Chẳng lẽ hoàng thượng là tại cùng lúc đó ngân hàng tồn phóng sổ sách khố phòng đống nhiên lửa cháy, thế lửa cực lớn, một số người căn bản chưa kịp phản ứng, nhưng là muốn thừa dịp loạn đoạt một chút bạc binh sĩ tập kích thủ vệ đã chạy rơi ngân hàng kim cố, mở ra lại phát hiện bên trong trống rỗng. Hỏi thăm mới biết được, trước đó có một đội xe ngựa tới qua, nói là muốn chuyển di tài sản mang về lớn mãng. Tạ Vạn Nguyên chắc tay, điện hạ, nên khởi binh. Hiện tại mãng quốc quốc chủ tử vong tin tức đã truyền đến bọn hắn trong quân, thừa dịp quân tâm bất ổn, chúng ta có thể một lần hành động đoạt lại đô thành. Hoàng thượng nói qua, đợi đến chúng ta cướp đoạt đô thành lúc, hắn còn có phần đại lễ đem tặng. Phương Phượng Tê sắc mặt không tốt lắm, chỉ là suy tư một lát, chuyển xuống, tam quân nghe lệnh, đánh về đô thành, làm đầu đế báo thủ. Từng đạo thanh âm đem mệnh lệnh truyền xuống dưới, làm đầu đế báo thủ. Quả nhiên như là Phương Chi Ý suy đoán như vậy, quốc chủ bỏ mình, thái úy bỏ mình, đại tướng quân vào tù, Mãng quốc quân đội giống như là đã mất đi đầu gà rừng đồng dạng, đối mặt Ly quốc quân đội trùng sát chân tay luống cuống, mặc dù cũng có người dũng mãnh chống cự, nhưng là càng nhiều người lại vụng trộm chạy trốn, những này chạy trốn binh sĩ phát huy tác dụng, sợ hãi của bọn hắn cuốn đi càng nhiều binh sĩ. Một lần hành động đánh xuống Ly quốc 13 thành đại quân toàn diện tan tác. Một phương đã mất đi quốc chủ hoang mang lo sợ, một phương một lòng mong muốn là Phương Chi Ý báo thủ. Tàn quân rất mau tránh tiến vào đô thành, Phương Vượng Tê nhìn trước mắt kiên cố tường thành, thế nào cũng nghĩ không thông lúc trước tại sao lại bại, liền giống bây giờ hắn cũng nghĩ không ra làm sao có thể đánh vào đi. Quan thượng thành cửa binh sĩ miệng lớn thở hổn hển, nguyên một đám đánh tới bầy, một chút chỉ là hơi hơi nghỉ ngơi một chút lại hướng phía một phương hướng khác chạy trốn, cũng may thủ tướng đầu góc còn tại, lớn tiếng hô hào nhường binh sĩ thượng thành tường cự địch. Hỗn loạn lung tung sau, trên tường thành cuối cùng chọn ra phòng ngự phản ứng. Nhưng vào lúc này, một cái không đang chú ý tên ăn mày đống nhiên đứng dậy tới gần cửa thành. Ngươi làm gì? Đi ra! Một sĩ binh hét lên. Tên ăn mày rối bời tóc lắc lắc, ta. An xin. Cút nhanh lên. Không phải giết ngươi. Thấp hèn ly của người. Phúc. Hắn bưng kín cổ họng của mình, kinh ngạc nhìn bên cạnh đống nhiên sống tới mặt hẻo, đao trong tay của hắn chém vào cổ của mình. Những binh lính khác muốn hô, lại trông thấy lại là mười mấy người lao qua, những người này giống như là không muốn sống đồng dạng, bọn hắn không có đồ phòng ngự, vậy thì cầm nhục thân cản đao. Vốn là chạy tán loạn xuống tới binh sĩ đối mặt cái này tầm 10 người cũng bị dọa đến quá sức. Thằng đến nghe thấy phía dưới kêu thảm, đầu tường thủ tướng mới ý thức tới không đúng, thật là đã chậm, cửa thành bị một cái toàn thân máu tươi nam nhân liều mạng đẩy ra. Hoàng thượng, thảo dân tạ ơn rồi. Đang thụ xương lúc này cũng vừa bị người theo trong đại lao phóng xuất, nhìn trước mắt những cái kia muốn hắn chủ trì đại cục quan viên, hắn cũng không kịp hỏi nhiều, vội vàng liền đi ra ngoài, chỉ là vừa đứng tại trên đường cái, cũng cảm giác được mặt đất chấn động, sau đó đập vào mi mắt chính là giơ ly quốc cờ sĩ quân đội. Đang thụ xương biết mọi thứ đều kết thúc. Nhìn xem những cái kia trước kia diễu võ dương ai mãng quốc sĩ binh nguyên một đám đầu hàng, tiểu hắc vỗ tay, nói thật, ta cho là ngươi nuôi tử sĩ là muốn giết Đàng Thụ Xương đâu. Phương Chi Ý cười nói, Đàng Thụ Xương. Hắn cũng xứng. Loại người này phiền toái nhất, lại muốn công lao, lại không dám tham, nếu như không phải cái này thái bị đến, ta còn thực sự không dễ làm. Tiểu hắc nghĩ, nếu như Phương Chi Ý ngay từ đầu lựa chọn kéo Đàng Thụ Xương xuống nước, đoán chừng đã sớm chết đến mức không thể chết thêm. Đại ly ký ly liệt đế Phương Chi Ý, giả ý quy hàng, chịu đủ, bảo toàn bị mãng triều chiếm cứ 13 thành bất tính. Đồng thời cũng đang được giám sát cho phương Nam quân chuyển vận vật tư, đợi cho cùng Mãng quốc quốc chủ gặp nhau ngày, trước mặt mọi người tập sát Mãng quốc quốc chủ cùng Mãng quốc thái úy. Cách võ đế Phương Phượng Tê có lời, cha tại vị trong lúc đó tuy không chiến tích, nhưng thanh danh đủ để vang vọng đất trời. Ly quốc phục quốc cùng năm, đại ly trên giới hộ hộ đều treo bạch cảo, dùng cái này tưởng niệm cháy mạnh đế Phương Chi Ý Mãng ghi chép ly quốc người gian trá vô cùng, dùng tham nhung thói xấu xâm nhiễm Mãng quốc qua biên, đến Mãng quốc quốc lực suy yếu, đều ca sôi trào, nhìn hậu thế quốc chủ lấy đó mà làm gương. Thông sử liên quan tới Phương Chi Ý người này không thể đánh giá. Hành vi của hắn không có chút nào đế vương khí tượng, thậm chí con buôn vô cùng, nhưng là chuyện làm lại kéo dài ly quốc quốc vận 300 năm, đúng sai công tội, giữ lại cùng hậu thế bình luận. Chương 753, Ngu Thiện một chương 753, Ngu Thiện một người muốn trước chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tiểu Hắc nói rằng, Phương Chi Ý vẫn không rõ là có ý gì, kịch bản đã đến trong đầu. Phương Chi Ý là một cái bình thường công nhân, tính cách nhu nhược lại vô cùng tốt mặt mũi, kết thân thích cùng bên ngoài người mà nói, Phương Chi Ý là người tốt hoặc là người thành thật bởi vì mặc kệ là thân thích của hắn cũng tốt, bằng hữu cũng tốt, chỉ cần gặp phải vấn đề tìm hắn nhờ vả. Phương Chi Ý đều sẽ hào phóng hỗ trợ, cho dù là mạo xưng là trang hảo hắn cũng sẽ không tiếc. Kia là ta thân đệ đệ, kia là anh ta nhóm. Câu thiền ngoài miệng của hắn liền là như vậy. Hắn có vợ con, một trai một gái, trong mắt người ngoài, nhà bọn hắn xem như điển hình gia đình, có thể sự thật lại là đóng cửa lại đến. Phương Chi Ý cùng lao bà Lưu Mai cùng hai đứa bé quan hệ đều rất kém cỏi. Nhi tử Phương Ninh lớp 10, nữ nhi Phương Đình còn tại tiểu học. Nhi tử Phương Ninh nhớ kỹ, thúc thúc của mình, cũng chính là Phương Chi Ý đệ đệ Phương Chi Minh thường xuyên tìm phụ thân vay tiền, không phải nói chuyện làm ăn cần quay vòng, nói đúng là hài tử học phí không đủ. Ba ba cũng xưa nay không hỏi, trước trước sau sau cho mượn 8 vạn nguyên cho Phương Chi Minh, thật là hắn chưa từng có đề cập qua còn chuyện tiền bạc, bởi vì việc này, mụ mụ cùng ba ba đại xảo một khung, đều là sinh ra cùng một mẹ, kia là ta thân đệ đệ, hắn có chỗ khó ta không rút, chờ hắn chậm tới liền trả. Phương Chi Ý nổi giận đùng đùng, không có chút nào ở bên ngoài lúc bộ kia không đúng bộ dáng. Thật là Phương Ninh nhìn thấy, thúc thúc của mình mang theo chính mình đường ca ăn xa hoa tiệc, mở lấy bọn hắn nhà vừa mua xe. Phương Ninh không dám nói, bởi vì liền lúc trước, biểu thúc của hắn cũng chính là Phương Chi Ý biểu ca làm việc lúc thọc cái soạn, tìm Phương Chi Ý vay tiền bồi thường, Phương Chi Ý đem Phương Ninh học phí đều cho mượn ra ngoài, Phương Ninh ngày đó bị lao sư hỏi, bị đồng học cười, hắn về nhà lại nghe thấy Phương Chi Ý uống rượu khoác lác, biểu ca nói, ân tình này của ta hắn nhớ một đời. Hắn chất vấn Phương Chi Ý vì cái gì đem học phí đều cho người khác, đổi lấy lại là Phương Chi Ý hai cái bạc hai, ngươi biết cái gì? Đại nhân sự tình ngươi bất can thiệp vào. Kia là thân thích, là biểu thúc ngươi. Vậy sau này Phương Ninh liền ý thức được tại ba ba trong mắt, chính mình cùng muội muội ép căn bản không hề trọng yếu như vậy. Hắn mặc mày hỏng đấy dạy tìm Phương Chi Ý đòi tiền, Phương Chi Ý không nhịn được nói hắn không biết rõ yêu quý đồ vật, lại nói rông dài lấy tiền không tốt tranh, phải học được tiết kiệm gì gì đó, nhưng là quay đầu bởi vì đường ca thi 100 điểm, nhị thúc mời ăn cơm, Phương Chi Ý tại chỗ liền rút 1000 khối hồng bao cho Phương Ninh đường ca, miệng bên trong còn không ngừng tán dương. Phương Đình phát sốt, Phương Chi Ý tại cho thân thích hỗ trợ, mụ mụ cũng trở về nhà mẹ đẻ, chỉ có nho nhỏ Phương Linh tay chân luống cuống lần lượt cầm khăn mặt cho muội muội hạ nhiệt độ. Từ lúc ngày đó bắt đầu, luôn luôn nhu thuận Phương Linh hoàn toàn thay đổi tâm tính. Mụ mụ Lưu Mai cùng Phương Chi Ý so sánh không khá hơn bao nhiêu, cũng là há mồm liền ưa thích rèm pha nhà mình hải tử. Ngươi xem một chút ngươi, mới khảo thí nhiều ít điểm. Nhìn xem ngươi biểu đệ, năm thứ ba liền nhiều lần đều khảo thí 100. Bồi thương tiền hàng, ngươi liền không thể đem mặt lau sạch sẽ. Đều theo Phương gia căn. Ăn cái gì ăn? Ngươi không học tập cho giỏi, về sau cũng chỉ có thể giống cha ngươi như thế dựa vào khí lực làm việc. Cùng người ta so ăn uống, sao không so học tập? Nhưng là hai vợ chồng cũng có điểm giống nhau, trong nhà thân thích tới nhà, Phương Chi Ý cùng Lưu Mai đều là khuôn mặt tươi cười đón lấy, có vật gì tốt hận không thể toàn bộ lấy ra, thân thích đứa nhỏ làm hư Phương Đình là số không nhiều đồ chơi. Phương Đình khóc lên, Phương Ninh là muội muội ra mặt, lại bị Lưu Mai một thanh níu lại, nàng cười kết thân thích nói rằng, tiểu hai tử, không cẩn thận là bình thường. Nhưng là thân thích sau khi đi, Phương Ninh cùng Phương Đình đều bị phạt quỳ nửa giờ, lý do là bọn hắn tại thân thích trước mặt mất mặt. Phương Ninh tính cách cũng càng ngày càng kém, hắn không còn học tập cho giỏi, ngược lại tương lai có thể hay không đến trường cũng không biết, một chút đồng học chế giễu hắn, hắn liền động thủ đánh người, thời gian dần trôi qua, trong trường học người đều biết Phương Ninh là nhân vật lợi hại, không ít người đều sợ hãi hắn, điều này cũng làm cho Phương Ninh dần dần tìm tới một chút tồn tại cảm, hắn thường xuyên trốn học, xuất nhập quán net cùng phòng trò chơi, cùng ra ngoài trường một chút lưu, manh ở cùng một chỗ. Không có tiền liền đi đoạt những bạn học khác, học trong phim ảnh cổ hoặc tự tu phí bảo hộ, chuyện này bị trường học biết, thế là tới cửa tìm tới Phương Chi Ý cáo trạng, Phương Chi Ý nói liên tục xin lỗi. Ngày đó, Phương Ninh lại bị đánh một trận đánh, nhưng là Phương Chi Ý đánh hắn cũng không phải là bởi vì hắn giật tiền hành vi không đúng, mà là Phương Ninh cùng một cái khác đồng học lên xung một chuyện, bạn học kia trong nhà có tiền, thái độ cũng phế lối, cảm thấy nhìn Phương Ninh không vừa mắt, thế là tụ tập mấy người đi vây đánh hắn, Phương Ninh đương nhiên cũng phục, cùng bạn học kia tư đánh nhau, người ta phụ mẫu cũng tìm tới cửa. Nhà ta không có tiền, ngươi sao không học tốt đâu? Người ta đánh ngươi ngươi liền chịu đựng. Nếu không phải người khác oan dung độ lượng không cho chúng ta bồi thường tiền, ta nhìn ngươi thường thế nào? Phương Chi Ý phẫn nộ quát. Chính là, người ta vì cái gì đánh ngươi? Còn không phải ngươi một ngày không thành thật. Lưu Mai cho thân thích hải tử đánh lấy quặng lông quần áo, thỉnh thoảng dơ lên nhìn một chút, dường như Phương Ninh không phải con của nàng đồng dạng. Phương Ninh hoàn toàn đối phụ mẫu thất vọng, hắn đẩy cửa ra liền xông ra ngoài, đem Phương Chi Ý gầm thét xa xa bỏ lại đằng sau. Sau khi hắn rời đi, Phương Chi Ý lại như cũng làm lấy hắn người tốt. Bởi vì vấn đề tiền, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi lộn, Lưu Mai trong cơn tức giận đưa ra ly hôn, nhưng là thẳng đến ly hôn nàng mới biết được, phòng của bọn hắn cũng bị Phương Chi Ý cho thế chân. Biết rõ có cái hạng mục, thiếu tiền tìm ta hỗ trợ. Phương Chi Ý nói đến đệ đệ của mình, đầy mắt đều là kiêu ngạo. Lưu Mai chỉ vào hắn, còn đệ đệ ngươi, hắn mượn ngươi tiền còn qua sao? Người ta ăn được uống tốt kêu lên ngươi. Ta nhổ vào. Phương Chi Ý, ta mắt bị mù gả cho ngươi. Ngươi lại nói. Nói ngươi thì thế nào? Ta đã sớm không muốn cùng ngươi qua. Nhìn xem ngươi giáo, một cái bạch nhãn lang nhi tử. Một người cầm bồi thường tiền hàng. Hai người một lời không hợp động thủ, nho nhỏ Phương Đình ôm chính mình cũ nát bút bê vài nút ở góc tường. Phương Chi Ý vợ chồng vẫn là ly hôn, Phương Đình lưu tại Phương Chi Ý bên này, bởi vì Lưu Mai không muốn một cái vương hữu. Nhưng là Phương Đình thời gian lại không có biến tốt hơn, nho nhỏ nàng bắt đầu học đại nhân dáng vẻ thu dọn nhà bên trong, bởi vì Phương Chi Ý càng bận rộn, cho cái này thân thích hỗ trợ, giúp cái kia anh em dọn nhà, thường xuyên còn uống đến say khướt trở về. Phương Đình chỉ biết là nhà của nàng không có bảo trụ, những cái kia hung thần ác sát người tới cửa đem nàng cùng ba ba đuổi ra ngoài, bởi vì nhị thúc không có trả tiền, nàng run rẩy hỏi ba ba nhị thúc vì cái gì không trả tiền lại, ba ba lại tức giận nói nhị thúc chỉ là gặp khó xử, nhường nàng ngủ sớm một chút không nên hỏi nhiều. Phương Đình sợ hai ba ba nổi giận, chỉ có thể yên lặng ngậm miệng lại. Mặc dù không có mẫu thân rèm pha, nhưng là Phương Đình như cũ sống ở trong bóng tối. Cũng may Phương Đình lên sơ trung về sau bắt đầu trọ ở trường. Chương 754, Ngu Thiện 2 chương 754, Ngu Thiện 2 có thể thiếu mẹ phụ mẫu quản giáo cùng ca ca bảo hộ. Nàng bị trong lớp một cái xã hội đen nữ sinh lôi kéo, bắt đầu trốn học, trộm đồ, từng bước một ngộ nhập lạc lối. Phương Chi Ý thời gian cũng không dễ chịu, hắn thường xuyên uống rượu quá nhiều liền đi tìm thân thích của mình cùng anh em tốt là nhải, nói mình những năm này vì bọn họ làm nhiều ít hơn bao nhiêu, hiện tại nhi tử cũng không trở về nhà, lão bà cũng đi, nữ nhi cũng cùng hắn không thân như vậy. Ngay từ đầu bọn hắn còn kiên nhẫn nghe xong, nhưng là một lúc sau, ai cũng không chào đón Phương Chi Ý chính ngươi làm thành như vậy, hằng ngày nói cái gì? Ý là trách chúng ta. Phương Chi Ý không phải không muốn đi qua đòi tiền, một lần uống say về sau hắn gõ đệ đệ Phương Chi Minh mới xây tiểu dương lâu đại môn, lại bị Phương Chi Minh lão bà cầm cái chổi chạy ra, ai mượn ngươi tiền? Có chứng cứ sao? Ban đầu là ngươi đổi tới muốn giúp đỡ, đáng đời. Phương Chi Ý đứng tại cửa thôn, nhìn xem người lui tới chỉ trỏ, nhưng thủy chung không cảm thấy mình sai, chỉ cảm thấy thân thích không nể tình, hắn lần nữa mua mấy bình rượu, miệng bên trong lẩm bẩm cái gì, lảo đảo nghiêng ngã hướng phòng trò thuê đổi. Phương Linh vẫn là trở về, trên mặt hắn nhiều mấy đạo mặt sẹo, trên cánh tay tràn đầy dữ tợn hình xăm, hắn tại một cái quán trọ nhỏ cổng tìm tới chính mình muội muội, nhìn xem muội muội mình ngậm lấy điếu thuốc dáng vẻ, hắn tiến lên chính là một bàn tay, sau đó ôm muội muội khóc thật lâu. Hắn muốn tìm được Phương Chi Ý hỏi một chút hắn đến tột cùng là thế nào làm cha, lại chỉ lấy được Phương Chi Ý tin chết. Phương Chi Ý bởi vì cồn trúng độc, chết tại phòng thuê bên trong, vài ngày mới bị người phát hiện. Hô. Phương Chi Ý hai tay giơ lên sau đó đè xuống, thật sâu thở ra một hơi, cặn bã ta cũng không phải là không có suy qua, như thế bốn đảng cũng coi là đổ một cái. Tiểu Hắc chỉ là cười ngây ngô hai tiếng, trong bụng của nó có đoàn kim sắc quang, giống như là một cái mặt trời nhỏ đồng dạng. Phương Chi Ý lườm nó một cái, cũng không hỏi, ngược lại quay đầu hỏi tới cái bản, sau đó hai đứa bé kia đâu? Phương Linh cùng Phương Đình. Phương Linh vào hắc đạo, thành một cái có chút danh tiếng hắc đạo tiểu đầu mục, Phương Đình tính cách cũng rất khó thay đổi, ba ngày hai đầu cùng nàng ca cãi nhau, về sau nàng yêu nhân vật chính, sau đó nhân vật chính lợi dụng nàng thuận tiện đem Phương Linh xử lý. Một đoạn hình tượng chuyển đến. Khi biết ca ca tin chết sau, Phương Đình lâm vào vô tận tự trách, nam chính mặt lạnh lấy, làm chuyện xấu là không có kết cục tốt, có hôm nay đều là hắn gieo gió gặt bão. Phương Đình chỉ là khóc, sau đó tại nam chính đám người nhìn soi mói nhảy hạ sơn sườn núi. Mẹ nó, vẫn là nhiệt huyết giang hồ kịch bản. Phương Chi Ý miệng bên trong hùng hùng hổ hổ. Vừa quay đầu, Lưu Mai vừa vặn từ bên ngoài trở về, trông thấy Phương Chi Ý một cái mắt, Lưu Mai nguyên bản khuôn mặt tươi cười liền trầm xuống, hai người hiện tại là ở trước mặt người ngoài miễn cưỡng duy trì lấy hòa thuận hình tượng, trên thực tế Phương Chi Ý cảm thấy Lưu Mai hẹp hòi, Lưu Mai cho rằng Phương Chi Ý mạo xưng là trang hảo hán. Phương Chi Ý cũng không nói gì thêm, chỉ là nhìn chằm chằm trần nhà suy tư nên làm cái gì. Nhưng vào lúc này Phương Linh cũng về nhà, trên thân còn mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi khói. Trông thấy nhi tử, Lưu Mai vô ý thức nhíu mày, ta nói, Phương Linh, ngươi có phải hay không lại trốn học? Không có. Phương Linh mí mắt đều không có nhấc. Phương Chi Ý biết, hiện tại giai đoạn này Phương Linh đã đầy người đều là phản nghịch tế bào. Ta có thể nói cho ngươi a, ngươi xem một chút ngươi biểu đệ, người ta hàng ngày đều bị lao sư khen đâu, ngươi thiếu cùng những cái kia không đứng đắn đồng học cùng nhau chơi đùa, nhiều cùng thành tích tốt cùng nhau chơi đùa. Lưu Mai lại bắt đầu, Phương Linh dừng một chút, túi đầu hướng chính mình phòng nhỏ đi đến. Phương Chi Ý nhìn hắn bóng lưng, nhớ kỹ nguyên kịch bản nơi này, nguyên chủ nói là nhường Phương Linh học tập cho giỏi, về sau liền cùng nhị thúc hắn như thế, làm cái thể diện người, nhưng là không chút nào biết nhi tử đã thay đổi. Chỉ là hắn không nói gì, giống như lại trễ đến một chút. Nói đến Phương Linh cũng là khá tốt, không có yên lặng chịu đựng những cái kia bắt nạt người áp bách, chỉ có điều dùng phương thức thực sự cực đoan một chút, cái này cũng là về sau tai họa chôn xuống cục bút. Lưu Mai thấy Phương Chi Ý không có phản ứng gì, khinh thường liếc mắt liền trở về phòng đi. Phương Chi Ý lúc này mới chú ý tới một cái thân ảnh nho nhỏ ngồi xổm trong góc, ngay tại hết sức chăm chú thưởng thức trên tay mình bút bê vải, cái kia bút bê vải đã rất cũ. Phương Đình còn không ngừng cùng bút bê vải nói chuyện, tựa như là cùng bằng hữu giao lưu như thế, đột nhiên nàng nhìn thấy Phương Chi Ý ánh mắt, có chút mất tự nhiên chôn xuống đầu. Ca ca nói qua, ba ba mụ mụ chỉ thích thân thích đứa nhỏ, không thích nàng cũng không thích ca ca. Đúng rồi, cho ngươi làm lễ vật. Tiểu Hắc thanh âm đột nhiên vang lên, Phương Chi Ý quay đầu, Tiểu Hắc khoa trương hé miệng, sau đó đem xúc tu nhét vào chính mình miệng bên trong, thấy Phương Chi Ý có chút buồn nôn. Ngươi không thể giảng cứu một chút. Tiểu Hắc một cái tay khác mở ra, sau đó nhanh chóng theo miệng bên trong đẩy ra ngoài một cái đen xì đồ chơi. Thứ gì? Phương Chi Ý có chút ghét bỏ, Tiểu Hắc động tác thô lỗ đem cái kia hình bầu dục vật bóng bàn đánh trên mặt đất, sau đó lắc lắc, một cái bằng phẳng người xuất hiện. Phương Chi Ý tập trung nhìn vào, khá quen. Lại xem xét, nha a, nguyên chủ. Tiểu Hắc gật đầu, nhường hắn cùng ngươi học tập một chút. Phương Chi Ý xì một tiếng kinh miệt, hắn cũng sướng. Nhưng vào lúc này, cửa bị gõ, Phương Chi Ý còn không có đứng dậy, đã nhìn thấy Phương Đình từ dưới đất đứng lên, chạy chậm đến đi mở cửa. Bác gái, cô phụ tốt. Nàng rụt rè hô, mà nàng bác gái lại không chút nào đáp lại, toàn bộ làm như Phương Đình không tồn tại như thế, chỉ là trực tiếp đi tới, trông thấy Phương Chi Ý một phút này trên mặt lập tức phủ lên giả cười. Nha, ca, ở nhà đâu? Phương Chi Ý gật gật đầu, ân. Này, mang hải tử tại phụ cận công viên trò chơi chơi, nghĩ đến nhà các ngươi không xa, liền tới xem một chút, không quấy rầy à? Phương Chi Ý nhìn xem đi theo nàng nam nhân phía sau cùng Tiểu Nam Hải, không có đáp lời. Phương Văn Hà cũng không thấy bên ngoài, chỉ là đặt mông ngồi xuống. Tiểu Quân nói hắn muốn đại bá, liền dẫn hắn tới thăm các ngươi một chút. Tiểu Quân, đến, để cho người. Lý Tiểu Quân ngay tại đối với Phương Đình nhăn mặt, đối Phương Văn Hà lời nói mắt điếc hai ngơ. Phương Chi Ý lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, cảnh tượng có chút xấu hổ. Phương Văn Hà cũng có chút buồn bực, ngày thường chính mình mang hải tử đến ăn trực, Phương Chi Ý cái này làm đại ca luôn luôn khuôn mặt tươi cười đón lấy, đối Tiểu Quân cũng hào phóng, thế nào hôm nay giống như không quá cao hứng. Phương Chi Ý mở miệng nói, xem ra ta cái này đại bá không có địa vị gì à, tiểu bối đều không thích gọi ta. Phương Văn Hà xoa xoa tay, đại ca, ngươi nhìn ngươi nói, Tiểu Quân, để cho người. Bất luận là ai, bị ở trước mặt như thế điểm một câu cũng biết không thoải mái. Lý Tiểu Quân bất đắc dĩ hô một tiếng đại bá, Phương Chi Ý không có trả lời hắn. Lý Kiến Quốc móc ra một hộp khói cho Phương Chi Ý đưa một cây, Phương Chi Ý không có tiếp, Lý Kiến Quốc tự mình đốt, đại ca, lần trước ta nói chuyện kia lập tức liền muốn thành, đến lúc đó còn phải mời ngươi tới giúp đỡ chúng ta. Chương 755, Ngu Thiện Ba chương 755, Ngu Thiện Ba hắn nói chính là mình nhà phòng ở trang trí chuyện, lúc ấy Phương Chi Ý biết, vô bộ ngực đáp ứng trang trí thời điểm cho bọn họ hỗ trợ. Phương Chi Ý nở nụ cười, được a, bất quá ta ngược là nhớ tới một cái sự tình. Phương Văn Hà vợ chồng đều nhìn hắn. Lúc trước ta không phải nói ta sẽ phá rõ ràng sao? Trước mấy ngày ta biết một cái anh em, nhà hắn chính là làm trang trí, ta liền suy nghĩ, nếu không ta giúp các ngươi tìm hắn nói một chút, đều là thực sự thân thích, cái gì đều dùng tốt nhất, giá cả đương nhiên liền thu ra vốn. Phương Văn Hà nhãn tỉnh sáng lên, đại ca, coi là thật. Phương Chi Ý như mày, lời ta từng nói lần nào không có làm thật. Phương Văn Hà cùng Lý Kiến Quốc liếc nhau, cũng là, Phương Chi Ý cái này đoan đại đầu lần nào đều đần độn hỗ trợ. Vậy thì phải mời đại ca ngươi hao tổn nhiều tâm trí, chờ trang trí kết thúc, ta mời ngươi uống rượu. Ngươi chính là ta thân đại ca. Lý Kiến Quốc thân mật ôm Phương Chi Ý bà bay, Phương Chi Ý vẻ mặt cười. Nha, Văn Hà tới. Lưu Mai nghe thấy thanh âm từ trong nhà đi tới, trông thấy Phương Văn Hà vợ chồng thời điểm lập tức gương mặt mang theo đủ cười. Sao không nói trước một tiếng, ta đều không có chuẩn bị đồ ăn, các ngươi chờ lấy, ta lập tức đi mua đồ ăn.
Cái kia, đại tẩu, không phiền thoái, chúng ta tới nhìn xem liền đi, chủ yếu là hài tử muốn đại bá của hắn. Phương Văn Hà nói dối như cũ há mồm liền đến. Phương Chi Ý rất là hào phóng, tới liền ăn cơm, cái này có cái gì? Đi, mua tốt nhất. Lại mua bình rượu ngon. Lưu Mai sửng sốt một chút, còn mua bình rượu ngon. Phương Chi Ý nhìn nàng đứng tại kia, lập tức trên mặt khó coi, đi mua bình cái kia, 1000 khối một bình, kia cái gì, ta cùng muội phu ta uống vài chén. Nhanh đi. Lưu Mai gật đầu đi, nhưng là nàng quay người về sau lông mày một mực nhíu lại, 1000 khối một bình rượu. Mặc dù trong nhà chiêu đãi thân thích nhiệt tình, nhưng là giống như cũng quá mắc ca. Tháng này vốn là không dư thừa tiền gì. Nhưng là nghĩ nghĩ, mặc dù đau lòng, nhưng là cũng không có cách nào. Đại ca, ngươi cũng thật là, uống rượu ngon như vậy làm gì? Nhiều tiền khó tránh a. Phương Văn Hà nói, hiện ra nụ cười trên mặt bên trong lại xen lẫn kinh thị. Phương Chi Ý giống như là không nhìn thấy như thế, lời nói này, ta và ngươi chị dâu đều có công việc, xài như thế nào không phải hoa. Lý Tiểu Quân trong nhà chạy tới chạy lui, miệng bên trong còn học xe lửa tiếng còi, nhao nhao muốn chết, nhưng là Phương Chi Ý toàn bộ làm như không có nghe được, chỉ là cùng nguyên chủ như thế cùng mội mội mình mội phu thổi như bước. Phương Văn Hà ba câu không cách mình nhà hải tử, nói gần nói xa đều lộ ra một cỗ cảm giác ưu việt. Trong phòng Phương Ninh lúc này cũng biết chán ghét bác gái một nhà tới, bọn hắn chỉ cần đến một lần, cha mẹ liền sẽ lấy lòng đồ ăn chiêu đãi, sau đó khích lệ tên hỗn đản kia đường đệ, thuận tiện rèm pha một chút hắn cùng muội muội. Phương Ninh ánh mắt u ám, ngực chặt lấy một đợt khí. Không có gì bất ngờ xảy ra, đợi chút nữa gian phòng của hắn cửa liền sẽ bị ba tiện tay đẩy ra, sau đó biểu hiện ra cho bác gái bọn hắn nhìn, thuận tiện nói một chút mình bình thường nhiều không khiến người ta bất lo. Thật là hắn đợi đã lâu, cửa phòng cũng không có bị đẩy ra, cái này khiến Phương Ninh có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ bọn hắn đi? Hắn rón rén đi tới cửa, đem lỗ tai dán trên cửa, bên ngoài Phương Chi Ý thanh âm còn tại, thỉnh thoảng xen lẫn cô mụ tiếng phụ họa, hắn thở dài, đang muốn rời khỏi, đột nhiên nghe thấy được muội muội tiếng khóc. Phương Ninh mặc dù phản nghịch, nhưng là cũng là biết mình thân làm ca ca hẳn là bảo hộ muội muội, thế là mở cửa liền đi ra ngoài. Hắn trông thấy muội muội cầm nàng thích nhất cái kia búp bê vải đứng ở nơi đó khóc, búp bê vải tay bị toàn bộ kéo xuống, đông rơi lả tả trên đất, mà cái kia Lý Tiểu Quân còn trốn ở Lý Kiến Quốc trong ngực đối Phương Đình làm lấy mặt ủy. Người cái này. Phương Ninh bước nhanh đến phía trước, hắn dường như nhìn thấy khi còn bé chính mình, khi đó cũng giống vậy, đường ca làm hư chính mình bút, chính mình ngoại trừ khóc cái gì cũng làm không được, nhưng là hiện tại không giống như vậy, chính mình có là khí lực. Nhưng là hắn bỗng nhiên bị Phương Chi Ý chặn, hắn không phục nhìn trước mắt ba, Phương Chi Ý không có nhìn hắn, chỉ là một cái tay theo trên vai của hắn, thuận tiện còn nhéo nhéo. Phương Linh có chút không hiểu, ngươi nhìn đứa nhỏ này, thế mà đem muội muội đồ vật làm hư, nhanh cho muội muội nói lời xin lỗi. Phương Văn Hà giả ý khiển trách. Lý Tiểu Quân cười đùa tí tưởng, thật xin lỗi a. Phương Văn Hà lại nhìn về phía Phương Đình, ca ca xin lỗi ngươi, mau nói không sao cả a. Phương Đình nhìn xem chính mình bút bê bại, ánh mắt sưng đỏ, chỉ là nhỏ giọng nước nở. Phương Chi Ý bỗng nhiên mở miệng, không có việc gì, tiểu hài tử, không có quan hệ. Phương Linh nghe thấy câu nói này, lập tức một cỗ cảm giác mất mát to lớn xông lên đầu, cha mẹ đối đãi những người khác mãi mãi cũng là không sao cả, nhưng là mình thân nhi nữ liền đáng đời chịu ủy khuất sao? Chỉ là Phương Chi Ý lần nữa bóp bả vai hắn một thành, Phương Linh chỉ có thể yên lặng đứng tại chỗ, đau lòng nhìn xem muội muội. Phương Chi Ý buông ra hắn, đi đến Lý Tiểu Quân trước mặt, cười tủm tỉm móc ra 100 khối, Lý Tiểu Quân ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, quả nhiên đại bá vẫn là cái kia đại bá. Rất hào phóng. Tiểu Quân thật lợi hại, khí lực lớn như vậy, về sau muốn bao nhiêu cố lên a. Đây là đại bá ban thưởng ngươi. Phương Chi Ý đem 100 khối nhét vào trong tay hắn, cần phải hảo hảo thu về, đừng bị cha mẹ ngươi cầm đi. Ai nha, đại ca, ngươi nhìn ngươi, cho tiểu hài tử nhiều tiền như vậy làm gì? Phương Văn Hà cười nói. Hồ đồ này trứng. Lúc này vội vàng gấp trở về Lưu Mai đẩy cửa trông thấy một màn này, trong nội tâm nàng có chút không thoải mái, nhưng là vì mặt mũi, vẫn là cười đem đồ ăn đều xếp vào, sau đó thúc giục Phương Chi Ý làm nhanh lên đồ ăn. Lúc ăn cơm Lý Tiểu Quân cũng không yên tĩnh, không phải đem thịt mỡ ghét bỏ ném xuống đất, chính là lung tung cầm đũa lật qua lật lại thức ăn trên bàn. Phương Linh mắt lại nhìn, chỉ có thể hít sâu một hơi để ép chính mình nội tâm phẫn nộ. Phương Văn Hà cùng Lý Kiến Quốc nhìn như không thấy. Vậy ai, Phương Linh, đi giúp ta thịnh chén cơm. Phương Văn Hà sai sử Phương Linh đến rất là tự nhiên. Phương Linh cũng chỉ là tiếp nhận chén yên lặng đi xới cơm. Phương Chi Ý chú ý tới nữ nhi đang miệng nhỏ ăn trong chén rau xanh, thế là tỉnh bơ kẹp khối thịt tại nàng trong chén. Phương Đình buồn bực ngẩng đầu nhìn ba, Phương Chi Ý xông nàng chớp chớp mắt. Phương Đình lại cúi đầu, nàng bên cạnh còn đặt vào nàng đã hư mất búp bê. Lưu Mai lại cùng Phương Văn Hà lấy bàn về hài tử, một bên khen Lý Tiểu Quân hoạt bát, dáng dấp còn trắng nõn, sau đó ghét bỏ lại nhìn về phía mình nhi nữ. Người xem một chút, ta cũng không biết hai cái này làm sao lớn lên, từng ngày cũng không bạc đãi bọn hắn, dáng dấp lại hắc vừa gầy, cũng không biết theo người nào. Nói đi, Lưu Mai trả lại Lý Tiểu Quân trong chén kẹp chân gà. Tiểu Quân, ăn nhiều một chút. Lý Tiểu Quân chỉ là cắn một cái liền ném vào trên mặt bàn, không muốn ăn. Ta ăn no rồi. Được được được, ăn no rồi liền chơi đi. Lưu Mai biểu hiện ra cùng đối đãi chính mình nhi nữ khác biệt kiên nhẫn cùng tha thứ. Chương 756, Ngô Thiện 4 chương 756, Ngô Thiện 4 Phương Chi Ý từ đầu tới đuôi không có biểu hiện ra cái gì bực bội, chỉ là hoàn toàn như trước đây thổi ngữ bức. Lý Kiến Quân cũng uống thật cao hứng, một tận tới đêm khuya Phương Văn Hà người một nhà mới rời đi. Cửa vừa đóng lại, Phương Chi Ý chỉ nghe thấy sau lưng chuyển đến ba một tiếng. Ngay sau đó là Lưu Mai răn dạy hải tử thanh âm, ngươi bồi thường tiền hàng, ai bảo ngươi sợ trường bắt ăn. Mụ mụ, ta là nhìn ca ca cắn một cái liền ném đi, sợ lãng phí ngươi làm cái dạng kia cho ai nhìn đâu. Chúng ta là thiếu ngươi ăn vẫn là thiếu ngươi uống. Nhặt ngươi khác ăn thừa.
cũng không ngại mất mặt. Khó trách là bồi thường tiền hàng. Phương Chi ý mặt trong nháy mắt lạnh xuống, hắn bước nhanh trở lại phía trước bàn. Ta muốn nếm thử chân gà lưu mai, chỉ là liếc mắt Phương Chi ý một cái, tiếp tục mắng, chân gà ăn ngon đúng không? Vậy ngươi liền nhớ kỹ, về sau học tập cho giỏi, tìm công việc tốt, không phải người khác ăn chân gà ngươi liền chỉ có thể nhịn, không hảo hảo học, về sau cũng chỉ có thể giống ta và cha ngươi dạng này tranh chết tiền lương, cả một đời lao lực mệnh. Phương Đình giống như là chim cút như thế rụt lại, to như hạt đậu nước mắt theo hốc mắt nhỏ giọt xuống. Không phải, ngươi có bị bệnh không? Đình Đình mới mấy tuổi? Phương Chi ý nhịn không được. Lưu Mai có chút kinh ngạc nhìn hắn, trước kia chính mình giáo dục hài tử lúc hắn đều là không nói lời nào. Họ Phương, ngươi biết hôm nay bữa cơm này bao nhiêu tiền không? Liền hai ta kia chút tiền lương, đủ mời bọn họ ăn mấy trận. Còn mua bình rượu ngon, ngươi biết rượu kia đỉnh ta nửa tháng tiền lương. Phương Chi ý gật đầu, biết, rượu kia đều đủ mua mạng ngươi. Ngươi nói cái gì? Lưu Mai lập tức tiếng nói sắc nhọn lên, chính là ngươi giáo. Ngươi xem một chút, lớn không học tốt, thành tích một lần so một lần chênh lệch, ngươi cũng mặc kệ, tiểu nhân cùng này ăn mày như thế, ngươi còn đối ta không hài lòng đúng không? Đi, không hài lòng liền ly hôn. Phương Chi ý nhẹ nhàng che nữ nhi lỗ tai. Tốt. Lập tức trong nhà an tĩnh lại, Phương Linh giật mình nhìn xem chính mình ba ba, Phương Đình không có nghe thấy, chỉ là kinh hoàng nhìn một chút ba ba, lại nhìn một chút mặt mày kinh sợ mụ mụ. Ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói xong a. Họ Phương, ngươi có ý tứ gì? Lúc trước ta gả cho ngươi thật sự là mắt bị mù. Lưu Mai lập tức giận không chỗ phát tiết, đi, ngươi muốn ly hôn đúng không? Ta cùng ngươi cách. Ta nhìn không có ta ngươi còn thế nào qua ngày này. Thật là không có người ngăn cản nàng. Lưu Mai trừng mắt nhìn xem mỗi người, Phương Linh há to miệng cũng không nói đến cái gì đến. Tốt, các ngươi Phương gia chính là người khi dễ như vậy đúng không? Lưu Mai trên lồng ngực hạ chập trùng. Một câu, cách không rời à, cho ngươi một cái cơ hội, nếu như không ly hôn, về sau liền đem ngươi miệng ngậm tốt, đừng cái gì khó nghe đều phún ra ngoài. Lưu Mai như cũng không phục, ta nói cái gì khó nghe. A. Phương Chi ý nhìn thoáng qua Phương Linh, ngươi trong lòng mình không có số. Suốt ngày không phải cầm cái này cùng con của ngươi so, chính là cầm cái kia cùng con gái của ngươi so, ta phát hiện ngươi người này thế nào không mặt mũi đâu, ngươi cũng chưa hề nói lấy chính mình cùng người ta so tài một chút. Lưu Mai mặt đều bầm méo, so cái gì? Ta so cái gì? Phương Chi ý, ngươi có phải hay không bên ngoài có người? Ngươi ít đến a, nói sự tình liền nói sự tình, đừng mù chủ mũ. Phương Linh cuối cùng mở miệng, cha mẹ chớ ồn ào. Hắn có chút buồn bực, thế nào đống nhiên phụ mẫu liền bắt đầu cãi nhau đâu? Ai ngờ Lưu Mai quay đầu liền hướng hắn trách móc, ngươi đi một bên. Nếu không phải là bởi vì ngươi, còn có cái này nhỏ bồi thường tiền hàng, ta đã sớm không cùng ngươi cha qua. Phương Chi ý có chút đau đầu, nói thật ra, xử lý loại sự tình này hắn cũng không quá am hiểu. Thế là tại Lưu Mai ồn ào âm thanh bên trong, Phương Chi ý ôm lấy nữ nhi, chào hỏi Phương Linh một tiếng, trực tiếp rời khỏi nhà. Ba ba, ngươi có phải hay không cùng mụ mụ cãi nhau a? Phương Đình do dự thật lâu mới thận trọng hỏi. Phương Chi ý không có giống thường ngày như thế nhường nàng ngậm miệng, mà là cười nhìn xem nàng. À, cãi nhau rất bình thường. Ngươi ở trường học cũng biết cùng đồng học cãi nhau đúng không? Phương Đình nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu một cái. Phương Chi ý chú ý tới trong tay nàng dắt lấy bút bê bảy. Đi thôi, ba ba dẫn ngươi đi mua mới bút bê bảy. Phương Đình nhìn xem Phương Chi ý, lại cúi đầu nhìn một chút đã hỏng bút bê bảy, có chút do dự. Mụ mụ nói trong nhà không có tiền, không cho loạn mua đồ. Phương Chi ý ở trong lòng mắng nguyên chủ hai câu. Tiểu Hắc lập tức lĩnh hội, dơ lên xúc tu liền hướng đen như mực nguyên chủ trên mặt vỗ mạnh hai bàn tay. Vậy thì mua hai cái thế nào? Phương Chi ý cười tủm tỉm nói. Phương Đình có chút không xác định nhẹ gật đầu. Phương Chi ý sờ lên đầu của nàng. Phương Linh nhìn xem Phương Chi ý cùng muội muội nói chuyện, luôn cảm thấy ba ba cái nào không giống như vậy. Thật là trong lòng của hắn tin tưởng, cha mẹ của mình là không thể nào đổi, có lẽ chỉ là hôm nay nhất thời hưng khởi mà thôi. Chờ mình có năng lực, nhất định phải rời đi cái nhà này. Chính mình lớn lên về sau, cũng tuyệt không phải trở thành Phương Chi ý dạng này đại nhân. Uy, gần nhất Ngũ Kim Điếm đi như thế nào? Một cái đi ngang qua người bỗng nhiên hỏi. Phương Chi ý ôm nữ nhi, đi theo phía sau bất đắc dĩ nhi tử, nhìn trước mắt người, hắn cười, nhìn thấy phía trước cái kia ngã tư đường không có. Nhìn thấy, sau đó thì sao? Người kia nhìn quanh. Người kia nhiều, đi kế hỏi. Phương Linh kèm chút ngã một phát, không đúng sao, ba ba nhất là lòng nhiệt tình, nhất là ở trước mặt người ngoài. Ba ba, ngươi vì cái gì không nói cho hắn a? Phương Đình như cũng không hiểu nhiều. Loại người này liền mời chữ cũng sẽ không nói, còn hỏi đường. Phương Chi ý cười nói, làm người tốt có thể, nhưng là tôn trọng là lẫn nhau, hiểu chưa? Phương Đình nhẹ gật đầu. Phương Linh không hiểu cảm giác có chút thoải mái. Bất quá hắn như cũng không tín nhiệm mình ba ba, hắn quá biết Phương Chi ý là hạng người gì, hắn nhưng không có mội mội tốt như vậy lăng lư. Phương Chi ý cho nữ nhi mua đồ vật, hỏi hắn muốn hay không cái gì, Phương Linh nhìn xem rực rỡ muôn màu thương phẩm, cuối cùng cũng là lắc đầu, hiện tại nhớ tới chính mình. Chật! Phương Chi ý cũng không có tiếp tục hỏi hắn, chỉ là nhìn xem nữ nhi ôm mới bút bê vải nói một mình lúc, đống nhiên hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy ta đối kia cái gì Lý Tiểu Quân so sánh ngươi cùng mội mội của ngươi tốt? Phương Chi ý nói thẳng ra cái đề tài này. Phương Linh có chút giật mình nhìn xem Phương Chi ý, Phương Chi ý lại như cũng nhìn chằm chằm nữ nhi bóng lưng. Như vậy ta phải làm gì đâu, đánh cho hắn một trận. Ta một người lớn đánh tiểu hài, không nói được. Phương Linh lấy dũng khí, ta cũng là đứa nhỏ, ta có thể đánh hắn. Ngươi đánh hắn cũng không được, việc này à, là Lý Tiểu Quân sai lầm, nhưng là chuyện lại quá nhỏ, bởi vì loại sự tình này ngươi đánh hắn, buổi lễ nói xin lỗi cũng là ta, không phải sao? Nhưng là ngươi Phương Chi ý cắt ngang hắn, ngươi còn quá nhỏ, có một số việc ngươi không hiểu. Phương Linh ánh mắt lần nữa ảm đạm đi,
đúng vậy à, mỗi lần đều là nói ngươi không hiểu, vừa hướng người ngoài vung tay qua chán, một bên yêu cầu mình nhà hài tử sớm hiểu chuyện, biết tiết kiệm. Muốn làm một người, chỉ dùng bạo lực là không đủ, ngươi đánh đau hắn, hắn cũng chỉ là đau lần này, nhưng là hắn phạm sai lầm ta còn cho hắn tiền, còn cổ vũ hắn, cái này không giống như vậy. Phương Linh. Chương 757, Ngô Thiện Nam chương 757, Ngô Thiện Nam chờ hắn mang theo hài tử về đến nhà về sau, phát hiện trong nhà không có mùa ai, rõ ràng Lưu Mai đã đi. Phương Chi Ý đối với cái này không thèm để ý chút nào, kia là nguyên chủ lão bà, lại không là lao bà của hắn. Hắn tỉ mỉ cho nữ nhi rửa mặt rửa chân, sau đó hống nàng đi ngủ. Phương Linh nhìn xem hết thảy trước mắt, nhường hắn cảm giác vô cùng không chân thực, đây là cái kia ba ba. Sợ không phải là giả sao? Mặc kệ, chính mình cũng buồn ngủ, ngày mai còn muốn dẫn người đi giải quyết một chút phiền toái. Phương Linh đem nghi vấn đầy bụng ném vào một bên. Bọn nhỏ đều ngủ, Phương Chi Ý một mình nằm trên ghế salon cái hát. Tiểu Hắc vẻ mặt trêu tức nhìn xem nguyên chủ, ngươi nhìn hiểu không? Nguyên chủ sửng sốt một chút, sau đó phát ra ô ô thanh âm, Tiểu Hắc đưa tay chính là một bạt hai. Quên ngươi không thể nói chuyện. Một đêm này, Phương Chi Ý ngủ rất ngon, thế giới này vấn đề rất dễ dàng giải quyết, cùng nghỉ phép không sai biệt lắm. Nguyên bản rời nhà ra đi Lưu Mai lại về tới trong nhà, vẻ mặt lạnh lùng, bất luận nhìn thấy ai cũng là một bộ hờ hững dáng vẻ, Phương Chi Ý cũng không có để ý nàng. Ngược lại có chính mình tại, nàng cũng không tạo nổi sóng gió gì đến. Đại ca, ta có cái sự tình muốn làm phiền ngươi một chút. Phương Chi Minh không có gì bất ngờ xảy ra xuất hiện. Phương Chi Ý nhìn trước mắt cái này đầy mắt đều là tính toán ra hỏa, trong lòng nở nụ cười gằn. Chuyện gì? Ta có cái hạng mục, hiện tại tiền quay vòng không ra, muốn tìm ngươi giúp ta một chút. Phương Chi Minh nhìn xem Phương Chi Ý biểu lộ, sau đó vỗ ngực nói, chúng ta là thân huynh đệ, ngươi sẽ không giúp ta đi. Giúp ngươi cũng là đi. Chỉ là ta cũng gặp phải một chút phiền toái. Phương Chi Ý thở dài. Phương Chi Minh sững sờ, trong nháy mắt cảnh giác, hắn nên không phải là muốn tìm chính mình trả tiền a. Tốt ở sau đó Phương Chi Ý lời nói nhường hắn thở dài một hơi. Ta à, bị nhà máy sát hại, thành thất nghiệp nhân viên, biết rõ, ngươi kia có cái gì công việc tốt có thể giới thiệu cho ta một chút. Cái này, Phương Chi Minh có chút do dự, hai cái con ngươi chuyển nhanh chóng, đại ca, ta cũng không có gì tốt đường đi. Ngươi nhìn chính ta đều không chú ý được đến đâu. Phương Chi Ý vẻ mặt phiền muộn, ai, vậy làm sao bây giờ đâu? Hiện tại mắt thấy hải tử muốn nộp học phí, Phương Chi Minh có chút đứng ngồi không yên, hơn nửa ngày mới biệt xuất một câu, đại ca, nếu là sớm biết ngươi khó khăn ta liền không nhắc tới chuyện này. Phương Chi Ý nhìn xem nguyên chủ cái này đệ đệ, trong lòng toát ra vô số phương pháp, là giả ý trói lại con của hắn, vẫn là nói cho hắn đào cái hố to, hoặc là... Đông nhiên, Phương Chi Ý nhìn thấy cách đó không xa ôm bút bê nữ nhi, Phương Đình hiếu kỳ nghe nàng nhị thúc cùng ba ba trò chuyện, thấy ba ba nhìn mình, Phương Đình meo lại mắt nở nụ cười, rất là đáng yêu. Phương Chi Ý trong lòng thở dài, không bằng như vậy đi, lão nhị, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, bất quá cần ngươi trước giúp đỡ chút. Biện pháp gì? Nếu như thành lời nói, ta chính là đem phòng này thế chân cho vay người cũng đi. Coi là thật. Đại ca ngươi nói là lời nói không tính toán gì hết người sao? Phương Chi Minh chỉ là ngắn ngủi do dự, lập tức nhẹ gật đầu, đại ca ngươi nói, muốn ta hỗ trợ cái gì? Hắn đã bắt đầu tính toán đại ca bộ phòng này giá trị. Này, chính là tẩu tử ngươi muốn ly hôn với ta sự tình. Cái gì? Phương Chi Minh có chút giật mình, chị dâu muốn cùng ngươi ly hôn. Thật hay giả? Ta đã nói láo. Phương Chi Ý nhíu mày. Không phải, vì cái gì a? Có thể vì sao a? Không phải liền là cảm thấy ta đều cùng với nàng qua, liền không quản lý các ngươi thôi, không phải còn có thể bởi vì cái gì? Phương Chi Ý tự rêu nói. Phương Chi Minh nhất thời nói không ra lời, cẩn thận suy nghĩ một chút, Phương Chi Ý nói đến cũng có lý. Vừa vặn lúc này Lưu Mai về nhà, Lưu Mai như cũng duy trì dáng vẻ đó, trông thấy Phương Chi Minh cũng chỉ là liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp trở về nhà. Nhìn thấy không có. Phương Chi Ý cười khổ lắc đầu. Ai, cái này ta không phải không trả tiền lại à, là ta cũng rất khó khăn. Phương Chi Minh còn tại biện giải cho mình. Phương Chi Ý cắt ngang hắn, ta là ngươi ca, giúp ngươi hẳn là, nhưng là ngươi cũng biết, phòng này có một nửa là Lưu Mai, hiện tại nàng náo ly hôn. Ai? Kia, ta đi cầu nàng. Ta đi giúp ngươi nói một chút ta. Phương Chi Minh coi là Phương Chi Ý có ý tứ là cái này. Phương Chi Ý ngăn lại hắn, không cần, ta nghĩ qua, không bằng liền hắn một tay thành đao, hướng xuống quốc lơ. Đại ca, không ổn đâu. Chị dâu mặc dù nói ly hôn, cũng không đến nỗi trực tiếp giết tới ngươi, ta là ý tứ kia sao? Phương Chi Ý kém chút đạp hắn một ước, ta ý là, một đao trẻ làm hai, phòng này đại khái 40 vạn, ta cho nàng 20 vạn, phòng này chính là của ta, sau đó lại thế chấp, ngươi không thì có tiền quay vòng. A, cái này Phương Chi Ý vỗ bờ vai của hắn, ngươi cũng biết ta, đại ca nếu như không phải là không có biện pháp, cũng sẽ không nghĩ ra loại biện pháp này đến. Ai? Phương Chi Minh phi tốc tính toán được mất, đại ca ý tứ chính là nhường hắn nghĩ biện pháp góp 20 vạn, sau đó lại còn 20 vạn cho mình, thuận tiện mượn 20 vạn đi ra, tính thế nào cũng là kiếm bộn không lỗ, nhưng là duy nhất biến số chính là... Hắn không khỏi nhìn thoáng qua Phương Chi Ý, trong đầu xuất hiện quá khứ đủ loại. Lúc này bị Tiểu Hắc xách trong tay nguyên chủ mặt mũi tràn đầy lo lắng, không ngừng phát ra ô ô thanh âm, thật là không người nào để ý hắn. Tiểu Hắc phát ra tiêu chuẩn vai ác tiếng cười, nó rất thích xem cái này ngu ngốc lấy bộ dáng gấp gáp. Đi. Đại ca, bất quá Phương Chi Minh vẫn là để ý, ta cũng không có nhiều như vậy, đoán chừng Phương Chi Ý ngăn lại nói, yên tâm, đại ca cũng có bằng hữu, nhiều ít có thể góp một chút. Phương Chi Minh nhìn xem Phương Chi Ý thành khẩn ánh mắt, một lát nhẹ gật đầu, cái này đầu đất liền không khả năng gật người, hắn muốn mặt đâu. Cuối cùng Phương Chi Minh tiếp cận 11 vạn, Phương Chi Ý biểu thị không sao cả, còn lại hắn suy nghĩ biện pháp, Phương Chi Minh vui vẻ trở lấy,
chỉ cần việc này hoàn thành, chính mình liền lại nhiều 40 vạn vận chuyển tài chính. Đương nhiên, nói là vận chuyển tài chính, thực tế ai biết được. Trong lòng một cao hứng, Phương Chi Minh mang theo nhi tử lại đi ăn một bữa tốt. Mà vừa vặn hai cha con lúc xuống xe nhìn thấy Phương Ninh, Phương Ninh mang theo mấy cái nhìn qua chính là tiểu hôn hôn tùy tùng hướng phòng trò chơi đi đến. Phương Chi Minh híp híp mắt, chào hỏi nhi tử tới, thấy không? Chớ cùng ngươi đường để chơi, toàn bộ đều học xấu, hàng ngày cùng một chút tiểu hôn hôn cùng một chỗ, không ra gì. Thật vừa đúng lúc, đằng sau hai câu nói bay vào Phương Ninh trong lỗ tai. Hắn quay đầu, nổi giận đùng đùng nhìn xem chính mình nhị thúc, Phương Chi Minh lập tức bày làm ra một bộ trưởng bối dáng vẻ, "Tiểu Ninh à, ngươi làm sao lại tại cái này? Không đi học cho giỏi xứng đáng cha mẹ ngươi tiền lương sao?" "Cha, tính toán, ngươi chớ cùng đại bá nói liền tốt." Đường ca cũng mở miệng nói. Chương 758, Ngô Thiện 6 chương 758, Ngô Thiện 6 Phương Ninh nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy đều là ngạo mạn hai người, rất muốn một đấm đập tới, nhưng vẫn là nhịn xuống, thành thành thật thật kêu một tiếng nhị thúc. "Lão đại, là ngươi nhị thúc ca." "Oa, không nhìn ra ngươi nhà có tiền như thế." Một cái tùy tùng cảm khái nói, đầy mắt hâm mộ nhìn xem Phương Chi Minh sau lưng xe mới. "Ngươi không có đọc qua sách à?" Nhị thúc ý tứ chính là thân thích, bình thường thân thích. "Nhà ta cũng không phải nhà hắn." Phương Hỏa Hoa cái cầm cao cao nâng lên, giống như là răn dạy đồng dạng nói rằng. Phương Linh ánh mắt tối ám, quay đầu ra, "Đi thôi. Tiểu Linh, đã gặp, chúng ta cùng nhau ăn cơm a." Phương Chi Minh hô, bất quá Phương Linh không quay đầu lại, ba ba không rõ ràng, hắn biết rõ, nhị thúc một nhà liền không nhìn ra lên qua người nhà mình. Kẻ có tiền chính là như vậy. Một cái tùy tùng nhìn một chút Phương Linh giặt bạc trắng kia quần áo, mở lời an ủi nói, tựa như cái kia ai, cái kia Thiệu Chí Kiệt như thế, trong nhà có một chút tiền toàn thế giới đều là hắn như thế. Nâng lên Thiệu Chí Kiệt, Phương Linh ánh mắt biến hung ác. Sớm muộn phế đi hắn. Thật là lão đại, trong nhà hắn rất có tiền, chúng ta sợ là không thể trêu vào ngậm miệng, đi ra lăn lộn còn sợ gây chuyện. Không dạy dỗ hắn về sau người nào phục chúng ta. Phương Linh nổi giận nói. Mấy cái tùy tùng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều giữ im lặng. Phương Linh lại nghĩ tới chính mình nhị thúc ngạo mạn bộ dáng, trong lòng đối phụ mẫu thống hận tăng lên một chút. Ta nói, ngươi đến cùng có ý đồ gì à? Tiếp tục như vậy không phải lại đi nguyên chủ đường xưa? Tiểu Hắc không hiểu hỏi ngay tại kiếm tiền Phương Chi ý, thuận tay giật một cái nguyên chủ. Cái gì có ý đồ gì? Ta chẳng qua là khi một cái hợp cách phụ thân mà thôi, cũng không thể giáo nhi tử cùng nữ nhi bạo lực đòi nợ à? Mặc dù ta khá là yêu thích đơn giản trực tiếp, nhưng là ảnh hưởng không tốt. Cho nên ngươi. A, a. Tiểu Hắc đống nhiên minh bạch, ngươi căn bản không có định cho tiền có phải hay không? Phương Chi ý trợn nhìn nó một cái, nói nhảm, ta bằng bản sự muốn tới tiền, tại sao phải cho? Hắn nhìn thoáng qua nguyên chủ, còn có a, còn phải đa tạ hắn trước kia thanh danh tốt. Nguyên chủ mười phần phẫn nộ, Tiểu Hắc xúc tu ghìm chặt cổ của hắn, nguyên chủ mới bất đắc dĩ ngậm miệng lại. Nghe điện thoại vang lên, Phương Chi ý sướng đến phát rồi, hảo sự thành xong a. Đầu bên kia điện thoại là Phương Văn Hà, ca, chúng ta phòng ở lấy được, lần trước nói trang trí ngươi liên hệ đến thế nào? Phương Chi ý không nhìn nguyên chủ lo lắng biểu lộ, giải quyết, đại ca ngươi làm việc, ngươi thả một bản tâm. Vậy là tốt rồi, Quân Quân, mau tới gọi lại bá. Bên kia truyền đến Tiểu Hải Tử vui cười âm thanh, đứa nhỏ này, ra thật sự, đại ca, việc này xong xuôi ta mời ngươi ăn cơm. Phương Văn Hà tin tưởng, đối phó Phương Chi ý chỉ cần có bữa cơm lại nói điểm lời hữu ích là được. Phương Chi ý nheo lại mắt, tốt, người một nhà nói như vậy khách khí lời nói. Hai người quyết định một chút chi tiết, Phương Chi ý cúp điện thoại, khẽ hắt liền đi ra ngoài, sau lưng Lưu Mai nhìn hắn bóng lưng, đầy mắt đều là chán ghét. Đi vào trang trí thị trường, Phương Chi ý hỏi thăm mấy trang trí nội thất tu công ty, mỗi nhà đều rất nhiệt tình, cũng đưa ra đại khái báo giá, nhưng là Phương Chi ý đều không phải là rất hài lòng. Thẳng đến một người vỗ vỗ bờ vai của hắn, Phương Chi ý quay đầu lại, một con cóc mắt nam nhân quét miệng, lộ ra một ngụm răng vàng, đại ca, muốn giả tu đúng không? Phương Chi ý gật đầu, đúng vậy a, ta tài giỏi. Nam nhân vỗ bộ ngực, ta còn có mấy cái huynh đệ đâu, đều dựa vào trang trí ăn cơm, thu phí công đạo, tuyệt đối bao ngươi hài lòng. Phương Chi ý bĩu môi, làm sao ngươi biết ta sẽ hài lòng? Chúng ta giá cả lợi ích thực tế. Nam nhân gặp hắn muốn đi, vội vàng lên tiếng giữ lại. Phương Chi ý cười, giá cả lợi ích thực tế, sau đó thì sao? Nói thật ta là cho người khác giới thiệu, ngươi thạo a? Con mắt lập tức nhãn tỉnh sáng lên, không kịp chờ đợi lấy ra một gói thuốc là đến. Đại ca, ngươi nhìn ngươi, uy cụ ta hiểu, tuyệt đối không có vấn đề. Hai người giống là quen biết cũ như thế nhìn nhau cười một tiếng. Đáng tin tại sao? Nhìn xem khiêng đồ bật vào sân mấy người, Lý Kiến Quốc có chút nhíu mày, mấy người này ánh mắt loạn nghiêng mắt nhìn, thế nào đều không giống người tốt. Đại ca giới thiệu. Phương Văn Hà bám vào Lý Kiến Quốc bên hai, thiện nghi số này đâu? Thật. Lý Kiến Quốc vui vẻ, đại ca ngươi thật là một cái lòng nhiệt tình. Cái này tính là gì? Hắn a, đầu óc không tốt. Phương Văn Hà đối trượng phu lúc nói chuyện không hề cố kỵ, chỉ vào đầu óc của mình, trước kia chính là tổng lấy chính mình là đại ca đến tự cao tự đại, nếu không phải hắn có chút khí lực, ai vui lòng phản ứng hắn a. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Người tin hay không, chờ chúng ta chuyển lúc tiến vào, đại ca còn phải cho chúng ta bao đại hơn bao. Phương Văn Hà đầy mắt đều là tính toán cùng tham lam, mà Lý Tiểu Quân ngồi xổm ở một bên, đống nhiên ngẩng đầu, ta cũng muốn đại bá đại hơn bao. Nhi tử thật thông minh. Cùng ngày hai người liền mang theo Lý Tiểu Quân lần nữa đến thăm Phương Chi ý nhà, nhưng là có chút kỳ quái là, lần này Phương Chi ý cũng lưu lại bọn hắn ăn cơm, bất quá đồ ăn không có trước đó tốt như vậy, hơn nữa Lưu Mai toàn bộ hành trình sụ mặt. Phương Chi ý như cũng nhiệt tình, bất quá lần này hắn rõ ràng càng thêm chiếu cố nữ nhi của mình, cho nho nhỏ Phương Đình kẹp không ít đồ ăn. Phương Văn Hà hơi nghi hoặc một chút, bất quá không hỏi cái gì, thẳng đến Lưu Mai đứng dậy rời đi, nàng mới hỏi, đại ca, chị dâu đây là thế nào? Phương Chí Ý khoát tay, ai nha, cáo kỉnh đi. Hắn cho Phương Đình lau miệng, ra hiệu nàng đi chơi, Phương Đình lanh lợi đi ra. Nàng à, suốt ngày nói các ngươi nhị ca cho ta mượn tiền không trả, lại nói các ngươi trước đó tìm ta vay tiền khẩn cấp sự tình, ta nghe phiền, cùng với nàng nói nhau nhau vài câu, nàng cứ như vậy. Phương Chí Ý cười khổ nói. Ách Phương Văn Hà có chút xấu hổ, mặc dù đại ca ý tứ không phải thúc bọn họ trả tiền, nhưng là trực tiếp nói như vậy đi ra, vẫn là để nàng có chút xấu hổ. Lý Kiến Quốc cùng nàng liếc nhau, mở miệng nói, đại ca, chúng ta cũng không phải không trả à, ngươi cũng biết, chúng ta mới mua phòng, trong tay không có gì tiền. Quân quân trường luyện thi gì gì đó đều muốn tiền, chờ dư giảm một chút lập tức trả lại cho ngươi. Phương Chí Ý khoát tay, người một nhà, nói cái gì hai nhà lời nói. Khách khí. Đúng lúc này, Phương Linh tiếng giống giận dữ truyền đến. Ngươi làm gì? Mấy cái đại nhân liếc nhìn nhau, liền vội vàng đứng lên tới bên trong đi xem, chỉ thấy Lý Tiểu Quân cầm một chi đỏ bút đem Phương Linh gian phòng trắng đoán mặt tường bôi quét đến vô cùng thê thảm, nhất là Phương Linh túi sách bên trên cũng đầy là đỏ bút vết tích. Lý Tiểu Quân rõ ràng bị hù dọa, nhìn thấy mụ mụ đến, lập tức trốn ở Phương Văn Hà sau lưng. Không sợ ai nhi tử, không sợ. Phương Văn Hà cau mày nhìn một chút, sau đó nhìn chằm chằm Phương Linh, không phải bác gái nói ngươi, ngươi lớn như vậy, làm sao có thể cùng đệ đệ so đo đâu, hắn vẫn còn con nít à. Chương 759, Ngô Thiện Bảy chương 759, Ngô Thiện Bảy hắn là hải tử. Hắn đều nhanh phải có ta cao. Phương Linh phẫn nộ hô to, ta phát hiện ngươi đứa trẻ này thế nào như vậy không hiểu chuyện đâu, muốn để lấy tiểu nhân, đây là phương gia truyền thống, biết sao? Phương Văn Hà nói rằng, để cho tiểu nhân. Vậy hắn để cho muội muội ta sao? Phương Linh chỉ vào Lý Tiểu Quân, cố tình gây sự. Ngươi đứa nhỏ này càng ngày càng không có có lễ phép. Thế nào cùng bác gái nói chuyện đâu? Lý Kiến Quốc chỉ trích nói, không phải liền là dùng bút họa một chút xíu sao? Cái này là trẻ con ngây thơ, hắn không hiểu chuyện ngươi cũng không hiểu sự tình. Các ngươi, Phương Linh còn muốn nói điều gì, đã nhìn thấy Phương Chi Ý chen bảo, đầu tiên là nhìn thoáng qua xung quanh, sau đó nhìn chằm chằm Lý Tiểu Quân. Lý Tiểu Quân ánh mắt có chút trốn tránh. Trông thấy Phương Chi Ý, Phương Văn Hà cuối cùng nhớ tới đây là tại nhà người ta. Đại ca, tiểu hài tử này nghịch ngợm, thật không tiện a. Phương Chi Ý khoát tay chặn lại, ngồi xổm người xuống nhìn xem Lý Tiểu Quân hỏi, ngươi vẽ? Lý Tiểu Quân do dự gật đầu. Phương Chi Ý bỗng nhiên đưa tay sờ đầu hắn, sau đó tóm lấy mặt của hắn, họa thật tốt, xem ra có hội họa thiên phú. Lời vừa nói ra, Phương Văn Hà sắc mặt tốt đã thấy nhiều, Lý Kiến Quốc cũng nở nụ cười. Họa sĩ chính là muốn tùy thời tùy chỗ vẽ tranh, có linh cảm liền không thể lãng phí, về sau ngươi liền nhất định có thể trở thành nhân vật lợi hại. Lý Tiểu Quân bị thổi phồng đến mức có chút lâng lâng, chính là hắn thậm chí xông Phương Linh thẻ lưỡi. Mọi người ở đây rời đi lúc, Phương Chi Ý lại móc ra 100 khối vụn trộm kín đáo đưa cho Lý Tiểu Quân, hướng hắn nháy mắt mấy cái, tiếp tục bảo trì. Lý Tiểu Quân vui như điên, tranh thủ thời gian nhìn thoáng qua cha mẹ, đem tiền nhét vào chính mình trong túi quần. Phương Chi Ý đứng người lên, trên mặt nụ cười xem bọn hắn đi ra ngoài, Phương Linh mặt đen lên, đây mới là bình thường lão ba, vô luận như thế nào đều hướng về thân thích hải tử. Nhưng là Phương Chi Ý quay đầu nhìn hắn thời điểm trên mặt không có vẻ tươi cười, Phương Linh không hiểu dùng mình một cái. Mắt thấy Phương Chi Ý đưa tay, hắn vô ý thức lần nữa nhắm mắt lại, nhưng là Phương Chi Ý chỉ là sờ lên đầu của hắn. Việc nhỏ không nhịn sẽ loạn việc lớn, người bài khóa bên trong dạy qua, đọc sách không thể quan đọc, sẽ phải lý giải. Phương Linh nghi hoặc nhìn ba ba đi ra ngoài, hắn quay đầu nhìn về phía bị họa hoa mặt tường, như có điều suy nghĩ. Lúc này trong phòng Lưu Mai vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác. Cùng ngày Phương Văn Hà một nhà đi về sau, Phương Chi Ý liền đưa ra mang theo hai đứa bé đi dạo chợ đêm, Phương Đình thật cao hứng, Phương Linh không quá bằng lòng, bất quá không có chống chọi Phương Chi Ý mài ép lôi kéo. Người đến người đi chợ đêm bên trên, Phương Chi Ý hảo phóng cho nữ nhi mua một cái mức quả. Phương Đình thận trọng ăn, mặc dù cuộc sống trong nhà không có trở ngại, thật là nàng ăn đồ ăn vặt cơ hội ít càng thêm ít, chỉ có cho cái khác ca ca tỷ tỷ mua đồ ăn vặt thời điểm nàng khả năng phân đến một chút, hơi hơi ăn nhiều mấy cái liền sẽ bị mụ mụ nói. Phương Chi Ý thì là có chút trêu tức nhìn xem nhi tử, nên nói hay không, tiểu tử này khí chất là có, chính là quá không dương quang một chút, bất quá loại khí chất này vẫn rất hấp dẫn tiểu cô nương. Lúc này Phương Linh một bộ dáng lanh khốc đứng ở nơi đó. Có ăn hay không mức quả? Uy. Phương Chi Ý tự nhiên muốn hỏi hắn. Không ăn. Cái gì? Chợ đêm thượng nhân thật nhiều. Phương Chi Ý hỏi nữa một lần. Không ăn. Phương Linh lên giọng, Phương Chi Ý gật gật đầu, hắn bỗng nhiên nhìn thấy một bên có hai tiểu cô nương đang đánh giá Phương Linh, Phương Chi Ý lập tức vẻ mặt cười xấu xa, theo kinh nghiệm của mình mà nói, hôm nay tiểu tử này có số đào hoa. Quả nhiên, hai tiểu cô nương lẫn nhau xô đẩy mấy lần, bên trong một cái thẹn thùng tiến lên trước hỏi thăm Phương Linh, cái kia, ngươi tên gì? Phương Chi Ý lỗ thai sẽ xảy ra à, ngay tiếp theo Phương Đình cũng tò mò nhìn về phía mình ca ca. Phương Linh quay đầu, nhìn chằm chằm nữ hài có chút đỏ gương mặt. Phương Chi Ý hận không thể đá hắn một cước, mau nói a. Chợ đêm này như thế nhau nhau, người khác gọi hai câu ngươi mặc kệ, ta kêu một tiếng ngươi liền có ý kiến. Kiếm chuyện đúng không? Phương Chi Ý hoa đá. Nữ hài ánh mắt cũng từ thiếu nữ thẹn thùng biến chấn kinh. Ngu xuẩn, ta gọi thế nào? Người báo động a. Phương Linh một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Nữ hài quay đầu chạy đi. Phương Linh mặt mũi tràn đầy không cam lòng quay đầu cùng mình lao ba nhìn nhau, sau đó rời đi ánh mắt. Phương Chi Ý hướng hắn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, khó trách nguyên kịch bản bên trong không có bạn nữ, đáng đợi à, thuần đáng đợi. Tại hắn không tình nguyện phối hợp xuống, Phương Chi Ý cho hắn cũng mua một bộ quần áo, lại dẫn hắn mua một đôi giày, cái này khiến Phương Linh một mực có loại cảm giác không thật, nhìn xem cười đến rất vui vẻ muội muội, nội tâm của hắn cũng có một tia bừng lòng. nhưng là nghĩ đến sự tình trong nhà, Phương Ninh một lần nữa tính toán lên con đường của mình đến. Hôm sau, Phương Chi Ý ngay tại nhàn nhã hưởng thụ chính mình về hưu thời gian, Lưu Mai cũng đi ra ngoài, hai đứa bé đều đang đi học, khó được thanh tĩnh, ra môn lại bị người gõ vang. Hắn có chút buồn bực đứng dậy mở cửa, đã nhìn thấy con của mình một con mắt vành mắt thanh ô đi tới cửa, sau lưng còn đi theo mấy cái xa lạ người trưởng thành. "Ngươi tốt, xin hỏi là Phương Ninh gia trưởng vậy sao?" Cầm đầu người kia vươn tay. Phương Chi Ý cũng đưa tay ra, "Là, ngươi là?" "Ta là Phương Ninh bọn hắn thầy chủ nhiệm, họ Hoàng." "Hoàng chủ nhiệm, ngươi tốt." Phương Chi Ý cười, tiến đến ngồi. Mấy người đi đến, quan sát bốn phía, một lát, Hoàng chủ nhiệm chỉ vào Phương Ninh, "Hôm nay tới là có chuyện muốn phản ứng một chút, con của ngươi trong trường học thu phí bảo hộ, còn cùng người ẩu đả, tạo thành không tốt hậu quả, nhường hắn điện thoại cho ngươi cũng không chịu, cho nên chúng ta chỉ có thể mang theo hắn tới nhà tìm ngươi." Phương Chi Ý ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Phương Ninh, Phương Ninh mặc dù cúi đầu, nhưng là ánh mắt vẫn như cũ quả cường. "Ngươi thu phí bảo hộ?" Phương Ninh không nói gì. Hoàng chủ nhiệm nói rằng, "Phương Ninh đứa bé này, trước kia thành tích cũng không tệ, ta lúc đầu nghĩ đến đám các ngươi trong nhà tình huống khả năng kém một chút, nhưng là hôm nay xem ra, hy vọng ngươi quản nhiều giáo một chút, bởi vì đứa nhỏ này trước kia còn là rất ngoan, cho nên trường học quyết định cho hắn nhớ lỗi nặng, nhường hắn tỉnh lại một chút. Ngươi thế nào đương ra dáng dấp?" Một người bỗng nhiên mở miệng chất vấn, "Nhi tử ta liền buổi sáng hướng hắn cho mượn một cái cao su, hôm sau liền để cho nhi tử ta trả lại hắn 100 khối tiền." Phương Chi Ý hít sâu một hơi, kinh ngạc nhìn về phía Phương Ninh, "Vay nặng lãi đều không có ác như vậy à?" Phương Ninh thầm nói, "Ai bảo hắn không trả ta?" "Không phải, ngươi cũng ác như vậy, ngươi thế nào còn bị người đánh?" Phương Chi Ý chú ý điểm rất kỳ quái. "Thiệu Chí Kiệt chủ động tìm ta phiền toái, hắn trước gọi người đánh ta, ta mới hoàn thủ." Phương Ninh nói rằng. Mà một thanh âm vang lên, đám người cùng nhau quay đầu nhìn thấy vừa tan tầm Lưu Mai. "Ngươi nếu là không có vấn đề người ta đánh ngươi làm gì? Nhiều người như vậy, không đánh người khác liền đánh ngươi." Phương Ninh vùi đầu thấp. Phương Chi Ý nhíu nhíu mày, thiên tình mưa cạnh, con hàng này lại cảm thấy nàng đi. Chương 760, Ngô Thiện Tám chương 760, Ngô Thiện Tám Lưu Mai về nhà liền thấy một phòng toàn người, vừa vặn nghe thấy được nhi tử chuyện đánh nhau, trải qua những ngày này, tâm tình của nàng cũng bình phục không ít, nghe xong Phương Ninh gây tai họa, miệng của nàng liền không chịu ngồi yên. "Nói qua cho ngươi bao nhiêu lần, nhà chúng ta không có tiền, ở bên ngoài ít gây chuyện, người ta đánh ngươi ngươi không muốn hoàn thủ." Mấy cái đại nhân đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Lưu Mai. "Khục, ta là Thiệu Chí Kiệt gia trưởng." Một người đàn ông lên tiếng, "Ta cũng đã hỏi Thiệu Chí Kiệt, đúng là hắn trước gọi người đánh Phương Ninh, nhưng là hắn không có động thủ, Phương Ninh cũng đánh hắn, ta đến đâu nói đúng là thương lượng một chút chuyện này giải quyết như thế nào." Lưu Mai trừng mắt, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép tiến lên liền dương lên bàn tay, ngay tại bàn tay sắp hạ xuống thời điểm, Phương Chi Ý tháo ra Phương Ninh, Hoàng chủ nhiệm cũng ngăn cản Lưu Mai. "Tiểu hài tử cần phải thật tốt giáo dục, không thể đánh mắng đúng không?" Hoàng chủ nhiệm trấn an nói, "Hôm nay đến chủ yếu nói đúng là việc này, vẫn là gia trưởng các ngươi ở giữa hiệp thương một cái đi." Lưu Mai chỉ là nhìn thoáng qua đối phương mặc liền biết Thiệu Chí Kiệt trong nhà có tiền, lập tức bắt đầu thấp thỏm không yên, "Không phải chúng ta mang hài tử đi bệnh viện xem một chút đi?" Thiệu Chí Kiệt ra trưởng cười, "Chủ yếu chính là muốn nói rõ ràng chuyện này, nhi tử ta đã đi bệnh viện kiểm tra qua. Thực sự thật không tiện." Lưu Mai chịu nhận lỗi. "Không có việc gì không có việc gì, tiểu hài tử đùa giỡn, gia trưởng ở giữa nói rõ ràng liền tốt." Mắt thấy song phương đạt thành thống nhất, Hoàng chủ nhiệm đứng dậy muốn đi, miệng bên trong còn nói lấy, "Còn có, Phương Ninh, những chuyện ngươi làm ảnh hưởng rất xấu, thống kê một chút ngươi thu bao nhiêu tiền, hết thể cho người ta lui về." Phương Ninh cắn môi không nói gì. Trầm mặc thật lâu Phương Chi Ý mở miệng, "Chờ một chút, ta còn có lời nói." Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía hắn. Phương Chi Ý đầu tiên là xông mấy người khác cười cười, sau đó nhìn chằm chằm Thiệu Chí Kiệt gia trưởng, "Như vậy, ta yêu cầu con của ngươi cho nhi tử ta xin lỗi, không có vấn đề à?" Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bao quát Phương Ninh. Phương Ninh chôn lấy đầu chậm rãi giơ lên, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem ba của mình. "Thật không tiện, ngươi nói cái gì?" Phương Chi Ý từng chữ nói ra lặp lại, "Ta nói, nhường con của ngươi cho nhi tử ta xin lỗi." "Phương tiên sinh, ngươi Hoàng chủ nhiệm hơi kinh ngạc. Nếu như con ta tự đem con của ngươi đả thương, bao nhiêu tiền ta đều có thể chịu đền, nhưng là ngươi cũng biết, là con của ngươi trước gọi người ra tay, ta cảm thấy hắn cho nhi tử ta nói lời xin lỗi là hẳn là, về phần cái khác, ta sẽ giao hơn hắn." "Phương Chí Ý, ngươi có bệnh có phải hay không?" Lưu Mai lần nữa phẫn nộ, chính mình thật vất vả giải quyết, nam nhân này lại bắt đầu kiếm chuyện. Nam nhân kia sững sốt một hồi lâu, đống nhiên cười, "Tốt." Phương Chí Ý cũng cười, "Như vậy ta mời ngươi nhà tiểu bằng hưu ăn một bữa cơm, nhường chính bọn hắn đàm luận, như thế nào?" Nam nhân trên dưới dò xét Phương Chí Ý, lắc đầu, lại gật đầu, "Tốt, ta gọi Thiệu Thiên Quân, ngươi gọi Phương Chí Ý vậy sao?" Hắn buông tay, Phương Chi Ý cũng cầm đi lên. Phương Ninh như cũ trong khiếp sợ, đây là chính mình ba bà sẽ nói ra. Lưu Mai cũng kinh ngạc, cái này cái gì đi hướng. Nhưng khi nàng nhìn xem Phương Ninh ánh mắt lúc, hận hận cắn răng. "Đã dạng này, liền các ngươi hai nhà tự mình nói đi, xử lý vẫn là phải xử lý, nhớ kỹ trả lại tiền." Hoàng chủ nhiệm đứng dậy rời đi, đi hai bước, hắn đột nhiên quay đầu nhìn một chút Phương Chi Ý lại nhìn một chút Lưu Mai, ghé vào Phương Chi Ý bên tai nói rằng, "Còn có, Phương tiên sinh, có người cùng ta báo cáo Phương Ninh ở bên ngoài trường cùng nhân viên nhàn tản lăn lộn cùng một chỗ, ngươi muốn chú ý một chút, đứa nhỏ này." "Ai?" "Cũng không phải Phương Chi Ý nhân từ nương tay, mà là nguyên kịch bản bên trong, Phương Ninh rời nhà trốn đi sau kém chút đói xong chóng mặt tại đầu đường, hết lần này tới lần khác gặp trong trường học đối thủ một mất một còn Thiệu Chí Kiệt, Thiệu Chí Kiệt mặc dù ngoài miệng chế nhạo hắn, nhưng là cũng không nhìn xem hắn chết đói, thậm chí lấy chính mình tiền tiêu vặt cho hắn thuê căn phòng, hai người thuộc về là lẫn nhau thấy ngứa mắt, về sau theo tuổi tác tăng trưởng, quan hệ lại thân như huynh đệ đồng dạng. Thằng đến Phương Ninh bị xử lý tin tức truyền tới, Thiệu Chí Kiệt miệng bên trong như cũ mắng lấy thô tục, nhưng là mặt mũi tràn đầy đều là phẫn nộ, hắn mặc dù không có đặt chân giang hồ, cũng lựa chọn dùng phương thức của mình vì cái này đối thủ một mất một còn báo thù, bất quá hắn cũng không thể ngăn trở nam chính quan hoàn. Đợi đến tất cả mọi người rời đi, Lưu Mai há mồm lại muốn mắng, Phương Chi ý chừng nàng một cái, ta nói qua, hoặc là ngươi ngậm miệng, hoặc là liền lăn trứng. Lưu Mai lập tức cảm thấy bị khuất, Phương Chi ý, con của ngươi biến thành như bây giờ đều là ngươi sai lầm. Ngươi còn uy hiếp ta? Tốt, bất quá. Nàng kêu la lao ra cửa đi, sắc nhọn thanh âm nhường Phương Chi ý bưng kín lỗ tai, hắn quay đầu nhìn về phía Phương Ninh, Phương Ninh cũng bịt lấy lỗ tai, nhìn thấy Phương Chi ý quay người, hắn lập tức để tay xuống. Tốt, đánh nhau coi như xong, dù sao ngươi đánh nhau có lẽ là vì không bị khi phụ, thu phí bảo hộ. Đầu óc ngươi hạ rồi. Phương Ninh sửng sốt một chút, cứng cổ nói, ta không có tiền xài vặt. Bọn hắn có. Phương Chi ý một con mắt trừng lớn, lặp lại lần nữa. Ta không có tiền xài vặt. Bọn hắn đều có, bọn hắn cái gì cũng có, ta không có cái gì. Phương Ninh không thèm đếm xỉa, hắn biết, hôm nay cái này đống nhiên đánh nhất định sẽ trúng bảo. Ngươi cũng không có hỏi ta muốn a. Phương Chi ý lời nói nhường Phương Ninh có chút ngu ngơ. Hắn nhớ lại một chút, lắc đầu, ta tìm ngươi muốn qua, năm lớp 6 thời điểm, ngươi cho đường ca 50 khối, ta muốn 5 khối, ngươi nói ta một đứa bé không dùng đến nhiều tiền như vậy. Không phải, kia sau đó thì sao? Phương Chi ý biết mình có chút không muốn mặt, nhưng là vì tẩy, hắn cũng là không thèm đếm xỉa. Về sau? Đúng a, về sau ngươi tìm ta muốn qua sao? Phương Ninh cẩn thận nhớ lại, hơn nửa ngày hắn lắc đầu, bởi vì ta biết ngươi cũng sẽ không cho ta, ngươi liền mới đồng phục đều không nỡ mua cho ta. Phương Chi ý đưa tay chính là một bàn tay đập vào trên đầu của hắn, Phương Ninh không có cảm giác đau, nghi hoặc nhìn Phương Chi ý cái gì đều bằng kinh nghiệm. Muốn cái gì liền mở miệng vô dụng lại nghĩ biện pháp. Từng ngày, sách đều đọc chó trong bụng đi. Phương Chi ý mắng. Phương Ninh ngốc trệ một hồi, đột nhiên đưa tay, ta muốn tiền xài vặt. Phương Chi ý cũng rất phối hợp, theo trong bọc móc ra một chồng tiền mặt, đến một hồi, rút ra 20 đưa cho hắn, dùng ít đi chút ta. Phương Ninh nhìn lấy trong tay 20 khối lần nữa lâm vào mê mang. Chẳng lẽ mình muốn liền có thể có sao? Là chính mình nghĩ sai. Phương Chi ý lại đột nhiên cười một tiếng, tốt, hiện tại chúng ta đến nói một chút người ở bên ngoài trường mù lẫn vào chuyện a. Tay của hắn không biết lúc nào thời điểm bắt lấy một cây tế trúc đầu. Phương Ninh miệng mở rộng mong muốn giải thích, nhưng lại không biết thế nào giải thích. Lúc này Nguyên Chủ an tĩnh nhìn xem tất cả, đầy mắt đều là mê mang. Tiểu Hắc nhìn xem Phương Ninh khắp nơi chạy trốn, đột nhiên nhớ tới một câu danh ngôn. Ba côn đánh tan xã hội hồn, lão ba ta là người đọc sách. Chương 761, Bu Thiện Chín chương 761, Bu Thiện Chín Phương Ninh cùng ngày lần nữa nhìn thấy chính mình đối thủ một mất một có lúc, trên mặt nghiến răng nghiến lợi, nhưng khi hắn bị Phương Chi ý đặt tại trên ghế lúc lập tức nhảy dựng lên, đau. Thiệu Chí Kiệt nhìn xem Phương Ninh đột nhiên nhảy lên, giật nảy mình. Thiệu Thiên Quân cũng là thấy rõ cái gì, nở nụ cười, ánh mắt không tự chủ trôi dạt đến con trai mình trên thân, tiểu tử thúi này giống như cũng không chịu quá đánh. Thiệu Chí Kiệt cảm giác phía sau lưng phát lạnh, quay đầu nhìn một chút lão ba. Phương Ninh kẹp lấy cái mông mày ủ mặt ê tiếp nhận Thiệu Chí Kiệt bất đắc dĩ xin lỗi, sau đó liền đứng đấy dùng cơm câu, hắn chỉ có thể nhìn Thiệu Chí Kiệt cho muội muội mình gấp thức ăn, thỉnh thoảng còn xông chính mình lộ ra một bộ đắc ý biểu lộ, nhường hắn tức giận đến nghiến răng. Thiệu Thiên Quân cũng xác định chính mình phỏng đoán, trước mắt cái này gia đình bình thường Phương Chi ý, tuyệt không phải đơn giản như vậy mà hàng. Hắn ăn nói và khí chất cho người ta một loại thượng vị người cảm giác. Bữa cơm này ăn rất vui sướng. Phương Chi ý cùng đối phương cáo biệt lúc, Thiệu Chí Kiệt có chút không nỡ Phương Đình, còn muốn quấn lấy lao ba cho mình sinh muội muội, nhưng lại không biết cha hắn đã đang suy nghĩ cái gì nhanh chút đánh nhau xúc cảm tốt một chút. Phương Ninh không nghĩ tới, chính mình mới vừa ở nhà tỉnh lại ngày đầu tiên, trong nhà liền có náo nhiệt sự tình. Đại ca, ngươi tìm cái kia trang trí công ty không đúng. Phương Văn Hà vội vã tiến vào Phương Chi ý nhà, thậm chí không có để ý bị chính mình đụng vào Lưu Mai. Thế nào? Phương Chi ý hề phải nằm ở nơi đó. Bọn hắn dùng vật liệu không tốt. Phương Văn Hà nói rằng, hơn nữa làm chống nước tất cả đều là có vấn đề. Phương Chi ý vẻ mặt kinh ngạc, không thể nào. Kia là ta anh em tốt. Ngươi gọi điện thoại hỏi một chút ta. Mặc dù tiện nghi, nhưng là bọn hắn cũng không thể lừa gạt ta. Phương Chi ý lập tức gật đầu, đi. Dám khi dễ muội muội ta, việc này không xong. Thấy thái độ của hắn, Phương Văn Hà thoáng nhẹ nhàng thở ra. Uy, là ta, chuyện gì xảy ra? A, tốt, dạng này a. Đi. Phương Chi ý để điện thoại di động xuống, vẻ mặt phiền muộn. Nói như thế nào? Phương Văn Hà rất gấp. Bọn hắn nói, các ngươi muốn vật liệu tạm thời không có, chỉ có tốt hơn loại kia, không phải vì đẩy nhanh tốc độ kỳ chỉ có thể chấp nhận dùng hiện tại cái này. Như vậy sao được? Đại ca, ngươi tìm người, nhất định phải cho ta nghĩ biện pháp a. Phương Chi ý khổ sở nói, ta cũng đã nói, người ta có ý tứ là, hoặc là các ngươi thêm điểm, bọn hắn giá vốn cho các ngươi đổi thành loại tốt nhất kia vật liệu. Cái này, kia, cái này Phương Văn Hà nhất thời không quyết định chắc chắn được, nàng thậm chí không có suy nghĩ qua Phương Chi ý vấn đề, dù sao đại ca sẽ không làm loại chuyện đó. Được thôi, thêm điểm liền thêm điểm. Phương Văn Hà cuối cùng cắn răng định xuống dưới. Phương Chi ý giữ lại nàng ăn cơm, nhưng là nàng rõ ràng có chút không quá cao hứng, vội vã liền đi. Phương Ninh một mực ngồi ở bên cạnh, hắn cau mày suy tư, trông thấy Phương Chi ý nhìn mình, hắn lập tức rời đi chỗ khác ánh mắt. Nhìn hiểu không? Phương Ninh lắc đầu. Cái này đều xem không hiểu, ngươi vẫn là trở về đọc sách à, học người ở bên ngoài lăn lộn cái gì lăn lộn? Phương Chi ý khinh thường nói. Phương Ninh cắn môi một cái, cha, ngươi có phải hay không cố ý chỉnh bác gái bọn hắn, Phương Chi Ý giơ lên lông mày, ai ai ai, coi chừng ta cáo ngươi phỉ báng a.
Cái gì gọi là cố ý?
A,
ta là cái loại người này sao?
Vậy ta nghĩ không ra.
Phương Linh sờ lấy cái mông, mặc dù hôm qua ăn đòn, nhưng là rất kỳ quái, hắn không hề giống trước đó như thế hận Phương Chi Ý ngươi cái này đầu óc, làm chút chuyện liền chỉ mới nghĩ lấy làm người khác, là đem câu ngươi bọn hắn cứ vậy mà làm thì thế nào?
Báo thù a.
Phương Chi Ý hừ một tiếng.
Phương Linh sờ soạn cái mông lại móc móc đầu, như cũng không hiểu ra sao.
Thằng đến bác gái tới lần thứ hai, lần này bởi vì sâu đỉnh vật liệu chăn lót trên mặt đất, Phương Văn Hà cả nhà đều tới, thở phì phò ngồi ở trên ghế salon, đại ca, ngươi nói cho bọn hắn, ta không cần bọn hắn làm.
Ngươi kia cái gì anh em?
Bọn hắn căn bản liền sẽ không trang trí.
Phương Chi Ý nghi ngờ nói, ngươi xác định không phải ngươi đem bản thiết kế hòa ngược.
Cái này, sâu đỉnh trang trên mặt đất vẫn có chút xả đạm ngược lại ta không cần bọn hắn.
Phương Văn Hà không kèm được, đại ca, ngươi về sau không cần bằng hữu gì đều giao được hay không?
Tốt tốt tốt.
Phương Chi Ý gật đầu, sau đó móc ra điện thoại đánh qua.
Em gái ta nói nàng không giả.
Các ngươi làm thế nào sự tình?
Đây chính là thân nhân của ta,
là tay chân của ta.
Một phen giao lưu, Phương Chi Ý để điện thoại xuống, "Muội à, bọn hắn nói hiện tại không giả cũng được, nhưng là dỡ bỏ phí tổn cùng vật liệu phí tổn các ngươi đều phải móc."
"Cái gì?"
Phương Chi Ý ủy khuất nói, "Ta thật không biết, đều bán ta."
Hắn cắn răng một cái, lấy ra 2000 khối tiền mặt, "Các ngươi cũng biết ta thất nghiệp, hiện tại liền nhiều tiền như vậy, các ngươi cầm, làm đại ca cho các ngươi đền bù."
Phương Văn Hà nhìn xem Phương Chi Ý đưa tới tiền, cắn răng đưa tay tiếp nhận, "Đại ca, ngươi để bọn hắn nắm chặt làm lại a, Trang.
Đều đến một bước này, thế nào cũng phải lắp xong."
"Ai, đều tại ta, tìm bằng hữu gì?"
Phương Chi Ý rất là tức giận.
Phương Linh như cũng như có điều suy nghĩ.
Thẳng đến Lý Tiểu Quân lần nữa đụng hư một cái bình hoa, kia là mụ mụ xuất giá lúc mang tới.
Lưu Mai tức điên lên, nhưng là đối mặt Lý Tiểu Quân, nàng chỉ là cắn răng thở hổn hển, liền cái bộ dáng này đều dọa sợ Lý Tiểu Quân.
"Phương Linh, ngươi sao không xem trọng đệ đệ?"
Phương Linh người đều tê, cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta.
Nhưng là hắn nhìn thoáng qua Phương Chi Ý, vẫn là trung thực đứng dậy, kia bỗng nhiên đánh nhường hắn phản nghịch tâm thu liễm không ít.
"Ngươi người này thật là, cùng tiểu hài tử so đo cái gì? Chẳng phải một cái bình hoa sao?"
Phương Chi Ý đoạt mở miệng trước.
Một câu thành công đem hỏa lực chuyển đến Lưu Mai trên thân, Phương Văn Hà miệng bên trong nói liên miên lại nhải đem nhi tử kéo đến bên người.
Lưu Mai mặt đều đen, "Cái gì một cái bình hoa?
Kia là ta mang tới."
"Bị đụng gương."
"Hắn lại không phải cố ý, đại đầu, ngươi đừng hô, thủ đến quân quân."
Phương Văn Hà lời nói thành công đốt lên Lưu Mai lửa giận.
"Ta hù đến hắn,
hắn có sợ đồ vật sao?
Ta xem như đã nhìn ra, các ngươi Phương gia liền không có đồ chơi hay."
"Ngươi nói cái gì đó?"
Phương Chi Ý không có để ý, chỉ là thừa dịp bọn hắn không chú ý, vụ trộm lấp 100 cho Lý Tiểu Quân. Lý Tiểu Quân mắt sáng rực lên, Phương Chi Ý hướng hắn giơ ngón tay cái, Lý Tiểu Quân lồng ngực cao cao nhô lên.
"Ai,
ngươi xé tóc ta,
đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt,
ngươi cái này tiện hóa."
Hai nữ nhân đánh lên, Phương Chi Ý trước tiên nhường Phương Linh đem Phương Đình mang đi ra ngoài chơi, Phương Linh nghe lời làm theo.
Sau đó trong phòng chỉ còn sót xem náo nhiệt Lý Tiểu Quân, tay chân luống cuống Lý Kiến Quốc còn có không có việc gì Phương Chi Ý cùng hai cái giao chiến nữ nhân.
Cục diện rằng co hồi lâu, vẫn là Lưu Mai bị thua, nàng khóc quát lên, nói Phương Chi Ý như thế nào đối nàng không tốt, nói Phương gia người liên hợp lại ước hiếp nàng đợi chờ, Phương Văn Hà cũng không cam chịu yếu thế, lời gì đều mắng lên.
Cuối cùng Lưu Mai như cũ ném ra hai chữ kia, ly hôn.